Chương 109, trì hoãn, chương 109, trì hoãn. Lý tưởng nhân gian triển thanh thu. Giải ngân hà dược cháy triển thanh thu. Tướng công, tướng công. Nhìn ta một cái. Tướng công của ngươi là tướng công của ta. Đừng có phát điên ở đây. Bên ngoài, các cô nương dịu rít tụ lại, người thì phấn khích, người thì kích động. Trong sân, công tử áo đen và thiếu niên tuấn tú đối diện từ xa. Minh Chính Khanh rất muốn mở miệng, nhưng lại nhớ lời dặn của Phương Nhàn trước khi lên này, im miệng, lát nữa trực tiếp động thủ. Triển Thanh Thu có quá nhiều người ủng hộ, Minh Chính Khanh nói gì cũng không thích hợp. Nếu quá kiêu căng, sẽ bị mắng là ngạo mạn, dù cuối cùng có thắng cũng chẳng hay ho gì. Nếu quá khiêm tốn, Minh Chính Khanh lại không nắm được chừng mực. Cả đời hắn cũng không học nổi cách giữ thái độ vừa phải, không kiêu không định. Vì vậy, Minh Chính Khanh chỉ khẽ gật đầu, vung kiếm chém thẳng vào đùi trái của Triển Thanh Thu, lưỡi kiếm lóe lên ánh xanh biếc. Tiên hạ thủ vi cường. Cùng lúc vung kiếm, tay trái Minh Chính Khanh cũng đưa ra, ấn vào chiếc quạt xếp trong tay công tử áo đen, vừa tấn công vừa phong tỏa khả năng phản kích của đối phương. Ánh mắt xanh nhạt của Triển Thanh Thu lóe sáng trong chớp mắt. Bị chặn lại rồi. Đòn tiên kích của Minh Chính Khanh bị chiếc quạt xuề ra cả lại, tay trái cũng chụp vào khoảng không. Không nhìn rõ. Minh Chính Khanh không nhìn rõ, đối phương trong tầm mắt hắn bỗng biến mất một thoáng, như thể xuyên qua thời gian rồi lại đột ngột xuất hiện, bước đi ung dung nhàn nhã. Tốc độ của Triển Thanh Thu vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, chỉ trong nửa nhịp thở, khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp thành con số 0. Thế nhân vẫn luôn hiểu lầm, cho rằng Triển Thanh Thu tinh thông lục nghệ, lại còn dành nhiều thời gian gặp gỡ các fan hâm mộ, người như vậy chắc chắn tu hành sẽ bị chậm trễ. Dù sao thời gian có hạn, vừa phải nghiên cứu cầm kỳ thư họa, lại còn muốn trừ yêu diệt ma, chẳng lẽ mọi điều tốt đều để ngươi chiếm hết? Nhưng Triển Thanh Thu thực sự làm được, nhờ quản lý thời gian nghiêm ngặt cộng thêm thiên phú dị bẩm, hắn trở thành một thiên tài toàn năng. Khi Triển Thanh Thu rút ngắn khoảng cách, Minh Chính Khanh lập tức hành động, không chọn xuất kiếm mà nhanh chóng lùi lại né tránh. Trước khi nắm rõ chiêu thức của đối phương, hắn không muốn để lộ sơ hở. Nhưng không gian có hạn, Lục Học Chân đã bày ra tiểu thiên địa này, tất nhiên không để trận đấu biến thành trò giật đuổi, nếu không khán giả bên ngoài chỉ có thể nhìn hai người chạy vòng vòng mà gầm hẳn dưa. Không còn đường lui, Minh Chính Khanh tập trung tinh thần, toàn thân căng như thép lạnh, một tay cầm kiếm, dốc hết khí thế liều chết chém ngang một nhát. Không thể kéo dài thêm nữa. Triển Thanh Thu dường như đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, dứt khoát túi người né tránh nhát kiếm sắc bén ấy. Chỉ tiếc là, kiếm của Minh Chính Khanh đã cắt đứt dây buộc tóc của hắn, mái tóc dài tung xõa, bay múa trong gió. Không kịp để ý đến tóc, Triển Thanh Thu thu còn lại, đâm thẳng ra. Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng gió rít. Khóe mắt hắn bắt được hình ảnh của thanh kiếm thứ hai. Minh Chính Khanh tất nhiên không liều lĩnh xuất chiêu, nhát chém ngang vừa rồi chỉ là hư chiêu, sát chiêu thực sự ẩn trong thanh kiếm thứ hai rút ra trong chớp mắt. Hư hư thực thực. Thanh kiếm thứ hai như bóng ma, đâm thẳng vào cổ công tử áo đen, nếu Triển Thanh Thu không tránh được, thì Lục Học Chân, người khống chế tiểu thiên địa, sẽ ra tay ngăn cản. Ngay khoảnh khắc quyết định thắng bại ấy, Minh Chính Khanh bỗng ngược lại. Hắn có thể chắc chắn, bản thân tuyệt đối không hề có ý lưu tình. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, hắn đột nhiên, không hề báo trước, mất kiểm soát mà dừng lại một thoáng. Chỉ một thoáng đủ để xoay chuyển cục diện, chiếc quạt trong không trung đổi chiều, từ đâm thẳng chuyển thành gạt ngang, nhát kiếm tất thắng bị đánh vỡ, phản lực mạnh mẽ khiến Minh Chính Khanh bị chấn bay ra xa. Bên ngoài, Lục Học Chân khẽ gật đầu. Thế hệ trẻ lần này, dù không tính hai kẻ dị loại là Phương Nhàn và Hạ Diệp, cũng đã mạnh hơn bọn họ năm xưa một bậc. Còn Phương Nhàn thì như phát hiện ra món đồ chơi mới, hứng thú nhìn công tử áo đen. Quả nhiên, Triển Thanh Thu cũng có năng lực đặc biệt. Giống như Minh Chính Khanh, là loại năng lực mà Phương Nhàn không thể mô phỏng, dù hắn cũng chẳng cần dùng đến. Đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy tử tuyến của vạn vật đúng không? Hữu hình, vô hình, thậm chí cả những tồn tại mang tính khái niệm cũng có thể chém đứt. Triển Thanh Thu siết chặt chiếc quạt, bị đánh bay mấy trượng, Minh Chính Khanh mượn lực hóa giải, miễn cương đứng vững. Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở còn chưa ổn định. Ngươi quá khen rồi, sau này có lẽ sẽ làm được, nhưng hiện tại thì chưa. Minh Chính Khanh điều chỉnh hơi thở. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật, thiên sinh tiên thể của hắn đã bị Trung Bất Cẩn rêu rao khắp nơi, ai biết chút chuyện giang hồ đều rõ. Đôi mắt của ta cũng đặc biệt như vậy. Triển Thanh Thu giơ tay, ta có thể nhìn thấy mọi khả năng của sự vật. Không chỉ vậy chứ? Minh Chính Khanh đã đoán ra, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Triển Thanh Thu gật đầu, ta còn có thể đóng đinh khả năng mà ta nhìn thấy. Sở dĩ hắn nói ra những điều này, là vì trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng đôi mắt ấy nữa. Nhìn thấy và lựa chọn khả năng của tương lai, nghe thì thần kỳ quá mức. Tương ứng, cái giá phải trả để lựa chọn tương lai cũng cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại, Triển Thanh Thu chỉ có thể khiến những chuyện bất lợi với mình bị trì hoãn. So với thời gian, năng lực này thiên về nhân quả hơn. Chờ khi cảnh giới hắn cao hơn, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Được rồi, tiếp tục. Minh Chính Khanh phân chấn, chỉ trong chớp mắt lại vung kiếm chém thẳng vào cổ công tử. Nhanh như sấm sét. Đây là một kích hắn dốc toàn lực, trên lưỡi kiếm ẩn chứa sức mạnh mà Triển Thanh Thu lúc này tuyệt đối không thể đỡ nổi. Lần này, Triển Thanh Thu không thể nhìn thấu ý đồ của hắn. Tiên thủ đã thành. Cảnh tượng Lục Học Chân ra tay ngăn cản cũng không xuất hiện, bên cổ Triển Thanh Thu, một mảnh vải đen rơi xuống. Minh Chính Khanh đã chém đứt cổ áo hắn. Minh huynh thân thủ thật cao. Triển Thanh Thu bật cười. Hắn vốn tưởng thua sẽ rất không cam lòng, không ngờ lại có thể thản nhiên đón nhận. Nghĩ kỹ lại, những ngày qua, hắn quá phụ thuộc vào đôi mắt này. Dựa vào năng lực nhìn trước tương lai, hắn tránh được rất nhiều phiền toái có thể khiến mình mất mặt. Minh Chính Khanh đứng yên thật lâu, mới thu kiếm lại. Tự tin dường như đã trở lại một chút. Không đọc thi thư, không giỏi cầm kỳ, nhưng hắn đánh giỏi mà. Triển Thanh Thu, ngươi đừng để bụng. Vừa bước ra khỏi sân, lập tức vang lên tiếng an ủi như sóng trào biển động. Các fan của Triển Thanh Thu chẳng mấy để tâm thắng thua, chỉ cần được nhìn thấy mặt hắn là đủ rồi. Giành quán quân, trở thành mạnh nhất. Tầm thường, chỉ cần Triển Thanh Thu vẫn tuấn tú, vẫn ôn hòa nhã nhặn, các nàng mãi mãi là những người ủng hộ trung thành bên cạnh công tử. Đa tạ. Triển Thanh Thu khẽ xoay chiếc quạt, hơi cúi người, như một màn hạ màn chào tạm biệt các cô gái. Lại một trận la hét chói tai, xen lẫn những tiếng phát cuồng. Trước khi rời đi, hắn còn mỉm cười với bên Minh Chính Khanh. Thật lợi hại. Phương Nhàn tặc lưỡi tán thưởng. Năng lực của Triển Thanh Thu khiến hắn cũng có chút ghen tị. Nếu là cảnh giới của hắn, chắc có thể làm được nhiều chuyện khó tin hơn nữa. Chẳng trách Triển Thanh Thu đoán hắn sẽ không tham gia tỷ thí. Chỉ cần nhìn thấy một góc tương lai, cộng thêm suy đoán hợp lý, có thể đoán ra quá nhiều thứ. Nhưng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, chắc cũng nhàm chán lắm nhỉ. Lần thua này, đối với Triển Thanh Thu, e rằng lại là một trải nghiệm rất mới mẻ. Chương 110, có ai muốn nghe chuyện của ta không? Chương 110, có ai muốn nghe chuyện của ta không? Thủ chính hòa thượng lần chuỗi Phật Châu, vẻ mặt ung dung bình thản. Trước đó, hắn đã thua Triển Thanh Thu. Phật môn thần thông phần lớn khoan hòa từ bi, thiếu đi những đại thuật sát phạt, trừ tà thì còn được, nhưng so với các võ giả khác, trung quy vẫn kém phần sắc bén. Huống hồ Triển Thanh Thu thiên tư chắc tuyệt, thắng cũng là lẽ thường. Đại sư, Tiễn Ôn cắn một miếng lê, ngươi thấy hai người kia, ai sẽ đoạt quán quân? Tiễn Ôn rời sàn đấu rất nhanh, lúc gặp Liêu Tương Linh, hắn chỉ tượng trưng chống đỡ vài chiêu rồi thuận thế nhận thua, đến mức nhiều khán giả còn chẳng nhớ nổi tên hắn. Thủ chính hòa thượng khép mắt lại, bị người cùng thế hệ gọi là đại sư nghe cứ thấy kỳ kỳ, dàn mua quá mức. Hạ Diệp, thủ chính hòa thượng chậm rãi nói. Ồ, Tiễn Ôn hứng thú hẳn lên, đại sư sao lại nói vậy? Minh Chính Khanh trời sinh tiên thể, có thể chém vạn vật, chẳng lẽ không xứng làm anh hùng? Ngươi chấp tướng rồi. Thủ chính hòa thượng thở dài, chẳng lẽ ngươi không nhận ra, Hạ Diệp và vị sư huynh kia của Minh Chính Khanh quan hệ rất thân thiết sao? Tiễn Ôn bị sặc nước lê, ho sặc sụa, đấm ngực dậm chân. Cũng đúng, mấy ngày ở Chiêu Ca Thành, Minh Chính Khanh trước mặt vị sư huynh kia ngoan ngoãn nghe lời, có mối quan hệ này, Minh Chính Khanh sao dám thắng? Dù sao cuối cùng cũng là người của Thính Tuyết lâu đoạt quán quân, hợp lý thôi. Chị dâu. Minh Chính Khanh vừa mở miệng, chợt nhớ ra người trước mặt đang dùng thân phận giả, vội sửa lại, sư tỷ, nể mặt sư huynh, mong sư tỷ hạ thủ lưu tình. Trận này hắn vốn không định thắng, nhưng cũng chẳng muốn vô duyên vô cớ bị đánh cho thế thảm. Ý tứ là nhường chút thôi. Hạ Diệp rút kiếm. Trưởng bay tương dặn, đối phó Minh Chính Khanh không cần nương tay, phải ra đòn thật mạnh. Thân thể Minh Chính Khanh cứng cáp, không sợ đau đâu. Sắp bắt đầu rồi. Bên ngoài, Triển Thanh Thu nín thở tập trung, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Thua Minh Chính Khanh, hắn đã mất cơ hội đối mặt trực tiếp với Hạ Diệp. Linh lực thật sự có phần cao thấp sao? Hắn hy vọng trận chiến này sẽ cho hắn câu trả lời. Trên phố Chiêu Ca, Đỗ Ách Vương hít sâu một hơi, giơ tay rút ra từ hư không một thanh đại kiếm màu xanh. Bỏ đi lớp ngụy trang, uy áp cảnh giới thiên nhân bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Chiêu Ca thành. Quá lâu rồi, hắn đã chờ ngày này quá lâu. Hữu Hộ Pháp tóc dài xoa xuống, dung mạo biến đổi, xích câu hồn trong tay nàng rung lên, rồi lao thẳng ra, xuyên thủng ngực một triều đỉnh tu sĩ vừa chạy tới. Hôm nay sẽ làm đại sự. Dân chúng hai bên đường quỳ rạp xuống đất, run rẩy sợ hãi. Đỗ Ách Vương không có ý định đại khai sát giới, nên bọn họ mới giữ được mạng. Vị thiếu niên quân chủ bay lên không trung, phóng mắt nhìn xa, cảnh tượng Chiêu Ca thu hết vào tầm mắt. Thứ nay về sau, nơi này đều là con dân của hắn. Phàm là sinh linh, đều là thần tử. Hắc vụ tỏa ra từ đại kiếm bao trùm thành, ai bị nó chạm vào, bất kể dân thường hay võ giả tu sĩ, đôi mắt đều lóe lên ánh sáng xanh biếc. Đây chính là thế giới mà Đỗ Ách Vương theo đuổi, một thế giới khiến hắn an hòa vui vẻ, không phản kháng, không chống đối. Kế tiếp sẽ là ai? Tạ Văn Tuyên, Nghiêm Hành, hay Lục Học Chân? Đại ân rộng lớn, cao thủ không chỉ ở Chiêu Ca. Dĩ nhiên, Chiêu Ca sẽ ra chuyện, các tu sĩ giải rác khắp Trung Nguyên sẽ nhanh chóng tụ tập về. Lục Học Chân lập tức phát hiện dị tượng trong thành, hắc vụ kéo đến che trời lấp đất, hắn dứt khoát gác lại tiểu thế giới, vung tay áo, quét sạch hắc vụ xung quanh. Việc cấp bách là bảo vệ người gần nhất. Còn hoảng loạn hay không? Lục Học Chân chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, từ khi làm quốc sư đến nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngang nhiên gây chuyện ở Chiêu Ca. Đám đông tụ tập bên ngoài hỗn loạn, nhưng lại không dám bỏ chạy tán loạn. Tiến ổn. Giọng Lục Học Chân vang dội, mang theo sức mạnh trấn an lòng người. Phương Nhàn vỗ tay, bước ra khỏi vòng phong tỏa. Khí tức của hắc vụ này rất quen thuộc. Lờ mờ có mùi vị giống ngọn hắc sơn ở huyện Lan Ngược. Minh phủ định làm một vố lớn đây. Lục Học Chân. Phương Nhàn vừa đi được hai bước, liền thấy một vị thiếu niên quân vương cùng một nữ tử áo trắng bay tới. Ngươi còn nhớ ta là ai không? Trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên quân vương hiện lên vẻ cảm khái như gặp lại cố nhân. Chính câu này khiến Phương Nhàn dừng tay. Có chuyện xưa hả? Hắn lùi lại, ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ nhìn về phía Lục Học Chân. Chẳng lẽ đây là con riêng của quốc sư đại nhân lưu lạc bên ngoài? Nghe thử xem sao. Là ngươi? Ngươi còn dám quay về? Ánh mắt Lục Học Chân lạnh lẽo, nghệ tình xưa, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi chẳng những không biết hối cải, còn càng thêm tội lỗi. Hừ. Đỗ Ách Vương nắm lấy đại kiếm, đứng sừng sững, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lục Học Chân, ngươi nhìn cho kỹ, bây giờ ngươi còn giết được ta không? Thiên nhân cảnh. Phải nói, Đỗ Ách Vương quả là thiên tài, không thua kém gì những người thừa kế được các đại tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Tiềm nhận. Thiếu niên quân vương quát lớn, trong hắc vụ, một cánh cửa khổng lồ dần hiện ra, trên cửa khắc đầy kiếm sơn nao hải, ác quỷ la sát. Cánh cửa từ từ mở ra, càng nhiều hắc vụ chen trúc tràn ra, lan khắp nhân gian. Cùng với hắc vụ, còn có một bộ xương mặc áo bào tím, trong hốc mắt bập bùng quỷ hỏa. Người đã đủ rồi. Đỗ Ách Vương cười vang, vậy có ai muốn nghe chuyện của ta không? Hắn cúi đầu, ánh mắt quét qua đám đông, giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang vọng bên tai từng người. Đại sự hắn chuẩn bị bao năm, sao có thể không có ai cùng hắn chia sẻ niềm vui? Những kẻ bị hắc vụ xâm nhập chỉ là công cụ, Đỗ Ách Vương càng muốn kể chuyện cho đám người còn tỉnh táo này nghe. Chúc mừng thái tử trở về. Thế cục đã định, quỷ môn đã mở, Dương Gian tất sẽ thất thủ, hắn đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần hắn truyền tin, Giang Tuần Du, Mộ Văn Quân cùng yêu quốc phương Tây sẽ đồng loạt nổi dậy, cản trở viện binh khắp nơi. Trong thế tất thắng, nói thêm vài câu cũng chẳng sao. Quân vương đăng cơ, luôn phải có một bài diễn thuyết hào hùng.
Được thôi.
Phương Nhàn nổ vào hạt dưa, kể thử xem. Vị phản diện này vừa nhìn đã biết là nhẫn nhịn nhiều năm, thêm đoạn đối thoại với Lục Học Chân, Phương Nhàn sao có thể không tò mò. Hóa ra là người từ Chiêu Ca đi ra. Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên kỳ dị tĩnh lặng. Triển Thanh Thu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Thủ chính hòa thượng nghẹn lời. Chắc là muốn giúp quốc sư kéo dài thời gian thôi. Tiễn Ôn nghĩ ngợi rồi đoán. Kẻ này khí thế hung hăng, rõ ràng đã chuẩn bị chu toàn, không chừng Lục Học Chân còn không đánh lại, chi bằng để hắn nói thêm vài câu, chờ cứu viện. Tiễn Ôn tán thưởng, Phương Nhàn tâm tốt, gan cũng lớn. Đỗ Ách Vương liếc Phương Nhàn, không giận mà cười, hay. Bổn vương thường ngươi, đợi ta thống nhất đại ân, sẽ phong ngươi làm tân quốc sư.
Không, ngươi không được nói.
Lục Học Chân thô bạo cắt ngang, hiền điện, động thủ. Thân phận Đỗ Ách Vương đặc biệt, năm xưa triều đình từng tuyên bố thái tử đã chết, làm gì có người chết rồi sống lại. Chuyện này liên quan đến uy tín của triều đình, tuyệt đối không thể để hắn nói tiếp. Chương 111, duyên phận, chương 111, duyên phận. Hiền điện, bao gồm cả Đỗ Ách Vương, tất cả mọi người đều sững sờ. Lục Học Chân chẳng phải là cường giả mạnh nhất trong Chiêu Ca thành sao? Ngươi không tự mình ra tay, lại giao chuyện này cho một hậu bối. Ý ngươi là gì? Khinh thường ta chắc? Đỗ Ách Vương giận dữ, sắc mặt xa sầm. Hiền điện, Lục Học Chân chẳng thèm để ý, chỉ thúc giục Phương Nhàn đang đứng trong đám đông. Phương Nhàn vẫn bất động, giữ nguyên dáng vẻ ung dung, thản nhiên như mây trôi gió thoảng. Vị thiếu niên quân vương này thoạt nhìn không giống kẻ thích giết chóc bừa bãi, trong lòng còn mang nặng tâm sự khó giải tỏa. Hắn thích nhất là nghe kể chuyện, mà tốt nhất là những chuyện có chút dây dưa tình cảm. Ngày trước ở Thính Tuyết lâu, không ít sư đệ sư muội tìm hắn tâm sự chuyện yêu đương. Nói đi nói lại, cũng chỉ là đơn phương si tình, ngoài mặt hòa hợp mà lòng lại xa cách, tự mình cảm động mà thôi. Kỳ quặc hơn chút thì kiểu như ta yêu nàng, nàng lại thích vương sư huynh nhà bên, hoặc rõ ràng hai người tâm đầu ý hợp, nhưng một bên lại chậm chạp không nhận ra, đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Những chuyện như vậy, Phương Nhàn nghe mãi cũng không chán, thỉnh thoảng còn góp vài lời khuyên. Có người sau lưng gọi hắn là chị gái tâm lý, vì Phương Nhàn rất kiên nhẫn, dù khi ấy hắn còn chưa từng nắm tay cô nương nào. Nghe một chút thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Phương Nhàn thản nhiên từ chối lời thúc giục của Lục Học Chân. Nhiều năm trước Đỗ Ách Vương bắt đầu kể, giọng chậm rãi, khiến người ta bất giác chìm vào câu chuyện. Động thủ. Xong việc ta kể cho ngươi nghe, ta còn trả phí bịt miệng. Lục Học Chân đột ngột quát lớn, át cả giọng Đỗ Ách Vương. Một lời đã định. Phương Nhàn trái lại rất sảng khoái, lập tức đồng ý. Thanh kiếm Đường Tiền Yến lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng lao đi. Kiếm khí cuồn cuộn. Ngươi dám rút kiếm? Đỗ Ách Vương nói ra đúng tâm trạng của mọi người. Tiềm nhật, hữu hộ pháp. Đỗ Ách Vương siết chặt đại kiếm, đồng thời ném một tấm lệnh bài vào cánh cửa đen kịt. Giết tên trướng mắt này trước, rồi thong thả kể chuyện của ta. Theo tấm lệnh bài được ném vào, cánh cửa đen đông cao vút lên trăm trượng. Tấm lệnh bài ấy là tín vật giao ước với Minh phủ, báo hiệu thời cơ đã đến. Thứ đầu tiên thò ra là một gã khổng lồ mặt xanh mênh, dài, tám cánh tay, mặc giáp trụ, tay cầm đao, trông dữ tợn đáng sợ. Tám tay la sát như một ngọn núi chắn trước mặt mọi người, túi người, hai ngón tay kẹp lấy thanh đoạn kiếm lơ lửng trên không. Hơi thở nóng rực phả vào đám đông, khiến nhiều người thường lảo đảo, suýt bị thổi ngã. La Sát chân thân đối đầu đạo sĩ áo trắng, con kiến lay cây. Đỗ Ách Vương thậm chí lười nhìn kết quả, chỉ chăm chăm nhìn Lục Học Chân trên đài cao. Nhưng rốt cuộc ai là con kiến, ai là đại thủ đây? Xấu xí quá, Phương Nhàn nhíu mày lùi lại, phẩy tay một cái. Đường Tiên Yến như cánh chim xà xuống, mang theo kiếm khí cuồn cuộn, trong chớp mắt đã xuyên thủng con mắt to hơn cả thân kiếm của tám tay La Sát. Ầm. Tiếng thân thể khổng lồ đổ sụp. Nó quá cao lớn, tiếng vang vọng khắp Chiêu Ca, mãi không dứt. Một số người thường không kịp bị thay, bị tiếng nổ làm ù tai, tạm thời đi đặc. Choáng váng đầu óc. Nhưng một kiếm này vẫn chưa giết chết được tám tay La Sát. Tả hộ pháp còn bị Đường Tiền Yến chém chúng mà vẫn còn thoi thóp, huống chi là nó. Có điều, nó cũng không thể đứng dậy nổi nữa. Kiếm khí còn sót lại không ngừng tàn phá thân thể nó. Trong cơn hấp hối, nó dùng con mắt còn lại nhìn về phía cánh cửa đen. Đóng. Chữ còn chưa dứt, Phương Nhàn lại nhẹ nhàng bổ thêm một kiếm. Lần này, chết hẳn. Thử. Tiếng nổ lớn khiến Đỗ Ách Vương giật mình, túi đầu nhìn xuống, cảnh tượng lại hoàn toàn trái với dự đoán. Thân thể khổng lồ của La Sát chảy ra máu đen cháy xém. Đỗ Ách Vương chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn vì sự chênh lệch quá lớn này. Minh phủ phái nhầm người rồi, sao lại đưa ra một thứ chỉ để dọa người? Nhìn thì vai phong, hóa ra chỉ được cái mã. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng cung, một lão nhân tóc bạc da hồng ngẩng đầu nhìn. Bên cạnh lão là một trung niên mặc quan phục. Đến rồi. Lão nhân bước ra một bước, quan nhân lập tức theo sát. Không để tâm đến hỗn loạn trong thành, bởi bản chất của hắc vụ là khống chế chứ không phải mê hoặc, không diệt tận gốc thì dù tốn bao nhiêu sức cũng vô ích. Cánh cửa đen lại mở rộng, lớn gấp đôi. Từ trong đó không ngừng tràn ra tiểu quỷ, thuộc hạ của tám tay La Sát. Lũ tiểu quỷ bị kết giới của Lục Học Chân chặn lại, gào thét dương nhanh múa vớt, không thể tiến thêm. Cuối cùng, một gã khổng lồ thứ hai bước ra, cũng là tám tay La Sát giống hệt tên trước. Chân vừa bước ra, đập vào mắt nó không phải máu thịt tươi sống, mà là xác của đồng loại. La Sát cũng có đầu óc, gặp nguy hiểm chưa rõ, phản ứng đầu tiên của nó là lùi lại. Nhưng có kẻ phía sau đẩy nó ra, một con ác quỷ đầu trâu toàn thân bốc lửa. Nó không chờ nổi nữa, không thể chờ để được hưởng máu thịt nhân gian. Chỉ là lũ quỷ vật, dám làm loạn ở đây. Ác quỷ đầu trâu vừa bước ra khỏi cửa, đã nghe tiếng quát vang, phi kiếm mang theo kim quang bổ xuống. Một kiếm từ phương tây tới, dĩ nhiên không phải Đường Tiên Yến, mà là của vị quan nhân kia, Nghiêm Hành. Nghiêm Hành tính tình nóng nảy, thẳng thắn, trong quan trường đắc tội không ít người, nhưng vẫn vững vàng không ngã, bởi vì hắn là cường giả thiên nhân cảnh. Mặc kệ ngươi là ác quỷ hay La Sát, ta có một kiếm chém ngươi. Không chút do dự, ác quỷ đầu trâu lập tức rụt đầu, lùi lại sau cửa. Phi kiếm từ trời giáng xuống, chém thẳng vào cánh cửa đen. Một tiếng nổ vang. Không có chuyện gì xảy ra. Quỷ môn quan sao dễ dàng bị phá vỡ? Ác quỷ đầu trâu cười nhạt, lại bước ra khỏi cửa. Thế mới đúng. Đỗ Ách Vương hoàn hồn, nhìn hai con La Sát ác quỷ phía xa, lại nhìn Niệm Nhật Ma Đế và Hữu Hộ Pháp bên cạnh, trong lòng vững như bàn thạch. Thế cục nghiêng về ta. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ biết dựa vào ngoại lực. Lão nhân tóc bạc mở miệng, năm xưa là Hồng Quang Bồ Tát, giờ là Minh Phủ Quỷ Quốc, chỉ có thế thôi sao? Phiền chết đi được. Đỗ Ách Vương như bị chọc trúng chỗ đau, quát lớn, động thủ. Khi hắn còn là thái tử của hoàng triều, Tạ Văn Tuyên đã không xem trọng hắn, nay gặp lại, càng thêm đỏ mắt. Xuất thân cao quý, vì tình mà sa ngã, rơi vào ma đạo, nhẫn nhịn nhiều năm, nay vương giả trở về. Rõ ràng hắn đang đi theo kịch bản ma đạo chủ tu, dẫn dắt ma tu suy tàn phục hưng. Hiền Điệt, giữ hắn lại một hơi thở. Lục Học Chân vội vàng dặn dò, dù sao Đỗ Ách Vương cũng họ Cơ, sống hay chết, phải để hoàng thất định đoạt. Được thôi. Phương Nhàn đáp lời. Hắn nhận tiền làm việc luôn tận tâm, dù chủ thuê có yêu cầu khắt khe đến đâu, cũng phải dốc hết sức. Khoan lác. Chán Đỗ Ách Vương nổi gần xanh, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, hàn khí kết thành nhà giam. Hơi thở hóa xương, máu huyết đóng băng. Tiệm Nhật Ma Đế và Hữu Hộ Pháp không nói một lời, đồng loạt ra tay. Xích Câu Hồn phóng ra. Dưới chân Phương Nhàn xuất hiện một hố đen kéo xuống. Xem ra vị thiếu niên quân vương kia là thủ lĩnh, Lục Học Chân bảo giữ mạng hắn, còn hai kẻ kia thì sao? Tiệm Nhật Ma Đế và Hữu Hộ Pháp, trước đây Phương Nhàn còn định theo Tả Hộ Pháp đi tìm bọn chúng. Đúng là duyên phận. Chương 112, hai kiếm, chương 112, hai kiếm. Đỗ Ách Vương, Tiệm Nhật Ma Đế, Hữu Hộ Pháp. Thôi được rồi, bọn họ chưa chết. Nhờ bóng của Đỗ Ách Vương, Tiệm Nhật Ma Đế và Hữu Hộ Pháp tuy hấp hối nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng. Kẻ bỏ mạng là La Sát thứ hai và Ngưu Đầu Ác Quỷ. Nghiêm Hành còn chưa kịp ra tay, hai con quỷ đó đã bị Yến Ôn xuyên thủng. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp nhìn rõ. Một kiếm diệt La Sát, một kiếm quét sạch các quỷ. Lũ tiểu quỷ đen kịt dưới đất, dương nhanh múa bước, trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Còn nước không? Giống như lần ở huyện Lan Lược, Phương Nhàn khẽ gõ cửa. Ai dám đến nhân gian này nữa? Lặng ngắt như tờ. Cánh cửa đen kịt như một hồ nước lạnh lẽo thăm thẳm. Sau ba tiếng gõ nhẹ, Phương Nhàn lại xuất ra hai kiếm. Một kiếm chém sâu vào bên trong, một kiếm chặt đứt quỷ môn. Cửa tan thành từng mảnh, thiên địa sạch sẽ như thể tử khí chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại ba xác gã quỷ nằm trên đất, chứng tỏ Minh phủ từng ghé qua nơi này. Phương Nhàn xoay người lại. Trong hốc mắt Tiệm Nhật Ma Đế, linh hỏa lây lắt, sắp tắt lịm. Ngàn sai vạn sai, sai nhất là nghe lời Đỗ Ách Vương. Sớm biết thế, năm xưa ở Tây vực, khi đổi lấy xác cốt hoa, hắn nên quay đầu bỏ đi. Câu khoan đã kia, giờ nghĩ lại, chẳng khác nào đùa đòi mạng. Hắn nằm trên đất, nhìn đạo sĩ áo trắng đang tiến lại gần. Nhân gian tuyệt đỉnh. Không đúng, hắn chỉ cách cảnh giới đó một bước, cũng hiểu rõ sức mạnh của cảnh giới ấy. Trên tuyệt đỉnh chính là chân tiên. Thiên nhân thật sự tồn tại sao? Nếu ngươi là tiên nhân, sao còn lưu lạc trốn nhân gian? Càng gần cái chết, Tiệm Nhật Ma Đế càng nghĩ nhiều. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Thái Âm Ma Đế gần ngàn năm trước. Vô Song Thiên Hạ, một sớm ẩn tích. Thái Âm Ma Đế là mục tiêu hắn theo đuổi, là ma đạo đệ nhất nhân xưa nay. Hắn luôn cho rằng, nếu thế gian có tiên, thì Thái Âm Ma Đế là người gần nhất. Giờ đây, Phương Nhàn đứng trước mặt hắn, chứng minh cảnh giới trên tuyệt đỉnh quả thực tồn tại. Vậy sự biến mất của Thái Âm Ma Đế, có phải là đã phi thăng rồi chăng? Thật khiến người ta hâm mộ. Khụ khụ. Đỗ Ách Vương ho ra mấy ngụm máu, cố gắng nói, nhiều năm trước, đại kế thất bại, nhu đồ tan vỡ, hắn muốn kể nốt câu chuyện còn dang dở. Đó là chấp niệm của hắn. Ít nhất, hãy để ta kể hết vở kịch này, ta cầu xin. Đường đường Đỗ Ách Vương, câu chuyện không thể chết yểu trong bụng, không thể đọc khi đăng cơ, thì kể lúc sắp chết cũng được. Trong lòng hắn hiểu rõ, lần này rơi vào tay triều đình, hắn không còn đường sống. Phu hoàng hắn cũng đã chết từ lâu. Ngươi mệt rồi. Lục Học Chân nhanh tay bịt miệng Đỗ Ách Vương. Chuyện cũ, cứ để nó chôn vùi trong quá khứ. Trong đám người, quốc sư đại nhân là người bình tĩnh nhất. Ông đã kinh ngạc đủ rồi. Tiền đâu? Phương Nhàn chìa tay, không khách sáo. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Lục Học Chân ném ra mấy túi chữ vật như rác kẹo. Về sau chỉnh sổ với triều đình, chẳng sót gì. Còn câu chuyện? Phương Nhàn truy hỏi. Ở đây đông người. Lục Học Chân liếc đám đông, lát nữa nói. Thái độ ung dung của Phương Nhàn không khiến Tạ Văn Tuyên và Nghiêm Hành bất mãn. Đặc biệt là Nghiêm Hành, tính tình nóng như lửa thường ngày, nay lại hiếm khi trầm ổn. Một kiếm tỉnh giáo. Thôi bỏ đi. Hắn chẳng dám coi vị thiếu niên đang cười tủm tỉm đếm tiền kia là hậu bối vô lễ. Ngươi là? Phương Nhàn. Lão giả tóc bạc do dự. Tiền bối Tạ. Phương Nhàn chắp tay hành lễ. Tạ Văn Tuyên thân thiết với tiền bối Thiên Vân trong môn, coi như nửa người nhà. Lần trước quét sạch Vô Vọng Sơn ở Bắc Vực, chính là Tạ Văn Tuyên ra tay, tám phần còn tiện đường ghé Thính Tuyết lâu. Chỉ là khi ấy Phương Nhàn đã xuống núi. Lão giả tóc bạc khuân tay, không biết nên nói gì. Thính Tuyết lâu giấu kỹ thuật, mười mấy năm không xuất thế, đúng là nhẫn tâm. Thật ra đổi vị trí mà nghĩ, Tạ Văn Tuyên cũng hiểu được cách làm của Trung Bất Thận. Trước khi tu vi độc bộ thiên hạ, sao dám để hắn xuống núi? Tuổi trẻ tài cao. Tạ Văn Tuyên cảm thán. Lần đầu tiên ông cảm thấy mình đã già. Không ai mãi mãi trẻ, nhưng thế gian mãi mãi có người trẻ. Ông nhìn quanh, phát hiện ngoài một số thường dân bị tiếng nổ làm ngất đi, những người còn lại đều như bị treo máy. Cuộc xâm lấn rầm rộ của ma tu cứ thế mà kết thúc. Bị một thiếu niên dung mạo tuấn tú giải quyết. Quả lê trong tay Yến Ôn rơi xuống đất. Hắn tự nhận mình cũng có chút thành tựu trên con đường tu hành, nếu nghiêm túc giao đấu, trong đồng lứa chỉ có vài người thắng được hắn. Nhưng hôm nay, Phương Nhàn đã làm hắn phải định nghĩa lại hai chữ đồng lứa. Bên ngoài thật đáng sợ, hắn vẫn nên về phơi nắng thì hơn. Bên cạnh, Hòa thượng thủ chính nhắm mắt tụ kinh, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng động tác tay lại bàn đứng hắn. Trôi Phật Châu sắp bị hắn mài ra lửa rồi. Hay là, chúng ta đi thôi. Yến Ôn vô vai thủ chính, đừng tụng nữa, ta mời ngươi uống rượu. Ta là người xuất gia. Thủ chính bất đắc dĩ nói, thật đáng tiếc. Yến Ôn nhún vai, vậy ngươi nhìn ta uống cũng được. Lạc Hiểu Hiểu và Tào Kính nghĩ giống nhau. Lúc đầu Phương Nhàn gặp họ, hóa ra đều nói thật. Khi ấy Tào Kính còn tưởng là tiền bối nào của Thính Tuyết Lâu giả làm đệ tử. Tương đối bình tĩnh là Liêu Tương Linh và Triển Thanh Thu. Liêu Tương Linh biết rõ nội tình, Triển Thanh Thu cũng mơ hồ đoán được chút ít. Đi thôi. Liêu Tương Linh chợt nhớ ra điều gì, nhắc nhở công chúa, đi xem hồ. Khác biệt như trời và đất, không cùng đường. Về Thái sư phụ, chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Lục Học Chân ra hiệu. Võ tỷ thí. Phương Nhàn hất cằm về phía vị trí chiếu hình vừa rồi. Suýt nữa quên. Lục Học Chân lại điều khiển tiểu thiên địa, chiếu ra hình ảnh. Sư tỷ đừng đánh nữa. Thiếu niên tuấn tú nhảy nhót, miệng không ngừng kêu, lao già họ Lục kia ngủ quên rồi hả? Ta nói bao nhiêu lần là ta nhận thua rồi. Hắn bị đánh đơn phương suốt nửa canh giờ, không dám hoàn thủ, mà Hạ Diệp lại không hề nương tay. Không nói lời nào, chỉ đánh. Lục Học Chân chắc nhận hối lộ rồi. Sao lại ghét ta thế? Mau thả ta ra đi. Trong lúc quan thán, lại thêm một cây tùng bị chém đứt ngang thân. Không còn nhiều chỗ cho Minh Chính Khanh né tránh. Ban đầu, hắn còn nhớ lời dặn, im lặng không nói, nhưng lâu dần, không kìm được cái miệng. Triều đình không đến nỗi cắt xén đồng lộc của quốc sư chứ? Nghe nói Lục Học Chân có mấy căn nhà ở Chiêu Ca Thành, đều kiếm thế này sao? Bên ngoài, khán giả lại bị sốc lần nữa. Sắc mặt Lục Học Chân đen như đáy nồi, thu lại hình chiếu, mở tiểu thiên địa, thả hai người ra. Ôi ra, Minh Chính Khanh xoay eo, ta đã nói nhận thua rồi mà. Nói được nửa câu, hắn phát hiện bầu không khí bên ngoài có gì đó không đúng. Dân chúng ngất xỉu, sắc la sắc khổng lồ, bộ xương hấp hối, nữ tử áo trắng tóc rối bời. Ta bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Lục Học Chân trừng mắt nhìn hắn. Cũng là cháu, mà sao khác nhau một trời một vực thế này? Trưởng quầy, cô gái yêu quái vui vẻ khoe công, ta thắng rồi. Chương 113, như thế, chương 113, như thế. Tóm lại, cái gọi là đồ ách vương chính là như vậy. Trong Thái sư phủ, Lục Học Chân nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu. Khác với Tạ Văn Tuyên, năm xưa Lục Học Chân từng khá xem trọng hắn. Dù có phần cố chấp, nhưng chỉ cần không liên quan đến Thái tử phi, nhìn chung xử sự vẫn công chính nghiêm minh. Khi ấy đại ân đang thời kỳ phồn thịnh, làm hoàng đế cũng chẳng cần tài năng gì quá cao, chỉ cần giữ được cơ nghiệp là đủ rồi. Tham lam thật đấy. Phương Nhàn cảm thán. Tham lam. Hạ Diệp nghiêng đầu. Nếu bỏ qua lập trường, cô gái yêu quái lại thấy vị đồ ách vương kia cũng khá lợi hại. Ít nhất hắn dám quay về, mà còn suýt nữa đã thành công. Tạ Văn Tuyên nói hắn chỉ biết dựa vào ngoại lực, nhưng nhiều khi, mượn được ngoại lực cũng là một loại bản lĩnh. Khi còn là thái tử, hắn muốn hồi sinh thái tử phi, cho rằng thái tử phi quan trọng hơn ngai vàng, nên chọn cái trước. Nhưng theo thời gian, hắn nhận ra thế gian chẳng có bảo vật nào có thể hồi sinh người chết, thế là lại muốn đoạt lấy hoàng vị. Phương Nhàn tự rót cho mình chén trà, đồ ách vương cái gì cũng muốn, nên cuối cùng chẳng được gì. Có quá nhiều thứ không thể nắm giữ. Ngay cả Phương Nhàn cũng có những thứ định sẵn sẽ mất đi. Bởi vì hiện tại, hắn là kẻ duy nhất trường sinh, nhưng quãng đời hắn trải qua vẫn còn quá ngắn. Lão nhân họ Dịch cứ bắt hắn rèn kiếm, vị tiền bối Thiên Vân Lôi thôi lết thiết, chúng bất thận keo kiệt tính toán từng đồng. Những người này, sớm muộn cũng sẽ rời xa hắn. Ngày tháng còn dài, nhưng chẳng thể tránh khỏi. Thậm chí đến một ngày rất xa, Phương Nhàn sẽ quên cả ký ức về họ. Thỉnh thoảng nghĩ đến, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cũng chẳng cần chuẩn bị, bởi trừ khi ngày đó thực sự đến, ai biết được mình sẽ phản ứng thế nào. Vì vậy, đôi khi hắn giả vờ nghiêm khắc thúc giục Hạ Diệp tu luyện. Cô gái yêu quái có thể chất tương tự hắn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có người bầu bạn vẫn tốt hơn là cô độc ngắm nhìn thế gian. Cô đơn có thể giết chết trái tim một người. Vị tiên bối từng tiêu dao xuống núi nhặt rác kia, về già thường đến hoa mai trong những ngày tuyết rơi. Chỉ nghĩ thôi, nỗi buồn đã trào dâng không tìm được. Trưởng quầy, ta đoạt giải nhất rồi, có được lĩnh tiền không? Hạ Diệp chọc chọc Phương Nhàn. Phải, lần này ta đến là để đòi tiền cho nàng đấy. Phương Nhàn thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man, gõ gõ lên bàn. Tất cả ở trong này. Lục Học Chân ném ra một túi chữ vật, ngoài bạc ra còn có ít tài liệu. Chuyện quan chức ta sẽ giúp ngươi xử lý. Lục Học Chân nghĩ ngợi, vẫn dùng tên Hạ Thiền chứ? Phương Nhàn gật đầu. Thân phận Hạ Thiền sau này chắc cũng không dùng nữa, đồng lộc hàng tháng để Lục Học Chân ghi lại, lần sau đến Chiêu Ca sẽ lấy một thể. Các ngươi định đi đâu tiếp? Không định quay về Bắc vực đấy chứ? Lục Học Chân hỏi. Đi về phương Nam, đến Nam Cương xem thử, ta rất tò mò nơi đó. Phương Nhàn từng đọc lác đác vài quyển sách về Nam Cương, tu sĩ nơi đó khá kỳ quái. Nam Cương à? Lục Học Chân trầm ngâm. Ngay cả hắn cũng chẳng muốn đến đó nhiều, phong tục tập quán khác hẳn Trung Nguyên. Nhưng trên đời này, chắc chẳng có gì làm khó được tiểu bối trước mặt. Yên tâm đi. Nghe nói Giang Tồn Vũ cũng ở phía Nam, nếu dám làm loạn, biết đâu Phương Nhàn lại lôi được hắn ra. Tiệm Nhật Ma Đế, Đỗ Ách Vương, Giang Tồn Vũ, Mộ Văn Quân, bốn kẻ đứng đầu Ma đạo, giờ đã mất đi hai. Thiên hạ thái bình, thuận buồm xuôi gió. Lục Học Chân chân thành chúc phúc. Mượn lời tốt lành của ngươi. Phương Nhàn nắm tay cô gái, trước khi đi lại quay đầu, trà này ngon đấy, có thể tặng ta một hộp không? Lấy đi, lấy đi. Lục Học Chân bực bội xua tay. Một nửa số trà trong Thái sư phủ đều do Cơ Triển Mi tặng. Các hoàng tử, quyền quý, ba ngày hai bữa lại biếu quà cho vị công chúa đích truyền, rồi vòng vo lại đến tay quốc sư. Rời khỏi Thái sư phủ, Phương Nhàn quyết định đi tìm sư đệ từ biệt. Dù sao lần chia tay này, không biết bao giờ mới gặp lại. Không đến từ lâu, mà tìm một quán ven đường, cờ hiệu dính đầy dầu mỡ, gọi mấy đĩa đồ nguội, thêm vài lạng đậu tằm, rồi ngồi xuống. Ồ, Minh Chính Khanh còn chưa ngồi vững, mắt đảo quanh đã thấy Yến Ôn đang đi tới. Bên cạnh Yến Ôn là một hòa thượng, chính là thủ chính của chùa Trường Tâm. Hai người quan hệ không tệ, thủ chính miễn cưỡng đồng ý trông chừng Yến Ôn uống rượu, coi như tu hành. Trung hợp quá, lại đây ngồi chung. Minh Chính Khanh vẫy tay. Yến Ôn vừa thấy Minh Chính Khanh, mặt đã xị xuống, nhưng lúc này muốn chạy cũng không kịp, đành cắn răng bước tới. nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyên bảo ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Thủ chính hòa thượng lẩm nhẩm. Thanh tịnh. Thua nhanh vậy, về sơn trang, sư phụ ngươi không giận à? Minh Chính khanh mở miệng lại cho quê. Hắn không để tâm. Tiến Ôn tự rót rượu, ngược lại là ngươi, danh tiếng thiên sinh tiên thể thổi bao năm, cuối cùng mất mặt thế kia, tính ăn nói sao đây? Hả? Minh Chính khanh hăng lên, ngươi tưởng ta về nhanh thế à? Với lại, ta thua nàng dâu, có gì mất mặt? Nàng dâu? Tiến Ôn nhạy bén phát hiện sơ hở. Giang hồ đồn đại người thừa kế Thính Tuyết lâu và Hạ Diệp là phu thê, trước còn thấy lạ, giờ tận mắt chứng kiến thực lực của Phương Nhàn, nghi ngờ cũng tan biến. Nhưng người đoạt quán quân chẳng phải là Hạ Thiên sao? Phải gọi là sư tỷ. Trước mặt người ngoài, Phương Nhàn thấy cần chỉnh lại cách xưng hô. Nàng chính là Hạ Diệp. Đến lúc này, cũng chẳng cần giấu nữa. Tiến Ôn hiểu ra. Thảo nào Thính Tuyết lâu đột nhiên xuất hiện một vị tiền bối vô danh. Nhiệm vụ đánh bóng tên tuổi, còn làm được không? Phương Nhàn vừa bóc đầu tằm, vừa cố ý hỏi. Minh Chính khanh theo lời hắn dặn, suốt dọc đường giả vờ cao nhân, ai ngờ đến phút cuối lại không giữ được, làm hỏng cả đoạn. Yên tâm, ta thắng Triển Thanh Thu rồi. Minh Chính khanh đắc ý, còn mấy câu cuối khán giả đều bảo ta rất thuần khiết. Ánh mắt thuần khiết, lời nói tự nhiên, không tiểu cách, mang nét đẹp hoang dã. Đó là đánh giá của các cô nương sau khi luận võ kết thúc. Luôn có người chán ngấy tiểu công tử như Triển Thanh Thu. Dù Minh Chính khanh không biết lục nghệ, chẳng hiểu bát nhã, nhưng được cái đẹp trai. Đã được định là thuần khiết thì dù hắn có ăn nói bừa bãi, cũng thành điểm cộng. Trẻ con không hiểu chuyện, nói chơi thôi, mẫu thân vẫn yêu. Phương Nhàn tạ lời. Thất sách rồi. Lạc Dương gần thế, sư huynh không tiện đường ghé qua xem sao? Nghe nói còn phồn hoa hơn cả Chiêu Ca. Minh Chính khanh tạ lưỡi. Để sau đi. Phương Nhàn uống cạn chén rượu. Những ngày ở Chiêu Ca, hắn mới hiểu thế nào là phồn hoa mười dặm, thế gian mờ mịt. Hắn vốn chẳng thuộc về nơi này. Lạc Dương, chắc cũng vậy thôi. Chương 114, im lặng, chương 114, im lặng. Ba con La Sát ác quỷ kia đến từ Minh phủ phải không? Tiến Ôn hỏi. Trước đó, Lục Học Chân đã đi thông báo cho các đại tông môn, đại khái kể qua tình hình, kết quả là ngoại trừ Thính Tuyết lâu, các môn phái khác đều như gặp đại địch, ngược lại chính Lục Học Chân còn phải khuyên họ yên tâm. Khi ấy, Tiến Ôn không hiểu, thầm nghĩ không biết quốc sư đại nhân có phải quá lạc quan rồi không. Dù sao đó cũng là quỷ quốc Minh phủ. Mãi đến hôm nay, Tiến Ôn mới hiểu được tâm trạng của quốc sư đại nhân. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Có kẻ cao tay hơn đứng ra gánh vác rồi. Đúng vậy. Phương Nhàn bẻ một quả dưa chuột. Sau này còn đến nữa không? Thủ chính hòa thượng hỏi. Hắn ngồi trong tiệc, nhưng không ăn một hạt cơm, cũng không uống rượu. Quá ngọ không ăn. Không đâu. Phương Nhàn lắc đầu, muốn lên Dương Gian chỉ là một bộ phận nhỏ, hành động lần này của Chiêu Ca vốn là bất ngờ, một kích không thành, sẽ không còn cơ hội lần sau. Vậy thì tốt. Tiến Ôn thở phào nhẹ nhõm. Tiến Ôn vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình sinh ra trong thời thịnh thế, ma đạo suy tàn, quốc thái dân an, từ nhỏ lớn lên trong sân trang, không có thù hận sâu nặng, thiên phú cũng không tệ. Nguyện vọng của hắn chỉ là tiếp tục sống những ngày nhàn nhã như hiện tại, không phải liều mạng sống chết, cũng không phải tranh đoạt lửa lọc. Minh phủ không xuất thế, đời này của hắn chắc cũng sẽ bình an vô sự. Thế là đủ tốt rồi. Những nhân vật rực rỡ như Phương Nhàn, trung quy cũng chỉ là số ít, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tiến Ôn mạnh hơn đa số người, đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Huyền Nguyệt Sơn trang toàn là võ giả, chỉ có hai đạo sĩ, một là Yến Ôn, một là sư phụ hắn. Ban đầu Yến Ôn cũng nên luyện võ, nhưng khi còn nhỏ bị đưa vào sơn trang, lại bị vị sư phụ hiện tại kéo đi, một mực khăng khăng hắn hợp tu đạo hơn. Thế là mới có một vô vị đạo nhân như hôm nay. Trưởng quầy. Hạ Diệp chìa cổ tay ra, dáng vẻ như đang chờ bắt mạch, ngươi xem. Hả? Phương Nhàn nắm lấy tay nàng. Thật ra vừa nhìn là hắn biết Hạ Diệp muốn nói gì, nhưng hắn chỉ muốn nắm tay nàng thôi. Ta đã vào cảnh giới đạo pháp rồi, cô gái nhắc. Ừ, giỏi lắm. Phương Nhàn cười, rót cho nàng một chén rượu hoa hồng mang theo. Ngọt lịm. Không phải, sư minh, ngươi không nói gì Minh Chính khanh mặt người. Chiều ca bỗng nhiên đổ mưa. Từ xa đến gần, sắc trời nhanh chóng trầm xuống mấy bậc, cả thế giới phủ trong một tầng xám nhạt mỏng manh. Mưa thu lất phất. Cô gái ngẩng đầu, làn gió mát mang theo hơi nước nhẹ nhàng thổi tung mái tóc mái trước trán, để lộ đôi mắt trong veo. Hai bên những cột kèo chạm trổ rực rỡ là màu xanh biếc cũng tùm, từng hạt mưa xiên xiên rơi xuống, vang lên những tiếng tí tách. Người đi đường túi đầu vội vã chạy trốn, chẳng mấy chốc, con phố ồn ào đã vắng tanh, mưa xối xả rửa trôi phiến đá xanh, lá ngô đồng dính bết vào nhau. Tiểu nhị lấy một chiếc ô giấy dầu, đứng xa gọi lớn, muốn mời khách ngoài quán vào trong, nhưng phát hiện bản của vị đạo sĩ áo trắng kia đã dựng lên một tầng kết giới, mưa tách ra đều đặn, nhìn qua như một pháo đài trong suốt. Người muốn ta nói gì? Phương Nhàn mỉm cười, không lấy làm lạ. Tiến Ôn lại thở dài. Phương Nhàn là xưa nay chưa từng có, nhưng chưa chắc đời sau không có người như vậy. Minh Chính khanh hất mái tóc buộc cao. Bình cảnh đã hơi lòng ra. Hắn bị kẹt ở cảnh giới động hư đã lâu. Thủ chính hòa thượng và Yến Ôn cũng có cảm giác tương tự. Sư Minh, là ta hoa mắt sao? Minh Chính khanh bước đến trước kết giới, nhìn qua màn mưa mờ ảo, thấy từng mảng lá vàng rơi rụng. Không phải. Phương Nhàn vẫn nắm cổ tay cô gái, linh khí càng thêm rồi rào rồi. Biến hóa chỉ trong chớp mắt, gần như trùng khớp với lúc Hạ Diệp đột phá. Nhưng hắn không nói ra, chỉ ngẩng đầu nhìn những chiếc lá ngô đồng bay lầy trời. Thủ chính lặng lẽ lần chuỗi Phật châu, mất đi ánh mặt trời, chuỗi hạt trở nên ảm đạm. Tiến Ôn uống cạn chén rượu, dường như muốn nói gì đó. Phương Nhàn giơ ngón trỏ lên, đặt trước môi, ra hiệu im lặng. Thường nàng một miếng bánh hoa quế. Phương Nhàn đẩy đĩa nhỏ qua. Cô gái liền nở nụ cười rạng rỡ. Thời gian quay ngược lại trước khi mưa rơi, tại tầng thứ hai của Tam Vương lĩnh, yêu quốc lớn nhất phương Tây. Núi xanh nước biếc, trăng thu hoa xuân. Nơi được đồn đại là ăn thịt người không nhà xương, lại có một chốn yên bình tĩnh lặng đến vậy. Dưới chân núi, bên dòng suối, ba con yêu quái ngồi vây quanh. Lần lượt là đại bằng cánh vàng, sư tử xanh lông dài, và voi trắng 6 ngà. Chúng đang tu luyện tại đây. Đã đến thời cơ hẹn trước, bên Hiểm Nhật sao còn chưa có tin? Sư Vương Long xanh ngẩng đầu, giọng vang như sấm. Không phải hắn đổi ý rồi chứ? Voi trắng 6 ngà nói. Nó cao 3 trượng, mặt mũi dữ tợn, nhưng giọng lại mảnh mai như thiếu nữ hiểu điệu, cực kỳ không hợp. Hay là cứ ra tay luôn đi, ta xung phong đánh trận đầu, sớm đã muốn nếm thử mùi vị đám hòa thượng chùa Trường Tâm rồi. Sư Vương Long xanh phun ra một hơi trọc khí. Yêu quốc và biên giới đại ân thường xuyên va chạm, nhưng chỉ là xung đột nhỏ, ba yêu vương chưa từng đích thân ra trận. Không ra trận không có nghĩa là chủ yếu, chưa nói đến đại bằng cánh vàng và voi trắng 6 ngà, chỉ riêng sư tử xanh, khi biến hóa phát thân, há miệng ra là rộng bằng công thành. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc khai chiến toàn diện với đại ân, Tam Vương lĩnh không gánh nổi. Không đổi. Đại bằng cánh vàng nhắm mắt, trong chiêu ca thành có Lục Học Chân, Tạ Văn Tuyên, Nghiêm Hành ba người trấn giữ, lại thêm các nơi hỗ trợ, dù có minh phụ giúp sức, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Chờ thêm nửa ngày sau lén lút xâm nhập đại ân, đi hỏi Giang Tuần Du. Trong ba yêu, đại bằng cánh vàng là kẻ đầu óc linh hoạt nhất, sư tử và voi trắng đều nghe theo nó. Khi Điểm Nhật Ma Đế đến Tam Vương lĩnh bàn chuyện kế hoạch của Độ Ách Vương, cũng là nó đập bản quyết định. Vùng đất phì nhiêu của đại ân quá mức hấp dẫn. Dù sau khi thành công chỉ được chia một phần Tây vực, lợi ích cũng đủ khiến ba yêu vương động tâm. Không có Độ Ách Vương, cả đời chúng chỉ có thể thèm thuồng nhìn về phương đông mà không thể tiến thêm tấc nào. Đúng là yêu quái sống lâu, yêu vương tu vi cao càng sống lâu hơn, nhưng đại ân vương triều nhân tài lớp lớp, quốc lực hưng thịnh, không hề có dấu hiệu suy tàn, cứ kéo dài mãi, chưa chắc chúng đã đợi được đại ân suy yếu. Khoan đã, linh khí trong trời đất hình như đậm đặc hơn rồi. Sư Vương Long xanh kinh ngạc. Đất yêu quốc vốn cằn cỗi, chúng phải mất bao công sức mới mở ra được bí cảnh thích hợp tu luyện ở Tam Vương lĩnh, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, linh khí trong thiên địa lại tăng thêm một tầng. So với chuyện có thể đánh vào đại ân hay không, chuyện này còn quan trọng hơn nhiều. Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Voi trắng 6 ngà vừa nói xong, đã tự phủ nhận. Ba yêu ở đây đã trăm năm, quen thuộc từng tấc đất, nếu có bảo vật đã bị đào lên từ lâu, đâu còn đợi đến bây giờ. Ra ngoài dò xét xem các nơi có biến hóa tương tự không. Đại bằng cánh vàng trầm giọng. Cùng lúc đó, Giang Tồn Du và Mộ Vãn Quân cũng trải qua chuyện tương tự. Một khắc trước còn nghi ngờ Độ Ách Vương gặp biến cố ở Chiêu Ca, một khắc sau đầu góc đã bị linh khí phục hồi đột ngột làm cho choáng ngợp. Chuyện lớn thật sự sắp xảy ra rồi. E rằng đêm nay, tất cả tu giả đều khó mà ngủ yên. Đông thổ, Mộ Vãn Quân chắp tay sau lưng ngẩng nhìn trời. Trong lòng hắn liên tưởng đến những chuyện kinh thiên động địa. Chương 115, mỗi ngày nắng đẹp gió hiển, chương 115, mỗi ngày nắng đẹp gió hiển. Võ tỷ kết thúc, hạ thiên của Thính Tuyết lâu đoạt quán quân. Báo thủ thành công, đích thân đích trưởng công chúa đánh bại thứ tử của Tể tướng. Kỹ nghệ cao hơn một bậc. Thiên sinh tiên thể Minh Chính khanh suýt thắng Triển Thanh Thu. Phong ba sắp nổi, Độ Ách Vương, Tiểm Nhật, Hữu Hộ Pháp đều bỏ mạng. Đại thế mở màn, linh khí phục hồi. Võ tỷ ở Chiêu Ca thành đã khép lại, trừ cảnh giới đạo pháp, các cao thủ cùng cấp khác đều đã phân định thắng bại. Cơ Triển Mi đoạt quán quân vốn nằm trong dự liệu của mọi người, dù sao nàng là đích trưởng công chúa, sau lưng có hoàng thất chống lưng, tài lực, tài nguyên đều đủ đầy. Nhưng Hạ Thiên thì lại khiến tất cả bất ngờ. Thậm chí trước khi kỳ này của Thiên Cơ sách phát hành, chẳng ai biết Hạ Thiên là ai. Ngoài dự đoán, giống hệt khi tiền bối Hạ Diệp vừa mới vang danh thiên hạ. Cùng họ Hạ, đều xuất thân từ Thính Tuyết lâu, thật khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Bắc vực, Tuyết Sơn, Hạ Thiên, Trung Bất Cẩn vào đầu. Thính Tuyết lâu của ta khi nào lại có thêm một người mới thế? Phương Nhàn đổi thân phận rồi hả? Không hợp lý, cung cấp võ tỷ mà hắn chen vào làm gì? Lấy lớn hiếp nhỏ, không giống tính cách của Phương Nhàn. Trưởng môn, ngoài chấp kiếm đường, một đệ tử trẻ tuổi do dự hồi lâu, cuối cùng phủi sạch tuyết trên vai, bước vào. Nói, Trung Bất Cẩn không ngẩng đầu, phất tay. Chấp kiếm đường có việc thì cứ vào thẳng, không cần thông báo, hắn làm trưởng môn cũng chẳng bày vẽ gì. Dù ngày thường có làm ra vẻ thế nào, cũng không thay đổi được chuyện hắn bị Liêu Khuynh Thành đuổi đánh khắp núi. Hôm nay dưới chân núi có người đến, nói muốn bái sư. Đệ tử trẻ nhớ lại dáng vẻ cô gái váy đỏ. Hừm. Trung Bất Cẩn tạm gác công việc, bảo Lương Tầm đi xem. Dạo này các trưởng lão đều ở trên núi, không có chuyện ra ngoài rồi tiện tay thu đồ đệ. Chắc lại là một kẻ ôm ngộng giang hồ, nhất thời bốc đồng chạy đến chân núi thôi. Với loại người này, thường để ngoại môn trưởng lão quyết định giữ hay không. Nếu thiên phú tâm tính đều ổn thì giữ lại, còn tư chất bình thường, chỉ là bốc đồng thì khuyên về. Không thể một gậy đánh chết người ta, tuyết sơn hoang vắng, đường xa ngàn dặm, đến được đây cũng chẳng dễ dàng gì, ít nhất cũng nên cho người ta một cơ hội. Có người đến, lúc đi còn được Thính Tuyết lâu tặng ít lương khô. Trên đường về đỡ phải chết đói. Trưởng môn, đệ tử trẻ xoa tay, ngập ngừng, cô nương kia có mang theo lệnh bài của chúng ta, còn nói là do Phương Nhàn sư huynh bảo đến. Trung Bất Cẩn khựng tay lại, im lặng. Một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. Một cơn gió lạnh thổi qua, ép cong chậu tiên khách lai nửa nở trên bàn Trung Bất Cẩn. Đệ tử trẻ bắt đầu hoảng. Chuyện Phương Nhàn bỏ trốn ai trên núi cũng biết, trưởng môn nhà mình sẽ không nổi giận đây chứ. Dẫn người đến đây. Trung Bất Cẩn mở miệng. Thực ra, lúc này hắn đang nghĩ, liệu cô gái kia có phải chính là Hạ Thiên vừa đoạt quán quân ở Chiêu Ca không? Đệ tử trẻ chạy đi, lát sau, cô gái váy đỏ rụt rè bước vào. Có lệnh bài trong tay, nên dưới chân núi chẳng ai cản nàng nữa. Nàng đã đợi khá lâu ở trường phong dịch. Vừa nhìn thấy nàng, Trung Bất Cẩn sững người. Xuyên qua vẻ ngoài, hắn lập tức nhìn thấu bản chất của cô gái. Sao lại là một người giấy? Phương Nhàn ra ngoài thu đồ đệ, hắn có thể hiểu, nhưng ít ra cũng phải mang về một người sống chứ. Lại còn là lệ quỷ, là ý gì? Thính Tuyết lâu cũng muốn đa dạng chủng tộc à? Người là Hạ Thiên. Trung Bất Cẩn chấn định lại, hỏi. Ta tên Thương Ly. Cô gái váy đỏ căng thẳng vò gấp áo, Hạ Thiên cô nương và Phương Nhàn sư huynh đang ở cùng nhau. Thực ra nàng rất muốn nhắc nhở trưởng môn đừng gãi đầu nữa, người đến tuổi trung niên, ngày đêm lo toan, đường chân tóc của Trung Bất Cẩn đã nguy hiểm lắm rồi. Nhưng nàng không dám. Hạ Thiên cô nương. Ánh mắt Trung Bất Cẩn sắc bén hẳn. Hắn vốn tưởng đệ tử đắc ý nhất của mình nhiều lắm cũng chỉ giả nữ, không ngờ lại đi tìm nữ nhân thật. Hỏng rồi. Trong lòng Trung Bất Cẩn trầm xuống. Hắn hiểu rõ tình cảm có thể ảnh hưởng đến một người thế nào. Dù ngươi tu vi thông thiên, lật tay rời non lấp biển, thân thể kim cương bất hoại, nhưng chỉ cần động chân tình, bị nữ nhân xấu xa làm tổn thương, cũng sẽ u sầu tuyệt vọng. Phương Nhàn lớn lên ở Tuyết Sơn, chưa từng trải sự đời, lỡ bị nữ nhân xấu lừa gạt thì hỏng bét. Trung Bất Cẩn nuôi lớn Phương Nhàn, vừa là thầy vừa như cha, nay đứa nhỏ động tình, sao hắn yên tâm được? Hắn như một phụ thân thật sự, vừa lo vừa sợ. Một mặt sợ Phương Nhàn bị nữ nhân xấu dưới núi lừa gạt, một mặt lại thấp thỏm nếu Phương Nhàn thật sự tìm được người thích hợp, sẽ không muốn quay về nữa. Trung Bất Cẩn đi qua đi lại, tạm thời quên luôn Khương Ly. Không được, hắn phải đích thân đi xem. Tốt nhất gọi thêm Liễu Khuynh Thành, phụ nữ nhìn phụ nữ chuẩn hơn. Trưởng môn. Khương Ly nhẹ giọng gọi. Nếu để thêm chút nữa, Trung Bất Cẩn thật sự sẽ gãi chùi lỗ mất. Phương Nhàn đâu? Trung Bất Cẩn lúc này mới nhớ trong sảnh còn người. Lúc ta đi, sư huynh còn ở Chiêu Ca, nhưng hình như họ định đi Nam Cương. Cô gái váy đỏ cúi đầu, len lén nước mắt, dè dặt đáp. Được. Trung Bất Cẩn gật đầu, người đi về phía Hạo Nhân Thạch, tìm một lao già tên Thiên Vân, bảo ông ta sắp xếp cho ngươi. Tính tình Thiên Vân phóng khoáng, thấy Khương Ly là lệ quỷ cũng chẳng để tâm. Các trưởng lao khác ít nhiều cố chấp, không thích hợp. Đôi mắt giấy của Khương Ly là dùng máu Phương Nhàn vẽ nên, Trung Bất Cẩn nghĩ không thể bạc đãi nàng. Ngày mai đi phẩm mình các một chuyến, giao việc trong môn cho đại trưởng lão, rồi hắn cùng Liêu Khuynh Thành thẳng tiến Nam Cương. Cũng tốt, bao năm rồi chưa từng đi xa. Trong Huyền Nguyệt Sơn Trang, đám đệ tử đung đưa ghế dựa. Hào quang đều là của người khác, bọn họ chẳng có gì. Yến Ôn sớm đã thua trận, chẳng ai buồn nhắc đến. Nhưng cả Sơn Trang cũng chẳng ai để tâm, dù sao cũng không lo ăn mặc, nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh trong, so đo thắng thua làm gì, chẳng bằng nghĩ xem con thỏ mà trang chủ bắt về nuôi sắp đẻ chưa. Người hiếu thắng ở Huyền Nguyệt Sơn Trang không ở lại được lâu. Dù có cố ở, lâu ngày cũng sẽ bị đồng hóa. Nhưng bản thân làm cá mặn cũng không cản họ bàn chuyện thiên hạ. Triển Thanh Thu mà cũng thua Minh Chính Khanh, thiên sinh tiên thể quả không hổ danh, có thể chém bật bật. Nam tử áo xám ở một cái. Có gì hay, ta thấy đặc sắc nhất vẫn là đích trưởng công chúa đánh rơi kiếm của Tào Kính. Cô gái cao gầy bên cạnh nói nhanh như gió, nhắc đến đoạn then chốt, mắt sáng rực, lòng ngưỡng mộ. Dạo trước nàng vừa đến Chiêu Ca, may mắn tận mắt thấy phong thái oai hùng của đích trưởng công chúa. Này này, lau nước miếng đi, nghe nói gần đây đích trưởng công chúa thân thiết với Liêu Tương Linh, gần như không rời nhau, sau võ tỷ còn đến phẩm mình các nữa. Nam tử áo xám ném cho nàng cái khăn, ngươi đừng mơ nữa, không có cơ hội đâu. Nói chơi cũng không được à? Cô gái nhận khăn, bĩu môi. Tóm lại, đệ tử Huyền Nguyệt Sơn Trang vẫn ung dung tận hưởng từng ngày nắng đẹp gió hiền. Linh khí phục hồi, đại thế mở màn. Đó là chuyện của thiên tài, liên quan gì đến người bình thường đâu? Chương 116, tựa như sớm tối, chương 116, tựa như sớm tối. Nhưng không phải ai cũng tùy ý như Huyền Nguyệt Sơn Trang. Ví như đám ma tu bị rút mất xương sống kia, linh khí phục hồi quả là chuyện kỳ lạ, nhưng trước đó còn có cơn sóng dữ do Độ Ách Vương dẫn đầu. Bắc vực, Tây Thiên, ma tu khóc lóc thảm thiết, như mất cha mẹ. Ma đế của ta đã bỏ trốn khỏi tông môn rồi, ngài chết rồi, ta biết theo ai đây? Độ Ách Vương lấy đâu ra gan mà dám xâm phạm Chiêu Ca? Ba người mà dám quậy tung kinh thành. Đau, đau quá đi mất. Vừa mới bế con xong, vương thượng của ta đâu? Vương thượng to lớn của ta đâu rồi? Phương Nhàn là ai vậy? Ta nghe được chút tin, trên đỉnh Chiêu Ca, Phương Nhàn từ đầu đến cuối chỉ xuất hai kiếm, một kiếm trừ ác, một kiếm trấn hồn. Dù triều đình cố tình che giấu, những tin đồn truyền ra ngoài có phần sai lệch với sự thật, nhưng không ai phủ nhận được, Phương Nhàn rất dễ dàng giết chết ba người Độ Ách Vương. Đông Thổ Mộ Văn Quân, Nam Cương Giang Tuần Du. Giờ đây, áp lực đổ dồn lên hai người này. Hy vọng của toàn bộ Ma Tu Đại Ân, cùng sự dò xét từ chính đạo. Phương Nhàn, chẳng lẽ là nhị thế thân của vị sư tổ Thính Tuyết Lâu? Mộ Văn Quân túi người, mân mê chậu hoa tiểu quỳnh trên giá. Hán, hoặc đúng hơn là nàng, yêu thích nhất chính là loài hoa này, thậm chí còn cố ý thúc dục cho nó nở rộ quanh năm, rực rỡ hơn muôn hoa. Bởi vì ý nghĩa của tiểu quỳnh là vận đỏ đến đầu, xoay chuyển càn khôn, giống như nàng vậy. Thế nhân đều tưởng Mộ Văn Quân là nam tử, ngay cả Giang Tồn Đũ cũng như thế. Kỳ thực, nàng từng có một cái tên khác. Thập phân trước, tại Lạc Dương, nàng là hoa khôi nổi danh một thời, tên là Thẩm Mộ Quyền. Mộ Văn Quân, Mộ Quyền Quân. Nàng khẽ thổi một hơi lên cánh hoa, rồi xoay người, vén tấm lụa đen, đối diện gương đồng, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Phương Đông đã tàn, năm xưa những vương tôn công tử vì nàng mà tiêu vàng như nước, nay đều hóa thành nắm xương khô trong mộ, chỉ có nàng vẫn đẹp như thở ban đầu. Tiên cốt đạo căn, lĩnh ngộ thông suốt, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thổ nạp mây mù dáng đỏ, trăm năm đổi thay chỉ như búng tay ngắt hoa, còn hơn phàm nhân mắt thịt, chịu gió sương mưa nắng. Biết người có tiên cốt, chẳng kể nóng lạnh, ngàn năm gặp lại vẫn như sớm tối. Câu thơ của vị tú tài Đỗ tiến sĩ kia quả thật không sai. Mộ Văn Quân chính vì câu ấy mà động lòng, rửa sạch bụi trần, thoát khỏi tục thế. Dù giờ nhìn lại, vị tiến sĩ kia cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhị thế thân. Mộ Văn Quân khép mắt. Không giống. Vị sư tổ Thính Tuyết Lâu kia đích xác đã chết. Nếu thật sự sống lại đời thứ hai, cũng chẳng cần che giấu. Vậy thì tin đồn là giả. Người giết Độ Ách Vương là kẻ khác. Triều đình sẽ không làm vậy. Đây không phải tạo thế cho Phương Nhàn, mà là gây áp lực. Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà mưu lớn, sức yếu mà gánh nặng, hiếm ai không thất bại. Không có thực lực đủ mạnh chống đỡ, sẽ bị phản vệ. Triều đình và Thính Tuyết Lâu quan hệ cũng không tệ. Thiên duyên a. Mộ Văn Quân mở mắt. Loại trừ mọi khả năng, kết quả còn lại dù hoang đường đến đâu, cũng chính là sự thật. Linh khí trong thiên hạ chưa từng dồi dào đến thế, tùy tiện chọn một nơi cũng chẳng kém gì động thiên phúc địa trước kia. Dù còn tạp chất, nhưng thắng ở số lượng.
phải chuẩn bị thôi. Đại thế mở ra, chẳng liên quan gì đến người thường, nhưng nàng không phải người thường. Có thể tu đến cảnh giới này, nào phải kẻ tầm thường. Mộ Vãn Quân cách nhân gian tuyệt đỉnh chỉ một bước, ngang ngửa với Lục Học Chân. Chẳng lẽ Lục Học Chân là kẻ tầm thường sao? Nàng biết, dù đột phá đến nhân gian tuyệt đỉnh cũng chưa chắc vô địch thiên hạ, nhưng tiên duyên rốt cuộc là thứ gì, ai dám nói chắc? Bảo vật, cơ duyên, luân hồi, mệnh định, trời chọn, tiên duyên chưa chắc phải tranh đoạt. Mộ Vãn Quân vẫn còn cơ hội. Nàng câu chính là trường sinh. Hoa nở ngàn năm, người vẫn bất lão. Trung Nguyên, nữ kiếm khách thở dài tiếng với. Linh khí phục hồi gì đó, ma đạo chấn động gì đó. Toàn là chuyện xa vời, chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng tiếc chính là phần tiền thưởng kia. Đỗ Ách Vương đột nhiên xông vào, phá hỏng võ tỷ ở Triều Ca. Tỷ thí cảnh giới đạo pháp còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Sau đó, triều đình cũng chẳng rảnh để tiếp tục tổ chức. Thế là Lạc Hiểu Hiểu hưởng công chạy một chuyến. Cảnh giới đạo pháp vốn là giai đoạn giao thời, chẳng có mấy nhân vật nổi bật, nếu thi đấu bình thường, không nói chắc chắn đoạt quán quân, ít ra cũng được thứ hạng cao. Sắp tới nàng còn phải ở lại Trung Nguyên khá lâu. Truyền công của Khổng Kỳ Chí vẫn chưa xong. Hơn nữa, sau khi tán hết tu vi, Khổng Kỳ Chí sẽ chết. Xét cả tình lẫn lý, Lạc Hiểu Hiểu đều phải ở lại Bạch Vân Tông một thời gian. Không chừng đến lúc Khổng Kỳ Chí được mai táng long trọng, nàng còn phải đi phung biếng. Tiền thưởng không lấy được, tích góp lại ít đi một khoản. May mà Bạch Vân Tông giàu có, tiếp đãi nồng hậu, Lạc Hiểu Hiểu sống cũng khá thoải mái. Chỉ là nàng vô tình phát hiện, một số đệ tử Bạch Vân Tông dường như sống rất chật vật. Lạc Hiểu Hiểu lén hỏi thăm, liệu Bạch Vân Tông có bóc lột đệ tử, bớt xén bổng lộc hay không, kết quả khiến nàng cạn lời. Họ không để dành được tiền. Trung Nguyên phồn hoa, tu hành xong ra ngoài dạo chơi, giải sầu, không để ý là sạch túi. Thậm chí có người còn ứng trước tiền công để thưởng cho kỹ nữ. Bình thường thôi, sĩ diện mà. Tao kính hừ mũi, chút tiền ấy chỉ như nước đổ đầu vịt, năm xưa ta ở Chiêu Ca, tiêu còn giữ hơn thế. Nói rồi, hắn liếm môi, vẻ mặt đầy hoài niệm. Sau đó thì sao? Lạc Hiểu Hiểu bất ngờ hỏi. Sao nữa? Không sao cả, công tử nhà giàu lập tức đứng thẳng, lông tóc dựng đứng, ta bị ép buộc, đều do đám bạn xúi giục, không theo không được, không cho tiền thì mất mặt lắm. Họ dẻo miệng dụ dỗ, ta cũng bất đắc dĩ thôi, hiểu không? Hiểu rồi. Thiếu nữ gõ nhẹ vào vỏ kiếm, nàng ta chỉ là muội muội thôi đúng không? Muội muội? Không quen. Tao kính lắc đầu như chống bỏi, ta chỉ có một muội muội, là ruột thịt. Nói mới nhớ, khó khăn lắm mới đến Chiêu Ca, ta còn chưa dẫn nàng đi tướng phủ đâu. Tao kính vội vàng đổi chủ đề. Tham gia võ thì xong, người nhà nhìn qua cũng biết, trưởng tử lo việc trong, thứ tử lo việc ngoài. Dù nhà họ Tào ngoài mặt có đoạn tuyệt với hắn hay không, cũng chẳng còn quan trọng. Dù hắn có nên ngang ngoài phố, người ta cũng chẳng dám nói gì. Hoàng thượng còn chưa mở miệng, người gấp cái gì? Công chúa chính thất cũng đã đánh rồi, giận cũng xả rồi, thậm chí còn lên tận phẩm minh cát. Biết đâu hoàng thượng trong lòng còn mừng vì hôn sự này không thành, con gái không ở Chiêu Ca, đỡ phải đau đầu. Các hoàng tử cũng vậy, khỏi phải cách vài ngày lại mang lễ vật đến, chẳng khác gì cống nạp. Ta đến tướng phủ làm gì? Lạc Hiểu Hiểu hỏi lại. Tiếc thật. Tao kính cười gượng, muội muội ta vẫn muốn gặp nàng một lần, còn có một thanh kiếm muốn tặng nàng, hàng của Thính Tuyết lâu, do trưởng lão dịch rèn, giá trị không nhỏ đâu. Không cần. Lạc Hiểu Hiểu lắc lắc chuôi kiếm, kinh chập là đủ rồi. Kinh chập là tiên kiếm. Thanh kiếm này do sư phụ nàng, Đoạn Vĩnh Niên để lại. Đoạn Vĩnh Niên nhập thế vào ngày mùng 3 tháng 2, sấm xuân văng rền, mưa bụi mờ mịt, đào, lê, tường vi vừa chấm nở, nên đặt tên là Kinh Chập. Chương 117, mấy phần sáng tỏ, chương 117, mấy phần sáng tỏ. Người nghĩ đến tiên duyên không chỉ có một mình Mộ Vãn Quân. Trong thái sư phụ, Lục Học Chân cầm bút bằng một tay, vung mực trên giấy như mây khói phiêu tán. Không phải công văn, cũng chẳng phải thư tử, chỉ là hắn muốn luyện chữ mà thôi. Buồn bã đông lan một cánh tuyết. Viết đến đây, nửa câu sau thế nào cũng không thể hạ bút tiếp được. Bút của hắn, cũng như lòng hắn, rối loạn không yên. Một đêm trăm mối tơ vò, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thiên duyên. Gió nổi lên, chuông gió dưới mái hiên vang lên trong trẻo. Tiếng chuông cuốn theo suy nghĩ của hắn, xuyên qua hành lang mà đi. Lục Học Chân mở người. Hắn nhớ lại luồng linh lực thuần khiết của Hạ Diệp khi tỉ thí võ nghệ. Con đường tu tiên thật sự có thể dung nạp hai người cùng bước qua sao? Nếu chỉ có thể một người đắc đạo, Phương Nhàn và Hạ Diệp, ai sẽ phi thăng, ai sẽ ở lại? Tiên duyên chỉ có một lần này, bỏ lỡ rồi, e rằng sau này sẽ không còn nữa. Con người vốn sẽ thay đổi. Hắn lại nghĩ đến Đồ Ách Vương. Thứ hiện tại cảm thấy vô cùng quan trọng, rồi cũng sẽ có ngày mất đi hứng thú, sau đó là hối hận. Phương Nhàn là người trường sinh, chẳng bao lâu nữa Hạ Diệp cũng vậy. Dù ai ở lại, trăm ngàn năm sau, nửa đêm tỉnh giấc, nhớ về ngày gió liễu nhẹ nhàng tiễn người kia thành tiên, liệu có thật sự không cảm thấy trống trải? Đó là suy nghĩ chân thật nhất của Lục Học Chân với tư cách một bậc trưởng bối. Nếu bỏ qua thân phận trưởng bối, chỉ xét riêng tư, hắn cũng muốn thành tiên. Có người nói trường sinh bất lão là đại tự do, cũng có người bảo trường sinh khiến người ta cô quạnh. Nhưng đó đều là suy đoán của những kẻ sống ngắn ngủi. Trong thiên hạ, người thật sự trường sinh hiện giờ chỉ có Phương Nhàn, mà hắn còn trẻ, chưa trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng. Trăm năm trước, vị tài tử danh vang thiên hạ từng viết một câu, 10 năm sinh tử đôi bờ mờ mịt. Nỗi nhớ nhung qua 10 năm vẫn chưa phai nhạt, vẫn khiến người ta đau lòng. 10 năm chưa đủ, vậy ngàn năm thì sao? Vạn năm thì sao? E rằng đến lúc đó, chẳng còn vương vấn, chẳng còn lưu luyến, lòng như gỗ mục. Phàm nhân trong mắt thần tiên chỉ là những đứa trẻ, tiên phàm gặp nhau trong đánh, đứa bé hái táo dưới gốc cây ngày nào chớp mắt đã giàn mua, mắt mở lưng quổng, đến bóng dáng cũng chẳng còn rõ, mà thần tiên vẫn phong thái như xưa. Thật muốn trải nghiệm tâm cảnh ấy một lần, đến mức thái thượng vòng tình cũng đáng. Là tự do hay cô quạnh, phải thử qua mới biết. Con người vốn đa diện, huống chi Lục Học Chân còn có nhiều thân phận, là kẻ tu hành tìm đạo, là quốc sư của Đại Ân Vương triều, là bậc tiền bối đức cao vọng trọng, là sư trưởng của Cơ Triển Mi. mỗi thân phận lại có suy nghĩ khác nhau. Giữa nhiều lựa chọn, điều hắn có thể làm chỉ là không tranh giành. Nếu không thể vẹn toàn, vậy thì chọn lấy trách nhiệm nặng nề nhất. Quốc sư của thiên hạ, thận tâm tận lực, chính khí trường tồn. Thế là Lục Học Chân hạ bút, đời người mấy phần sáng tỏ. Nếu bỏ qua những nỗi buồn vu vơ đặc trưng của thiếu nữ, thì mười mấy năm qua của Liễu Tương Linh có thể nói là tốt đẹp và suôn sẻ. Sư phụ quan tâm hết mực, sư tỷ dịu dàng chu đáo, ngay cả phi kiếm cũng là trưởng bối đặc biệt rèn cho nàng. Giờ bên cạnh còn có thêm một vị công chúa thân thiết, biết quan tâm chăm sóc. Đêm qua vừa mưa, nhưng sáng sớm trời đã quang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi nghiêng lên bàn trang điểm. Nơi này chẳng có gì thú vị, chỉ được cái phong cảnh đẹp. Liêu Tương Linh cúi đầu lật sách, mái tóc dài buông thẳng, đoan trang, trầm tĩnh. Nàng nghĩ Cơ Triển Mi chắc chẳng hứng thú với thư họa, gấm vóc gì đâu, mà trong sư môn cũng chẳng có tên công tử bột nào để công chúa đánh cho vui. Cơ Triển Mi chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn dừng trên người thiếu nữ mặc váy lụa. Bên hồ trồng đủ loại cây, từ ngô đồng, hương trầm quen thuộc, đến cả chắc ba quý giá, đều có thể tìm thấy. Nhưng nhiều nhất vẫn là ngân hạnh, vì sư phụ nàng thích ngân hạnh. Dạo bước bên hồ, ngẩng đầu nhìn, lá ngân hạnh vàng rực như vàng, cắt bầu trời thành những mảnh vụn không đều. Đi dạo với ta một lát nhé, thiếu nữ nói. Liêu Tương Linh rất thích đi vòng quanh hồ, không mục đích, chẳng cần nghĩ ngợi gì, gió thổi xào xạc, váy áo phấp phới. Trên mỗi chiếc lá ngân hạnh bên hồ đều ghi lại sự mơ hồ và thành thơi của nàng. Một cơn gió nhẹ lướt qua thư trai, khẽ vuốt ve gương mặt thiếu nữ. Liêu Tương Linh khẽ mỉm cười. Cơ Triển Mi bỗng cảm thấy thời gian trôi thật chậm, khoảnh khắc này trong mắt nàng như bị kéo dài vô tận, nàng nhìn rõ từng sợi tóc trước trán thiếu nữ khẽ lay động, nụ cười dịu dàng nở ra, như một đóa hoa nhài từ từ hé nở. Được. Cơ Triển Mi chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Các hoàng tử của Đại Ân Vương triều khi bàn chuyện riêng đều có chút e dè với vị công chúa này. Vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, tơ tằm gấm gấm, đưa đến phủ, Cơ Triển Mi chẳng buồn liếc mắt. Ngoài những thứ đó ra, các hoàng huynh cũng không biết nên chuẩn bị gì, lâu dần, chỉ thấy muội muội này thật khó gần. Thật ra các hoàng tử nghĩ nhiều rồi, Cơ Triển Mi vốn chẳng để tâm đến những thứ họ tặng, dù đáng giá ngàn vàng hay chẳng đáng một xu, trong mắt nàng cũng như nhau. Thứ nàng muốn, nàng sẽ tự đi tìm. À, lần trước ngươi tặng ta ngọc bội, ta còn chưa đáp lễ. Liêu Tương Linh lấy ra một cây châm. Không thể tùy tiện nhận lễ vật của người khác, lần đó công chúa tặng nàng ngọc bội, nàng từ chối không được, đành tìm dịp đáp lại. Cơ Triển Mi mỉm cười nhận lấy. Trước kia nàng thấy phiền, cắt tóc ngắn, tạm thời chẳng dùng đến châm, nhưng không sao, nàng có thể nuôi lại. Huynh trưởng tặng nàng châu báu hay gấm vóc đều như nhau, vì nàng không để tâm. Còn Liêu Tương Linh, dù tặng châm hay vòng tay, nàng đều thích. Đi thôi. Liêu Tương Linh gấp sách, đứng dậy bước ra cửa thư trai. Cơ Triển Mi theo sau, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay thiếu nữ. Liêu Tương Linh theo phản xạ rụt tay lại, lén liếc nhìn cô gái bên cạnh, tuổi tác cũng sắp xỉ mình. Cơ Triển Mi bình thản, sắc mặt không đổi. Cơ Triển Mi không bận tâm, chỉ có Liêu Tương Linh là rồi dám, nàng cắn môi dưới, hàng mi run run, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nói gì. Con gái nắm tay nhau, chắc cũng bình thường thôi nhỉ. Lòng còn đang rối bời, thì đối diện, cửa thư trai bị đẩy ra. Tiểu sư muội, ta cuối cùng cũng đắc pháp rồi. Giang Hoài không giấu nổi phấn khích, giọng nói làm con họa mi trên cành ngoài cửa sổ giật mình, vỗ cánh bay vút đi. Tiểu sư muội, hay là ngươi cùng ta ra? Giọng Giang Hoài bỗng nghẹn lại. Hay là ngươi cùng ta ra chiêu ca dạo một vòng đi. Nàng vốn định nói vậy, nhưng nhìn thấy hai người trước mặt đang nắm tay nhau, nửa câu sau liền nuốt ngược trở lại. Đồng tử Giang Hoài giãn ra, trong thư trai lặng ngắt như tờ. Con gái nắm tay nhau thì bình thường, nhưng vẻ thẹn thùng trên mặt tiểu sư muội thì không bình thường chút nào. Lần trước Liêu Tương Linh nói muốn giải sầu, hai người ra chiêu ca, gặp Cơ Triển Mi vừa từ biên cương trở về, tiểu sư muội còn thì thầm với nàng, bảo công chúa điện hạ thật tuấn tú. Chớp mắt, công chúa điện hạ đã đến tận cửa rồi. Ngươi đang làm gì với tiểu sư muội của ta? Tỷ tỷ. Cơ Triển Mi cũng không bày ra dáng vẻ công chúa, chắp tay hành lễ. Một tiếng tỷ tỷ khiến Giang Hoài đứng hình. Phải đáp thế nào đây? Gọi là công chúa điện hạ hay là muội muội? Không ổn. Giang Hoài ngẩn ngơ suy nghĩ, còn Cơ Triển Mi đã kéo thiếu nữ mặc váy lụa chậm rãi rời đi. Chương 118, đại đa số, chương 118, đại đa số. Trung Nguyên. Thanh Huệ tháo mũ trùng xuống, như chút được gánh nặng. May mà ta phát hiện sớm. Nghĩ lại chuyến đi chiêu ca, Tiểm Nhật Ma Đế vẫn còn sợ hãi trong lòng. Tên đạo sĩ kia yên ổn không chịu, không đi chu du tứ phương, lại chạy đến chiêu ca náo nhiệt làm gì? Nếu Thanh Huệ bị hắn phát hiện, kế hoạch ngàn năm của nàng chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Thật quá đáng sợ. Người còn dám nhắc? Thanh Huệ nghiến răng, ta đã nói rồi, không muốn tham gia cái gì mà tỉ thí võ nghệ, giờ thì hay rồi, uổng công chạy một chuyến. Hôm đó, sau khi Điểm Nhật Ma Đế nhắc nhở, Thanh Huệ liền như chạy trốn mà lao ra khỏi cổng thành, không dám ngoái đầu lại. Chiêu ca chẳng để lại cho nàng ấn tượng gì khác, chỉ nhớ giá cả đắt đỏ, suốt ngày phải tìm chỗ làm thuê, muốn cướp cũng không dám cướp, khắp nơi đều là người của triều đình. Nhưng tên đạo sĩ kia tên là Phương Nhàn, quả thật lợi hại, bảo sao giết được Phí Trường Tại dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, bản thân có thể thoát chết dưới tay hắn, chẳng phải cũng khá may mắn sao? Ngươi với hắn, ai mạnh hơn? Thanh Huệ quyết định thăm dò. Tiềm Nhật Ma Đế là ma đạo đệ nhất của Kim, ngàn năm trước thực sự vô song thiên hạ, chắc cũng ngang ngửa chứ. Hả? Tiềm Nhật Ma Đế ấp úng, ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cứng miệng thôi. Ở chung lâu ngày, Thanh Huệ đã hiểu rõ tính nết của nàng ta. Khí thế không thể thua, miệng cũng không thể mềm. Được rồi, ta hiểu. Thanh Huệ gật đầu. Giúp Tiềm Nhật Ma Đế tái tạo thân thể, coi như trả xong ân tình, chuyện sau này, nàng sẽ không nhúng tay nữa. Tiềm Nhật Ma Đế không lừa nàng, đời này quả thực có tiên duyên, linh khí đột nhiên phục hồi chính là bằng chứng. Nhưng khi tầm mắt mở rộng, Thanh Huệ dần nhận ra, giấc mộng vang danh thiên hạ, gõ trống mà ca hát, vốn không thực tế. Trên đời này thiên tài quá nhiều. Dù Điểm Nhật Ma Đế giúp nàng cải biến căn cốt, nhiều nhất cũng chỉ cho nàng một cơ hội cạnh tranh công bằng. Những gì nàng có được nhờ kỳ ngộ, lại là thứ người khác sinh ra đã sở hữu. Minh Chính Khanh, Triển Thanh Thu, những người đó vốn dĩ đã định sẵn sẽ đứng trên đỉnh cao. Còn Thanh Hoè, không thể lộ diện dưới ánh sáng. Nếu là nàng của ngày trước, chắc chắn sẽ phẫn uất, không cam lòng, dù có đâm đầu vào tường cũng sẽ nghiến răng ngẩng đầu, vung nắm đấm đập nát bức tường ấy. Chỉ là, có những bức tường quá dày, dù dốc hết sức cũng không thể lay chuyển. Giống như đêm ở Vị Thành, khi nàng bị phong ấn trong căn nhà nhỏ nơi thôn dã, ý chí tiêu tan. Tiên duyên, nàng không tránh nổi, dù là người thứ hai trên đời biết được tin tức này, nàng vẫn chẳng thể làm gì. Sau khi giúp Điểm Nhật Ma Đế tái tạo thân thể, tiếp theo phải làm gì đây? Thanh Hoè mở mịt, nàng hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Nàng không có nhà. Bắc vực, Tây Thiên, Đông Thổ, Nam Cương, đối với nàng chỉ là những cái tên, không nơi nào là trốn dừng chân. Khi Vô Vọng Sơn còn đó, dù thích hay không, ít ra cũng có một nơi để nương náu. Nàng từng nghe giang hồ đồn rằng, trên đời có loài chim không có chân, mệt rồi thì ngủ trong gió, cả đời chỉ đáp xuống một lần, mà lần đó chính là lúc nó chết. Chẳng lẽ nàng cũng sắp chết rồi? Không tìm được phương hướng, cũng chẳng khác gì chết tâm. Trong con hẻm tối tăm, Thanh Hoè dựa vào tường, thân thể dần dần trượt xuống. Đừng nghĩ như vậy. Tiệm Nhật Ma Đế nhẹ giọng, vận mệnh ấy mà, ai đoán được chứ? Người sẽ không chết đâu. Ảo ảnh nữ tử váy đỏ hiện ra, kịp thời ôm lấy nàng trước khi nàng ngồi bệt xuống, vỗ nhẹ lưng nàng. Thật giống quá. Tiệm Nhật Ma Đế khi còn trẻ cũng từng có chí khí như vậy, từng lớn tiếng muốn khiến thiên hạ phải ngước nhìn nàng, lúc xa suốt cũng từng nghi ngờ bản thân, từng mơ mịt, nhưng cuối cùng nàng vẫn làm được. Khi ấy, những kẻ thiên tư tuyệt thế cũng chẳng ít hơn bây giờ. Người ra được rồi. Ngạc nhiên khiến Thanh Hoè tỉnh táo hơn đôi chút. Có thể, nhưng thời gian rất ngắn. Bóng dáng nữ tử váy đỏ dần nhạt đi, lát sau tan biến trong không trung. Nàng trú ngụ trong chiếc nhẫn ngọc, có thể dưỡng thần hồn. Sau này đi đâu? Thanh Hoè hỏi. Chuyện tương lai để sau hãy tính, giờ nghĩ cũng chẳng ra. Đi Nam Cương, tìm ít tài liệu. Thiên duyên còn cơ hội không? Thanh Hoè vớt ve chiếc nhẫn. Tiệm Nhật Ma Đế còn không đánh lại tên đạo sĩ kia, con đường đầy trông gai ấy, vẫn phải đi sao? Không biết, nhưng không đi thì chắc chắn không có. Giọng nữ tử mang chút bất cận. Nàng đã chuẩn bị cho việc này cả ngàn năm, thậm chí bỏ cả đời đầu tiên, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nàng đã chết rồi, còn có thể tệ hơn được nữa sao? Nếu còn lưu luyến phồn hoa nhân thế, thì Yểm Nhật Ma Đế đã nên hưởng thụ đời đầu tiên cho tốt. Nàng chỉ muốn trèo lên nơi cao hơn nữa. Ngay trong thành, cách Thanh Hoè không xa, cũng có một ma tu đang nghĩ về tương lai. Chính là lão nhân Vô Cốt. May mà ta không đến chiêu ca. Lão nhân Vô Cốt sợ hãi không thôi. Chính đạo giờ còn mạnh hơn trước. Yểm Nhật Ma Đế, hữu hộ pháp, rồi Độ Ách Vương, nói chết là chết. Trước đây lão còn định đầu quân cho Yểm Nhật Ma Đế nữa cơ. Thế sự vô thường thật. Rất nhiều người đang chuẩn bị cho linh khí phục hồi, vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng cơ hội đã đến, phải nắm lấy. Nhưng lão nhân Vô Cốt lại rất bi quan. Linh khí phục hồi không thể rút ngắn khoảng cách giữa chính và tà, ngược lại, ma đạo sẽ càng thêm suy yếu. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện hậu bối ma đạo nào đủ kinh diễm. Còn cái gọi là cơ hội, bản thân mình nặng nhẹ thế nào, lão nhân Vô Cốt luôn biết rõ. Nhân vật chính thì nhiều, chỉ là không có phần lão. Sống đến hôm nay hoàn toàn nhờ cẩn thận, kỳ ngộ, cơ duyên gì đó, chẳng liên quan gì đến lão. Lợi lộc đều là nhặt lại của người khác. Cái kết của người bình thường chính là chấp nhận sự tầm thường của mình. Lão nhân Vô Cốt sớm đã qua cái tuổi máu nóng sôi trào. Người đã xế chiều, những thứ từng khao khát, từng mơ tưởng, từng tàn nhẫn, từng hoảng loạn, sớm đã trôi xa cùng ký ức. Hay là tìm chỗ quy ẩn thôi. Ý nghĩ này lại một lần nữa hiện lên. Ta phải Tật Cốt Điện tan rã, Vô Vọng Sơn diệt vong, La Hầu cùng suy sụp, Tiểm Nhật Ma Đế cũng chết rồi. Còn có thể đi đâu lăn lộn nữa? Giang Tồn Lu, Mộ Văn Quân. Thời đại sắp đến, e rằng bọn họ cũng khó giữ mình. Nghĩ vậy, thật ra làm nông cũng tốt. Không ham muốn, không cầu gì. Không thân nhân, không bằng hữu, sống đến già rồi chết là xong. Những năm qua lão cũng tích góp được chút tiền, không mua tài nguyên tu luyện thì đủ sống an nhàn tuổi già. Chết già. Có lẽ đó là kết cục tốt nhất cho ma tu rồi. Mỗi năm chẳng biết bao nhiêu người rơi vào tay triều đình và chính đạo. Quyết định vậy đi. Con chim không chân này đã mỏi cánh, cũng nên đáp xuống rồi. Người ta nói lá rụng về cội. Về quê thôi. Trong thôn chẳng ai biết lão, từ nay về sau, chỉ là một lão già bình thường. Xem như phiên bản ma đạo của Vinh Quy Bái Tổ đi. Nhìn lại đời mình, tuy không bằng những nhân vật cảnh giới thiên nhân, nhưng cũng coi như không tệ. Xuất thân phàm nhân, không tư chất, không bối cảnh, tu đến tàng huyền, tay trắng dựng nên Tật Cốt Điện. Đó là cực hạn của người bình thường. Cảnh giới thiên nhân thuộc về số rất ít, không thế thì sao gọi là thần tiên trên đất được. Những kẻ như lão nhân Vô Cốt, tham sống sợ chết, mới là đại đa số. Sợ chết không có gì đáng xấu hổ. Sống là tốt rồi. Lão nhân Vô Cốt lắc đầu, đi về phía cổng thành, dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng lão gầy gò, tiểu tụy. Chương 119, Tứ Hải, chương 119, Tứ Hải. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Sáng tối ở phương Nam thật ra cũng không quá khó chịu, dù thêm ít ngày nữa đến mùa đông, nơi này cũng sẽ không có tuyết rơi. Phương Nhàn cảm thấy khí hậu như vậy cũng khá ổn, ít nhất dễ chịu hơn Bắc vực nhiều, nhưng Hạ Diệp lại không quen với bầu không khí lạnh lẽo, sắc mặt cũng vì thế mà kém đi, vốn đã mang vẻ bệnh tật nay càng thêm tái nhợt, nên nàng thay một bộ áo váy màu đỏ sẫm, từ xa nhìn lại mới có chút thần sắc. Trên con đường quê nhỏ hẹp, mặt đất bị ánh nắng gay gắt ban ngày hong đến nước nẻ, Hạ Diệp đi phía trước, bóng lưng kéo dài thật dài. Trường quay, đi nhanh lên một chút. Nàng quay đầu lại, hơi nghiêng đầu, gió chiều thổi tung mái tóc dài, những sợi tóc dính sát vào khóe môi. Bên đường, ruộng lúa mì quần quật như sóng vàng. Ánh hoàng hôn chiếu lên gò má Hạ Diệp, những sợi tóc tơ bên tai phản chiếu sắc đỏ rực như mây lửa của trời. Đừng nội. Phương Nhàn mỉm cười. Tiếng ve lại râm ran vang lên. Đây là tháng cuối cùng của chúng. Trước kia Phương Nhàn chưa từng nghe tiếng ve, nhưng từ khi xuống núi, mấy tháng nay ngày nào cũng nghe lũ côn trùng nhỏ này kêu inh ỏi bên tai, nghe lâu rồi cũng thấy phiền. Nhưng nghĩ đến việc tiếng ve sắp biến mất, trong lòng hắn lại dâng lên chút luyến tiếc khó hiểu. Có lẽ, điều không nỡ ấy không phải tiếng ve, mà là những mảnh ký ức vụn vặt. Dòng suối nhỏ dưới bóng cây lay động, sân nhỏ đêm hạ gió mát trăng trong, nhân gian rực rỡ trong pháo hoa rực sáng. Ngày mai là trung thu rồi. Phương Nhàn đuổi kịp, nắm lấy tay nàng. Trên núi tuyết không đón trung thu, chỉ đón năm mới. Trung thu. Hạ Diệp lặp lại, lắc lắc đầu. Là ngày đoàn viên, chợ đêm mở suốt đến sáng, mọi người uống rượu vui chơi thâu đêm. Phương Nhàn sợ nàng không hiểu, lại giải thích thêm, còn có bánh trung thu, ngọt lắm, tròn như vầng trăng đêm mai. Dưới núi rất coi trọng trung thu, có người thường ngày sống khổ sở, đến ngày này thà cầm cố quần áo cũng phải đổi lấy vỏ rượu uống. Đoàn viên phải về núi tuyết sao? Nghe đến bánh trung thu, Hạ Diệp vén tóc bên quẹt môi, đôi mắt sáng rực. Nàng ngẩng đầu, từng đàn nhạn sáng từ phương bắc bay về, trong gió thoảng mùi lúa chín. Không cần về. Phương Nhàn lắc đầu. Một là trên núi không đón trung thu, hai là giờ hắn có cảm giác bốn bể đều là nhà. Đi đến đâu hay đến đó. Đi thôi, vào thành trước đã. Rời khỏi Chiêu Ca thành, Phương Nhàn cố ý đi chậm lại, nên giờ vẫn còn ở Trung Nguyên. Những ngày lễ như trung thu, ở Trung Nguyên mới có không khí nhất. Không nói đến chuyện ngắm trăng trong đình đài, ít nhất cũng phải chiếm được một chỗ tốt trong tử lâu. Tốt nhất còn có thể xem 10 vạn đèn hoa đang trôi trên nước. Còn có hoa quả, trung thu sẽ có những nghệ nhân khéo tay tỉa hoa quả thành hình hoa sen, Hạ Diệp chắc chắn chưa từng thấy. Trong khách sạn, Phương Nhàn ngồi bên giường, Hạ Diệp có vẻ mệt, sớm đã nằm xuống, cuộn mình trong chăn, chỉ lộ nửa cái đầu, nhưng đôi mắt vẫn đảo quanh không ngừng. Trưởng quầy, nàng khẽ gọi, kể cho ta nghe một câu chuyện đi. Thật ra Hạ Diệp đã rất buồn ngủ, nhưng nàng chỉ muốn nghe giọng của trưởng quầy. Thỉnh thoảng làm nũng một chút, chắc cũng không sao. Chuyện xưa. Phương Nhàn hơi ngẩn ra. Chuyện thì hắn có nhiều, sách không phải đọc cuồng, nào là vương gia lạnh lùng cùng tiểu thư mềm mại, thị vệ trung thành với công chúa hoàng triều, Phương Nhàn tùy tiện bịa cũng kể được cả đêm. Những cuốn sách đó là thứ các sư muội thích đọc, trên núi rất được săn đón, là cho tiêu khiển hiếm hoi, một cuốn sách thường phải chuyển tay nhau đọc đi đọc lại. Nhưng mấy chuyện đó không hợp để kể trước khi ngủ. Vì vậy, Phương Nhàn bắt đầu nhớ lại những giai thoại giang hồ của Trung Bất Thận. Ngày xưa có một vị tiên sinh kể chuyện, ôm chí nổi danh thiên hạ, hắn và một người bạn có một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người. Tiên sinh ấy còn rất trẻ, dĩ nhiên lòng tự cao cũng lớn, nhưng dần dần, hắn xuất hiện ngày càng ít. Giọng Phương Nhàn chậm rãi, ánh mắt cũng dần trầm xuống. Hắn dừng lại, sắp xếp lại lời, túi đầu định xem phản ứng của nàng. Nàng đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Ngủ rồi. Đêm trong vắt, ánh trăng như bạc. Phương Nhàn thổi tắt ngọn nến, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Vậy để lần sau kể tiếp. Hắn khẽ nói. Chỉ khi Hạ Diệp ngủ rồi, hắn mới dám nghĩ đến những điều chính mình cũng không chắc chắn. Ví dụ như rốt cuộc nàng là ai? Phương Nhàn từng an ủi nàng, nói nàng rất bình thường, chỉ có hắn là đặc biệt. Nhưng nàng thật sự bình thường sao? Câu đó chỉ để lừa một kẻ ngốc mà thôi. Linh khí phục hồi gắn liền với Hạ Diệp, đó là sự thật không thể chối cãi, dù Phương Nhàn có tìm bao nhiêu lý do, trong lòng hắn vẫn nảy ra một suy đoán hợp lý hơn. Thiên duyên. Phương Nhàn bản năng không muốn thừa nhận đáp án này, nên vẫn im lặng không nói. Nhưng người thì không thể lừa chính mình, trong lòng hắn nghĩ vậy thật. Đừng nói là cảnh giới đạo pháp, ngay cả khi hắn bước vào cảnh giới thiên nhân, cũng chưa từng xuất hiện dị tượng gì, còn Hạ Diệp vừa đột phá lại có thể ảnh hưởng đến cả thế giới. Sao có thể không khiến người ta liên tưởng đến chân tiên? Phương Nhàn thở dài, đưa tay ra, định xoa đầu nàng, cuối cùng lại dừng lại cách gò má một tấc. Thế này gọi là gì? Chuyện trong thoại bản, tiên thảo giáng châu hạ phàm, lấy một đời nước mắt để báo ân. Nhưng trong cuốn thoại bản đó, tiên thảo hóa thành người, khóc cạn nước mắt rồi chết yểu. Hạ Diệp không khóc, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, chỉ là trông hơi mệt mỏi thôi. Trong đêm, lần đầu tiên trong đời, Phương Nhàn rơi vào mê mang không có lời giải. Giữ nàng lại, cùng về núi tuyết, sống cuộc đời mà hắn từng mơ tưởng, đó là tư tâm của hắn. Nhưng nếu nàng vốn dĩ là người từ trời cao hạ xuống thì sao? Chẳng lẽ không để nàng về nhà? Trước kia, Phương Nhàn nghĩ trên đời không có tiên nhân, giờ có lẽ là có, nhưng hắn vẫn thấy làm tiên chẳng có gì hay. Hắn hài lòng với cuộc sống nhân gian, bình lặng, yên ổn. Cái chết của Độ Ách Vương và Hiểm Nhật Ma Đế khiến hắn nổi danh thiên hạ, đó là điều bao người mơ ước, nhưng Phương Nhàn lại rất bình thản. Bởi vì những điều đó hắn từng nghĩ đến, hắn biết mình sẽ là thiên hạ đệ nhất, sớm muộn cũng có ngày ấy. Nghĩ nhiều rồi thì chẳng còn gì bất ngờ nữa. Đi trên đường, Đông Dương có người tặng cho ngươi một khoản tiền tiêu mãi không hết, loại bất ngờ ngoài dự liệu, đến nghĩ cũng không dám nghĩ, mới gọi là kinh hỉ. Khoái cảm lại càng không có. Phải có nén lại rồi bùng lên mới gọi là khoái cảm. Trong cuộc đời trước đây, Phương Nhàn thuận buồm xuôi gió, sư trưởng, đồng môn, dù nghiêm khắc hay phóng khoáng, đều là người tốt. Lớn lên trong môi trường như vậy, lấy đâu ra áp lực? Xuất thân, thiên phú, vận mệnh ban cho hắn, vừa khéo đều là thứ hắn muốn. Chỉ là hơi nghèo một chút. Cắn răng chịu đựng, nghèo cũng coi như gia vị của cuộc sống, vì tiền có thể kiếm lại. Chỉ có Hạ Diệp, cô gái này, là biến số hắn chưa từng ngờ tới. Một yêu vật tiện tay cứu xuống núi, lại chiếm vị trí quan trọng đến vậy. Rõ ràng nàng chỉ nên là tiểu nhị trong khách sạn thôi mà. Rốt cuộc nàng là ai? Phương Nhàn thì thầm, nhìn bóng mình lay động dưới ánh trăng nơi cửa sổ, nàng là ai? Ở nơi Phương Nhàn không để ý, hàng mi của cô gái khẽ run lên. Lại như chỉ là ảo giác. Chương 120, thế gian nơi nào còn chân thật, chương 120, thế gian nơi nào còn chân thật. Rót rượu vào chén sứ men xanh, đĩa ngọc xoay tròn, đêm sâu thu lạnh, lại ủ thêm một tầng hàn ý mới. Tiết thu càng đậm, người đi trên phố phần lớn đã thay áo dài tay, thỉnh thoảng có nhà giàu quyền quý đội mũ cao, khoác áo lông quý giá. Trưởng quầy, cái này đẹp quá. Trước quầy hàng, Hạ Diệp thò đầu ra, một tay chỉ vào hộp lễ trước mặt, tay kia kéo tay áo Phương Nhàn. Là bánh trung thu. Bánh trung thu được đặt trong hộp gỗ hoàng hoa lê ba tầng, vân gỗ mịn màng, bóng loáng, chạm khắc hoa cỏ, chim thú cát tường, trông tinh xảo tỉ mỉ, chỉ là bánh thì nhỏ xíu. Loại bánh này, chưa bàn đến mùi vị, có một điểm chung, chính là đắt. Đắt như thể nhân bánh làm bằng vàng vậy. Dù vậy, loại bánh này vẫn rất đắt khách, người mua không ít, mà ai nấy ăn mặc đều sang trọng quý phái. Cửa hàng thực ra bán hộp là chính, bánh chỉ là phụ. Người mua cũng chẳng để tâm, dù sao cũng là để biếu tặng, trong hộp đựng gì không quan trọng là nhìn qua đủ đắt, đủ thể diện. Đây không phải bánh trung thu, mà là thể diện. Chủ quay mắt tinh, từ xa đã thấy hai vị khách này, nhất là cô gái mặc áo váy đỏ thẫm, khi nhìn hộp lễ, mắt sáng rực lên. Chủ quay chẳng hề nghi ngờ hai người không trả nổi tiền, làm nghề này lâu, nhìn người rất chuẩn, ai do dự, ai kiêu căng, ai tính toán chi li, liếc một cái là biết. Con người áo trắng kia, khí chất xuất trần. Nàng nhìn thấy Phương Nhàn, tay bất giác khựng lại hồi lâu, đến khi khách trước mặt dục mới sự tỉnh. Mỗi ngày nàng gặp cả trăm kiểu người, không thiếu kẻ dung mạo xinh đẹp, nhưng trước người này, tất cả đều trở nên tầm thường, nhạt nhòa. Hoàn Mỹ. Chủ quay lục lọi trong đầu, chỉ tìm ra được từ này. Hoàn Mỹ vốn là từ bị lạm dụng, mỗi khi tán tụng mỹ nhân, người ta hay nói nàng tuyệt sắc vô song, hoàn mỹ không tì vết, truyền miệng mãi, đến lúc gặp thật, cũng chỉ thế mà thôi. Ai cũng là người, là sinh linh, đều có khuyết điểm, làm gì có hoàn mỹ không tì vết. Chỉ có ngọc thạch chết cứng, hay tranh chữ mới xứng với chữ hoàn mỹ. Mà người áo trắng kia, khiến nàng có cảm giác như tiên nữ trong tranh mở mắt, bước ra nhân gian. Chỉ là trên mặt tiên nữ ấy, lại vương chút u sầu nhàn nhạt, như phủ một tầng sương mỏng. Trưởng quầy, cô gái yêu tinh nhón chân, cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình, còn giơ tay vẫy trước mắt Phương Nhàn. Thử. Phương Nhàn cúi đầu nhìn nàng. Thế là trong mắt tiên nữ liền có thêm thần sắc. Cái này đẹp quá. Hạ Diệp lại chỉ vào hộp lễ, lặp lại lần nữa. Con gái vốn thích những thứ tinh xảo. Nàng không phải ngầm nói mua, chỉ đơn thuần thấy đẹp nên tốt ra. Thật ra là muốn chia sẻ một niềm vui vô nghĩa. Giống như trên đường bắt gặp mây vàng rực rỡ, mặt trời lông tơ treo xa xa, lá rụng xào xạc, thấy khoảnh khắc ấy đẹp quá, liền muốn nói cho ai đó biết. Thật tốt. Ừ, đúng là đẹp thật. Phương Nhàn cố gắng thu lại tâm trạng mơ hồ. Rõ ràng đã hứa với nàng sẽ vui vẻ chơi trung thu, vậy mà hắn vẫn chưa thoát khỏi những lời thì thầm đêm qua. Lấy hai hộp bánh. Phương Nhàn không mặc cả, hào phóng trả tiền. Chủ quay cười tươi, thầm nghĩ quả nhiên không nhìn nhầm, người khí chất xuất trần sao lại để tâm mấy thứ tục vật. Nếu khách nào cũng thế, e nàng cả đời chẳng cần đổi nghề. Phương Nhàn mở hộp, cắn một miếng bánh, ngọt dịu, hương thơm còn vương nơi đầu lưỡi, khiến hắn nhớ đến lớp đường trên bánh quế hoa. Hắn hào phóng không phải vì phát tài ở chiêu ca, mà bởi tiêu tiền có thể tạm quên đi phần lớn tiền muộn. Kịp thời vui vẻ. Hắn lại nhớ đến bốn chữ này. Người đời hay dùng kịp thời vui vẻ để tự an ủi, lại thêm câu đời người ngắn ngủi. Phương Nhàn không bị tuổi thọ ràng buộc, nhưng vẫn muốn vui vẻ. Mỗi ngày đều khác biệt, hắn hy vọng nhiều năm sau mình lại, ký ức còn lại đều là những ngày vui. Này, Phương Nhàn đưa hộp còn lại cho nàng. Hạ Diệp không vội mở ra, chỉ sờ lên dòng chữ bộ nguyệt đăng vân khắc trên hộp, rồi ngẩng đầu, "Trưởng quầy, chúng ta đi xem thả hoa đăng nước nhé." Ý nghĩa của hoa đăng nước có nhiều cách nói, tiến đi phiền muộn, gửi gắm hy vọng, cầu phúc, cầu con, cầu bình an đều là chuyện tốt. Nhưng Phương Nhàn chỉ nói với nàng, "Hoa đăng rất đẹp, ánh đèn vàng nhạt hòa cùng bóng trăng, cùng muôn vàn sao, tất cả dập dềnh trên mặt nước." "Được." Phương Nhàn gật đầu, "Đi thôi." Dòng sông cách trong thành không xa, thong thả đi cũng chưa đến nửa canh giờ. Chỉ tiếc cảnh tượng 10 vạn hoa đăng rực rỡ trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Bờ sông nhiều cây cối, cành lá sum suê, xanh tốt bạt ngàn. Bóng cây lay động in xuống mặt nước, càng làm tăng thêm vẻ vắng lặng. Tưởng là đến sớm, đợi một lúc, hỏi người qua đường mới biết, triều đình năm nay đã cấm thả hoa đăng tư nhân. Qua đêm nay, hoa đăng cũng mất đi ý nghĩa, mà dọn dẹp lại tốn công tốn sức, triều đình dứt khoát cấm hẳn. Phương Nhàn lấy tấm thảm, trải dưới đất, kéo nàng tựa vào gốc cây, ngẩng đầu ngắm trăng. Không được xem 10 vạn hoa đăng, thì đêm nay trăng rằm tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngươi biết không, trên mặt trăng có người ở đấy. Người? Nàng nghi hoặc, ở đó có một thế giới khác sao? Phản ứng đầu tiên của nàng không phải nghi ngờ thật giả. Thật hay không, có quan trọng gì đâu. Hạ Diệp nghiêm túc nghĩ về cuộc sống trên mặt trăng. Bên đó cũng có trung thu sao? Có ai cũng ngồi dưới gốc cây, nhìn về phía này. Là Quảng Hàn Thanh Hư chi phủ. Phương Nhàn chăm chú nhìn, ở đó có một nữ tử tên Hằng Nga và một con thỏ ngọc, cung nữ mặc áo lông vũ, váy lụa mỏng, múa điệu uyển chuyển. Thỏ ngọc. Nàng càng tò mò, nhưng sự tò mò không dành cho nữ tử tên Hằng Nga kia, thỏ ấy ăn cỏ sao? Câu hỏi khiến Phương Nhàn sững lại. Chuyện Hằng Nga và thỏ ngọc truyền tụng bao đời, e rằng nàng là người đầu tiên quan tâm thỏ ăn gì. Người đời thích phân tích Hằng Nga, từ vài câu chuyện mà đoán nàng yếu đuối, u sầu, linh động, cố chấp, đủ cả. Từ Phương Nhàn trầm ngâm, có lẽ nó chỉ giả thuốc thôi. Theo truyền thuyết, thỏ ngọc cũng là thần tiên. Thần tiên sao lại cần ăn? Chẳng lẽ bản đào cũng chia cho thỏ một phần? Trong truyền thuyết, thỏ ngọc chỉ là công cụ giả thuốc không biết mệt và là vật trang trí bên cạnh Hằng Nga. Biết đâu lúc Hằng Nga cô đơn còn xoa đầu nó chơi. Vậy thỏ ngọc chẳng phải rất vất vả sao? Quanh năm không nghỉ hả? Hạ Diệp tròn mắt, không thể tin nổi. Quảng Hàn Thanh Hư chi phủ, nghe tên đã lạnh lẽo, lại chẳng có gì ăn, thỏ ngọc không nhân lúc Hằng Nga không để ý mà chạy mất sao? Chương 121, thỏ ngọc chết vì kiệt sức có mơ thấy vũ cơ Hằng Nga không? Chương 121, thỏ ngọc chết vì kiệt sức có mơ thấy vũ cơ Hằng Nga không? Cả năm không nghỉ, Phương Nhàn bị cô gái kéo lệch dòng suy nghĩ, bắt đầu miên man, ngẫm lại cũng đúng, chưa từng nghe nói thần tiên được nghỉ phép. 36 thiên cung, 72 bảo điện, ai nấy đều làm việc của mình, ai đánh sấm thì đánh sấm, ai làm mưa thì làm mưa, nuôi dưỡng vạn vật, xét xử tội phúc. Không có sinh lão bệnh tử, cũng chẳng có ngũ độc tam chói, ngày qua ngày trực ban. Nghĩ vậy mới thấy, một số thần tiên sống còn chẳng bằng phàm nhân. Phàm nhân có người trông nhà giữ cửa, tiên giới cũng có thần giữ cửa. Đều là làm công ăn lương, chẳng lẽ vì ngươi trông cửa ở tiên giới mà cao quý hơn người ta? Phàm nhân gặp chuyện gấp còn xin nghỉ được, không thì bỏ việc luôn. Sao? Một ngày làm 6 canh giờ, tiền công lại ít. Bỏ. Chủ nhà bụng dạ hẹp hỏi, tính khí khó chịu, không ưa ta. Bỏ. Có tiền thì chơi, hết tiền lại tìm việc, hôm nay có rượu hôm nay say, nhu cầu thấp thì một ngày công cũng tiêu ba ngày. Tự do tự tại. Loại người này nhiều lắm, đâu đâu cũng có mấy kẻ lang thang, trước kia khi ly rượu hỏa quảng cáo cho tiểu lâu, cũng thuê đám này. Còn thần tiên thì sao? Người chạy đi đâu? Thần tiên đều có biên chế, muốn trốn. Hôm nay dám trốn việc, ngày mai còn muốn làm gì nữa ta không dám tưởng tượng. Lười một ngày, bàn đảo không ai tới. Thiên mã không ai cho ăn. Cẩn thận phạm thiên điều. Nói về thỏ ngọc. Cung Quảng Hàn rộng lớn chỉ có một con thỏ, ngày đêm dạ thuốc, không có các kiếp, chắc sớm đã tê dại rồi. Thần tiên cấm yêu đương, có lẽ cũng vì thế, qua bao năm tháng, Cung Quảng Hàn mới không có con thỏ thứ hai. Thật đúng là thái thượng vong tình. Trưởng quay, nếu thần tiên vất vả vậy, sao thỏ ngọc lại muốn lên mặt trăng? Hạ Diệp ôm gối, nghiêng đầu hỏi. Đó lại là một câu chuyện khác. Phương Nhàn ngẩng nhìn trời, sương thu rơi từ ngọc cây, thấm ướt áo hắn. Tương truyền có ba vị thần tiên hạ phàm, hóa thành ba ông lão còng lưng, lần lượt xin ăn cáo, khỉ và thỏ. Cáo và khỉ đều lấy đồ ăn ra rút, chỉ có thỏ không có gì, bèn nói, các ngài hãy ăn ta đi. Nói rồi nhảy vào đống lửa. Các thần tiên cảm động rơi lệ, bèn đưa thỏ lên Cung Quảng Hàn, giao cho việc giã thuốc. Kể xong, Phương Nhàn đỏ mắt. Á, cô gái kinh ngạc, mãi không hoàn hồn. Chuyện này khác hẳn tưởng tượng của Hạ Diệp. Nàng cứ nghĩ thỏ ngọc là tu luyện thành tiên, đắc đạo phi thăng. Trường quay, chẳng phải ngươi từng nói thần tiên không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương sao? Sao còn phải xuống trần xin ăn? Cô gái nghiêng đầu, nhíu mày. Vì ba người đó bị bệnh. Phương Nhàn ném viên đá xuống nước, đá nảy lên mấy lần rồi chìm nghỉm. Thế họ cảm động xong, thả thỏ ra không được à? Sao lại đưa nó lên Cung Quảng Hàn? Hạ Diệp vẫn không hiểu. Có lẽ tiên giới thiếu người, Cung Quảng Hàn lại lạnh, việc thì cực, chẳng ai muốn làm, bèn xuống trần bắt con thỏ. Phương Nhàn tặc lưỡi, biết đâu con thỏ ấy còn tin Phật, giống như tinh thần hy sinh thân mình cứu người, giống chuyện Phật tổ xẻ thịt nuôi chim ưng, dùng làm lao động khổ sai thì hợp quá còn làm gì, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hạ Diệp co người lại. Trước đó nàng còn nghĩ tiên giới tốt lắm, làm thần tiên có đồ cúng mà ăn. Thân thân quỷ quỷ, bàn thờ lúc nào cũng đầy trái cây. Nàng muốn ăn trái cây, nhưng không muốn làm việc. Cũng phải nghỉ ngơi chứ. Thế còn Hằng Nga? Nàng ấy làm gì? Hạ Diệp cuối cùng cũng nhớ đến người phụ nữ bị bỏ quên kia. Hằng Nga à? Trường nhóm vũ cơ, chuyên đi chúc thọ. Phương Nhàn đếm ngón tay, lơ đẳng đáp. Hắn hơi chột dạ. Hằng Nga ở nhân gian địa vị tôn quý, còn có danh hiệu vang dội, Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân. Nghe đã thấy lợi hại. Nhưng Phương Nhàn từ nhỏ đã có thiên phú tu hành dị thường, sớm đạt đến tận cùng nhân thế, thật sự chẳng sinh nổi chút kính sợ với mấy vị thần tiên. Đừng nói Hằng Nga, lúc bái Tam Thanh hắn cũng qua loa, thậm chí còn từng trộm tiền hương. Khi ấy hắn tin chắc trên đời không có thần tiên. Có thì xuống đây xem nào. Giờ thì cũng khó nói. Nhưng Tam Thanh tổ sư vốn thanh tịnh vô vi, các ngài hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nhà mây nhà sương, chắc chẳng chấp mấy đồng tiền lẻ đâu nhỉ. Thế mới tục. Phương Nhàn nghĩ lan man. Hằng Nga đúng là trưởng nhóm vũ cơ tiên giới, hắn nói thật, chắc không tính là xúc phạm. Có mấy truyền thuyết về Hằng Nga chạy lên cung trăng cũng chẳng hay ho gì, mà Thái Âm tinh quân cũng chẳng thấy phạt, chắc là người rộng lượng. Một khi mở miệng, lại không dừng được. Làm thần tiên bận lắm, thọ ngọc với Hằng Nga còn đỡ, như lữ tổ ấy, ai cũng tìm, nào là quan lộ, nhân duyên, tài vận, tất tật đều hỏi, rồi còn từ hàng chân nhân, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, suốt ngày nghe bao nhiêu lời cầu xin, phiền chết đi được. Thần tiên không bệnh, không ngủ, có người vì thành tích mà 12 canh giờ làm việc không ngừng. Càng nói càng quá. Hạ Diệp quả là thính giả tốt, mặc cho Phương Nhàn địa chuyện, nàng vẫn chăm chú gật đầu, thỉnh thoảng còn phụ họa, như thể lời hắn nói không phải chuyện đùa mà là chân lý kinh thiên động địa. Nếu một ngày nào đó, ta nói là nếu thôi. Phương Nhàn bỗng dừng lại, chúng ta có thể lên tiên giới, nàng có đi không? Nói xong, hắn nín thở chờ đợi. Phương Nhàn chưa từng hồi hộp hỏi ai như vậy. Lúc này hắn giống hệt con cá dưới lớp băng mùa đông, nín thở chờ đợi. Không đi. Hạ Diệp lắc đầu liên tục, mệt chết đi được. Cô gái tin lời Phương Nhàn không chút nghi ngờ. Người khác nghe chắc cười xòa, nhưng nàng thì tin. Trưởng bày nói tiên giới không tốt, tức là không tốt. Cô gái lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Phương Nhàn. Sương mù tan hết. Vậy chúng ta cứ một đường về phương nam. Phương Nhàn dựa vào gốc cây, lớn tiếng nói. Ngày mai đi tiếp được không? Cô gái tựa vào hắn, khoác tay hắn, rủi rủi, ta buồn ngủ rồi. Được. Phương Nhàn vuốt tóc nàng, ngày mai đi. Cá quay nước. Phương Nhàn bất động. Hắn đang nói dối. Thỏ ngọc ra thuốc, Hằng Nga lên cung trăng, đều là nghe người ta kể, ai biết thần tiên sống thế nào. Biết đâu người ta trên trời nhàn nhã, vô ưu vô lự, chẳng chút phiền não, chẳng vướng bụi trần. Dành thì uống rượu, đánh cờ, thăm bạn, ngắm cảnh, không cần tính toán chi ly, lo chuyện cơm áo, tự do biết bao. Nhưng hắn vẫn nói thế, chỉ vì muốn nghe câu trả lời kia. Phương Nhàn có tư tâm và sẵn sàng vì nó mà nói vài lời dối trá chẳng đáng gì. Hắn thấy Hạ Diệp cũng khá thông minh, chỉ là nàng cam tâm tin những lời dối trá ấy. Nàng luôn khiến hắn tin tưởng. Chương 122, chùa Vô Minh, chương 122, chùa Vô Minh. Ngươi còn lang thang ở đây làm gì vậy? Diệp Khổ Sinh vừa bước ra khỏi sân, liền thấy Tô Dung chạy vội tới. Hôm qua ta chẳng phải đã bảo ngươi rồi sao? Hôm nay dậy sớm một chút, sửa soạn rồi đi gặp chủ trì. Tô Dung kéo tay hắn, không hài lòng lẩm bẩm. Ra ngoài. Chủ trì. Diệp Khổ Sinh theo bản năng muốn rút tay về, nhưng không được. Hắn trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu. Diệp Khổ Sinh vốn là kẻ lêu lổng, nhưng hắn lại rất an nhiên với sự nhàn rỗi của mình, đừng nói là đi làm, nếu không có việc gấp thì đến cửa nhà cũng chẳng muốn bước ra, chẳng hề lo lắng chuyện ngồi ăn núi lở. Hôm qua hắn còn ngủ cả ngày trong nhà, nào có gặp Tô Dung. Chưa tỉnh ngủ à? Cô gái càng thêm sốt ruột, hít sâu một hơi, rồi nhóm chân, vỗ một cái lên đầu Diệp Khổ Sinh, đừng giả ngốc nữa, mau theo ta đi gặp trụ trì, ta vất vả lắm mới giúp ngươi hỏi thăm được việc này, nói gì cũng phải dẫn ngươi qua đó. Nếu không phải nể tình quen biết bao năm, lại thêm mẫu thân ngươi cứ dặn đi dặn lại, ta cũng chẳng thèm lo cho ngươi. Tô Dung lại nhảy không ngừng. Ôi dạo, được rồi, được rồi. Diệp Khổ Sinh không chịu nổi sự cằn nhằn này, đành phải đồng ý. Diệp Khổ Sinh từng đọc sách mấy năm, tự cho mình là người có chí lớn, có thể gánh vác trọng trách, chỉ chờ một người có mắt nhìn phát hiện ra viên ngọc thô này. Đi làm ư? Không đời nào. Với hạng người chẳng sợ trời chẳng sợ đất như hắn, dù có dao kề cổ cũng không chịu bỏ sức lao động. Ngọc thô sao có thể lẫn với đá tầm thường? Chỉ tiếc, hắn đợi bao năm, vẫn chưa gặp được quý nhân của đời mình. Thế là Diệp Khổ Sinh cứ thế mà ăn không ngồi rồi. Thỉnh thoảng nghe dân làng bàn tán, hắn cũng chẳng để tâm. Chim sẻ sao hiểu được chí lớn của thiên nga? Vậy thì đi nhanh lên, đừng để trụ trì phải đợi. Tô Dung có vẻ sốt ruột, kéo hắn đi về phía tây. Dọc đường, Diệp Khổ Sinh cứ nghĩ xem lát nữa làm sao để qua mặt vị trụ trì kia, hòng sớm chuồn về nhà, kết quả đến tận cửa chùa mà vẫn ngơ ngẩn như mất hồn. Ngươi nghĩ gì thế? Theo ta vào đi. Tô Dung lại kéo hắn một cái. Hả? Diệp Khổ Sinh giật mình, hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh, lập tức sững lại. Phía tây thôn. Sao lại là phía tây? Tây đà to đâu? Ruộng lúa đâu? Phải rồi, Tô Dung nói muốn dẫn hắn đến chùa, mà chùa rõ ràng nằm trên ngọn núi phía đông, sao lại đi về phía tây? Diệp Khổ Sinh quay đầu nhìn ngôi chùa mái ngói lưu ly, đỉnh vàng rực rỡ bên cạnh, lắp bắp hỏi, đây là đâu? Còn già ngốc nữa à? Đến tận cửa rồi, đừng hòng trốn. Tô Dung đẩy mạnh hắn một cái, chùa Vô Minh xây đã bao năm, còn lâu hơn tuổi cộng lại của chúng ta, giờ ngươi lại bảo không biết. Chùa Vô Minh. Diệp Khổ Sinh nhìn chằm chằm vào tấm biển, không rời mắt. Vô Minh, chẳng phải là một từ xấu sao? Ngu si, vọng tưởng, gốc rễ của mọi phiền não. Một ngôi chùa đàng hoàng, sao lại lấy cái tên như vậy? Chùa Vô Minh, chùa Vô Minh. Diệp Khổ Sinh lẩm bẩm đọc mấy lượt, càng đọc càng thuận miệng. Chùa Vô Minh, chùa Vô Minh, chùa Vô Minh. Dần dần, hắn lại thấy cái tên này cũng bình thường. Hợp lý. Phía tây thôn đúng là có một ngôi chùa. Gió nổi lên, hơi lạnh. Diệp Khổ Sinh kéo chặt áo, chuyến này đi vội, chỉ mặc mỗi một chiếc áo đơn. Hay là ta về lấy thêm cái áo? Đừng hòng chạy. Tô Dung túm chặt lấy hắn, mẫu thân ngươi dặn ta trăm lần ngàn lần, phải trông chừng ngươi vào trong, ngươi cũng lớn tướng rồi, không có tiền, sau này lấy gì cưới vợ sinh con? Diệp Khổ Sinh lại cố rút tay ra, dãy rủa một hồi cũng vô ích. Cô gái này khỏe quá. Dạo trước tạp dịch trong chùa về quê rồi, vừa trống ra một chỗ, ngươi phải làm cho tốt. Giọng Tô Dung dịu đi nhiều, chúng ta vào trước xem sao, gặp trụ trì một cái, cũng không thể để người ta đợi xuống, nếu thật sự không hợp thì lại đi. Trong chùa đãi ngộ tốt, việc nhẹ, tiền lại nhiều. Không hề báo trước, Diệp Khổ Sinh bỗng nôn mửa. Hắn cúi gặp người, toàn thân lạnh toát, hai chân run rẩy, suýt nữa đứng không vững, dạ dày co thắt từng cơn, đau đớn, cảm giác buồn nôn không sao kìm được. Đỏ, xanh, đen, đủ loại dịch thể trộn lẫn vào nhau. Rốt cuộc đây là cái gì? Rõ ràng sáng nay hắn chỉ uống một bát cháo. Nghe lời, Tô Dung nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Giọng cô gái trong trẻo như tiếng chuông gió. Chuông gió. Trước cửa chùa treo một dãy chuông gió. Được. Không hiểu sao, Diệp Khổ Sinh bình tĩnh lại, nhận lấy khăn tay cô đưa, lau khóe miệng, đứng thẳng người, dạ dày cũng không còn đau nữa. Nôn xong, đầu óc lại tỉnh táo hẳn. Hắn dường như chẳng còn gì để nôn ra nữa. Cùng Tô Dung bước qua cổng chùa, đúng lúc khe cửa khép chặt lại, hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Trước cửa chính điện, một vị lao hòa thượng mặt mày hiền từ đang đứng, ngoài ra không còn ai khác. Lao hòa thượng râu trắng rủ xuống ngực, tinh thần lại rất tốt, sắc mặt hường hào, tuổi già và sức sống cùng tồn tại trên người ông ta, khiến Diệp Khổ Sinh liên tưởng đến hoa sen. Hoa sen sống, nhưng phải đợi đến khi tàn, hạt giống mới rơi xuống bùn. Hắn chính là trụ trì ở đây. Tô Dung ghé sát hai Diệp Khổ Sinh thì thầm. Chưa đợi Diệp Khổ Sinh mở miệng, lao hòa thượng đã cười tủm tỉm bước xuống bậc thềm. Ngươi và ta có duyên. Diệp Khổ Sinh gãi đầu. Phật gia quả thật có nói về duyên phận, nhưng hắn chẳng muốn làm hòa thượng chút nào, hắn muốn làm chuyện lớn. Mà nói đi cũng phải nói lại, chùa Triền sao lại tuyển tạp dịch? Việc vật chẳng phải nên để hòa thượng làm sao? Người đâu cả rồi? Ở đây ít người thế, có trả nổi tiền không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Chỗ ta đãi ngộ tốt, việc nhẹ, tiền lại nhiều. Lão hòa thượng nói y hệt Tô Dung, chẳng giống lời của người xuất gia chút nào. Ấy vậy mà Diệp Khổ Sinh lại gật đầu. Chùa này đãi ngộ quả thật rất tốt. Chùa Vô Minh hương khói thịnh vượng, nhưng cũng chẳng có gì nhiều để ngươi làm, chỉ cần giữ gìn sạch sẽ là được. Lão hòa thượng vuốt râu, gật đầu, có mấy việc quan trọng, ngươi nhớ kỹ. Mỗi ngày sáng tối đều phải lễ Phật một lần. Khách hành hương rất đông, nhưng đừng trò chuyện quá nhiều với họ. Lão hòa thượng sợ hắn không hiểu, lại bổ sung, một số khách hành hương tính tình cổ quái, ngươi mới đến, đừng gây chuyện. Diệp Khổ Sinh ghi nhớ trong lòng. Trong chùa có nhiều kinh Phật, ngươi và ta có duyên, muốn xem thì cứ tự lật, gặp chỗ nào không hiểu có thể đến tìm ta, nhưng tuyệt đối đừng động vào tầng cao nhất. Lão hòa thượng dừng lại một chút, nếu lỡ động vào thì phải đọc hết nó. Mỗi ngày giờ dậu về nhà, nếu còn khách hành hương vào, có thể nán lại thêm, nhưng muộn nhất đừng quá giờ tuất. Nếu chẳng may có việc chậm trễ, quá giờ tuất thì sao? Diệp Khổ Sinh hỏi. Lão hòa thượng liếc hắn một cái. Đến giờ tuất, hãy vào thiền phòng, khóa chặt cửa, dù trong chính điện còn bao nhiêu khách hành hương cũng mặc kệ, họ sẽ tự rời đi. Dạo này chó hoang nhiều, mong là sẽ không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Chương 123, Tô Dung, chương 123, Tô Dung. Lão hòa thượng đã rời đi, mang theo cả Tô Dung. Diệp Khổ Sinh đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó cẩn thận dò xét khắp ngôi chùa. Chính điện, pháp đường, thiền phòng. Ngoài dự liệu, mọi nơi đều sạch sẽ không dính một hạt bụi, còn sạch hơn cả khuôn mặt của hắn. Rất hợp với hình tượng của Phật môn. Xem ra đến đúng chỗ rồi, Diệp Khổ Sinh thầm nghĩ, hắn muốn thích những công việc có thể lười biếng một chút. Diệp Khổ Sinh không nhận ra rằng bản thân đang dần dần tiếp nhận nơi này một cách vô thức. Theo lời lão hòa thượng, hắn chỉ cần giữ cho chùa sạch sẽ là được, vậy nên hắn ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, đợi đến giờ dậu rồi rời đi, một ngày cùng xem như xong. Trong sân trồng mấy cây dâu, tán lá xanh thẫm, cành lá rì rào trong gió, nhưng chẳng thấy quả đâu. Trước tiên đến chính điện vậy, Diệp Khổ Sinh tính toán, chính điện rộng rãi. Lão hòa thượng nói nơi này hương khói thịnh vượng, nhưng những hòa thượng, xa gì khác đâu. Lão hòa thượng sao cũng đi mất rồi. Vô Minh Tự, Vô Minh Tự. Cái tên này lại hiện lên trong đầu hắn, mãi không xua đi được. Diệp Khổ Sinh lẩm bẩm như mộng ngữ. Vô Minh Tự đã được xây dựng nhiều năm rồi. Trong tiềm thức, hắn nghĩ vậy. Lơ mơ bước vào chính điện, hai pho tượng Phật trên tòa tu di khiến hắn bừng tỉnh. Một tượng Di Lặc Phật, một tượng Tam Diện Phật. Tượng cao chừng hai thước, chưa dát vàng, chỉ phủ đủ loại sơn màu rực rỡ, tỏa ra mùi gỗ dâu nhẹ nhẹ. Diệp Khổ Sinh bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến gần tòa tu di. Trong bóng nước sáng, vẻ mặt hắn chưa từng nghiêm trang, cung kính đến thế, gần như thành kính. Phật gia nói về thất cấp phù đồ, bảy tầng là tháp Phật cao nhất, tượng trưng cho đại công đức. Diệp Khổ Sinh quỳ sụp trước tượng Phật, thân thể thấp sát đất, mà linh hồn hắn như đứng trên đỉnh tháp bảy tầng, đợi người viên mãn. Tiếng chuông gió vang lên, ánh nắng đỏ rực tràn ngập chính điện. Tượng Phật trong khoảnh khắc ấy bày ra chân diện mục. Di Lặc Phật với lớp da nhăn meo xệ xuống, trông như chiếc cà sa mềm nhũn. Tam Diện Phật không khác quá khứ, hiện tại, tương lai, mà là ba độc tham, sân, si. Diệp Khổ Sinh làm như không thấy, cứ quỳ cho đến khi lòng lặng như giếng cổ, mới chậm rãi đứng dậy. Quả nhiên hắn có duyên với Phật môn. Đã có duyên, vậy thì xem thử kinh Phật đi. Diệp Khổ Sinh chắp tay hành lễ với tượng Phật, rồi bước đến bên giá sách. Giá sách chỉ có 4 tầng, hắn cao nên liếc mắt là thấy tầng trên cùng. Trên đó chỉ đặt một quyển kinh bìa đen, không để chữ. Bên hai hắn vang lên lời dặn của lão hòa thượng. Hoặc đừng xem, hoặc xem cho hết. Câu nói ấy như có ma lực không thể cưỡng lại, tay Diệp Khổ Sinh từng chút vươn tới. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào quyển kinh, có người đẩy cửa chính điện bước vào. Diệp Khổ Sinh quay đầu lại. Là hư khách. Người đó ăn mặc giản dị, mặt không biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm vào tượng Phật, hoàn toàn phớt lờ Diệp Khổ Sinh trong điện. Trông rất quen. Diệp Khổ Sinh sững người. Họ từng gặp nhau ở đâu đó, nhưng hắn lại không nhớ nổi. Cảm giác ấy giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, đầu óc mơ hồ. Buồn, mà chẳng biết vì sao lại buồn. Trống rỗng. Không được nói chuyện với hương khách. Hắn kìm lại ý định mở miệng, quay người đối diện giá sách. Ánh mắt Diệp Khổ Sinh không còn dừng trên quyển kinh bìa đen nữa, chỉ liếc qua rồi đưa tay phải lấy một quyển Lăng Già Kinh ở tầng thứ hai. Bên cạnh giá sách có một tấm bồ đoàn, chắc là lão hòa thượng chuẩn bị sẵn. Diệp Khổ Sinh thuận thế ngồi xuống, mở kinh ra đọc. Hương khách theo trình tự bái Phật xong, trước khi rời đi, lại bước đến bên giá sách, cúi đầu, lặng lẽ nhìn Diệp Khổ Sinh. Không giao tiếp, không đáp lời. Thân hình hương khách che khuất ánh sáng, nhưng đầu Diệp Khổ Sinh càng túi thấp, gần như dán vào trang sách. Hồi còn đi học, hắn cũng tạm gọi là thông minh, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hơn người thường một chút, cách xa hai chữ thiên tài. Thế mà khi đọc kinh Phật, hắn chẳng cần ai giảng giải, những câu chữ khó hiểu đọc ra liền tự nhiên thấu tỏ. Trước kia đi sai đường rồi. Hắn vốn là Phật tử trời sinh, không biết từ lúc nào, nén hương mới dâng trước tòa tu di đã cháy hết. Mệt quá, cơn buồn ngủ như sóng lớn ập đến, mí mắt Diệp Khổ Sinh nặng trĩu. Hôm qua ngủ mệt quá, nếu không vì Tô Dung, sáng nay hắn còn có thể ngủ thêm một giấc. Thôi kệ, dù sao trong chùa cũng chẳng có việc gì, ngủ một lát vậy. Diệp Khổ Sinh nhắm mắt lại. Hương khách rời đi. Diệp Khổ Sinh bị những giọt nước làm tỉnh giấc. Mở mắt ra, cả người hắn sảng khoái chưa từng có, chỉ là mái nhà giường như rột, áo trước ngực bị thấm ướt. Hỏng rồi. Phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hãi. Không lẽ trễ giờ rồi? Lão hòa thượng dặn phải về nhà trước giờ dậu. Trong sân có một chiếc đồng hồ nhật quý, Diệp Khổ Sinh định ra xem giờ, chưa kịp đứng dậy thì cửa đã bị đẩy ra. Ngoài cửa, lão hòa thượng cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta. Diệp Khổ Sinh ngày nấy, ngày đầu tiên đã lười biếng ngủ gật, lại còn bị trụ trì bắt gặp, bị đuổi cũng chẳng oan. Về sớm đi, mai nhớ đến đúng giờ. Lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng Diệp Khổ Sinh. Trụ trì không phát hiện ra. Đà tạ trụ trì. Diệp Khổ Sinh mừng rỡ. Có muốn mang ít cơm chay về không? Lão hòa thượng đông nói, ở đây còn ít cháo, không ngon lắm nhưng chắc bụng. Diệp Khổ Sinh do dự, nhà hắn chẳng còn gì ăn, nhưng cứ thế nhận thì lại ngại. Lão hòa thượng không nói gì thêm, nghiêm túc nhét cho hắn một hộp cơm gỗ. Chùa đãi ngộ không tệ. Đà tạ trụ trì. Diệp Khổ Sinh lại cảm tạ. Trước khi đi, hắn không quên vái tượng Phật. Sáng tối hai lần. Dù sao thì công việc này cũng giữ được rồi. Tô Dung nói đúng, hắn cần kiếm tiền. Làm đại sự. Chí lớn làm chuyện lớn chỉ trong một ngày đã tan thành mây khói. Hắn thuộc về Vô Minh Tự. Trong sân, cành dâu đung đưa tả hữu, mặt đất sạch sẽ như mới. Tiếng chuông gió vang suốt cả ngày, lá dâu chẳng rụng chút nào, mà cũng chẳng có mưa. Diệp Khổ Sinh giang tay, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên người hắn. Hắn nắm lấy tia nắng cuối cùng. Xa xa gà gáy chó sủa. Vết nước trên áo rất nhanh đã khô. Một ngày hoàn hảo. Nước trong điện từ đâu nhỏ xuống? Kệ đi. Diệp Khổ Sinh vừa đi vừa khe khẽ hát, men theo đường về phía đông. Đi chưa được mấy bước, bụp một tiếng, từ người hắn rơi ra một quyển kinh Phật. Lăng Già Kinh. Quên không trả lại rồi. Diệp Khổ Sinh gãi đầu. Hắn chỉ muốn mau về nhà. Dù sao mai cũng phải đến nữa, hôm nay cứ mang kinh về là vậy. Bỏ qua chuyện nhỏ này, Diệp Khổ Sinh nhét kinh vào người, cười tươi tiếp tục lên đường. Người vui vẻ, ngay cả không khí cũng vui theo. Nghĩ lại một ngày, công việc trong chùa nhẹ nhàng, không phải tốn sức, tuy hơi buồn tẻ nhưng có sách đọc, còn được ngủ, cũng chẳng có hương khách phiền phức như tưởng tượng, thật tốt. Chỉ tiếc là hắn đói bụng. Cả ngày chưa ăn gì. Diệp Khổ Sinh không nhịn được mở hộp cơm ra. Hơi nóng bốc lên. Hắn hít hít mũi, người thấy chút mùi tanh. Diệp Khổ Sinh không để tâm, chỉ nghĩ chắc do mình quá đói, thèm ăn thịt. Có tiền rồi sẽ ăn thịt, giờ chỉ cần no bụng là được. Tô Dung đúng là người tốt, giới thiệu cho hắn chỗ làm ngon lành thế này.
Tô Dung, Tô Dung.
Khoan đã.
Tô Dung.
Là ai? Chương 124, bức họa, chương 124, bức họa.
Cuối thu, ngày ngắn đêm dài, trời tối rất nhanh.
Diệp Khổ Sinh kéo chặt áo, bước nhanh hơn.
Lạnh quá.
Hắn nhớ chiếc chăn ấm áp ở nhà. Bên vệ đường, những con côn trùng không biết tên con do trong ruộng, rên rỉ khẽ khẽ.
Gió dần nổi lên, bóng cây lay động, phủ lên người Diệp Khổ Sinh, che khuất ánh trăng.
Tiếng gió rít rít, nghe như tiếng trẻ con khóc nức nở, phân biệt không rõ.
Diệp Khổ Sinh sờ vào quyển Phật kinh trong ngực. Hắn luôn cảm thấy trong bóng đêm có ai đó đang bám theo mình, nhưng hắn không dám quay đầu lại. Hắn sợ rằng chỉ cần quay đầu, kẻ đó sẽ lập tức cần mình, đợi hắn tiếp tục đi rồi lại nhe răng cười ghê rợn mà bám theo.
Diệp Khổ Sinh nuốt nước bọt, cố làm trống rỗng đầu óc, hai chân không tự chủ được mà cắm đầu chạy.
Hộc hộc.
Hắn thở dốc, sức cùng lực kiệt.
Người ta bảo thư sinh yếu đuối, nhưng thật ra chỉ có con nhà giàu không quen làm việc mới yếu, còn người nghèo thì luôn phải lao động.
Diệp Khổ Sinh không làm việc nặng, thân thể còn không bằng thư sinh.
Không thoát được.
Tiếng rên khàn khàn ấy vẫn vang lên ngay sau lưng hắn.
Chạy không nổi nữa,
hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, thứ duy nhất chống đỡ hắn là quyển Phật kinh trong ngực.
Phải rồi, hắn có duyên với nhà Phật.
Yêu ma quỷ quái nào dám làm hại hắn.
Diệp Khổ Sinh đưa Phật kinh che trước ngực, lấy hết can đảm quay đầu lại.
So với việc bất ngờ bị vô vai trong bóng tối, hắn thả đối mặt với điều bí ẩn còn hơn.
Chúng ta có thể thương lượng.
Vừa nói, hắn vừa xoay người.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không ngờ tới.
Trong bóng đêm, đôi mắt vàng lục phát ra ánh sáng yếu ớt,
là một con chó hoang.
Một con chó hoang yếu ớt, nằm rạp dưới đất, sắp chết đến nơi.
Khu con chó phát ra tiếng rên trầm thấp, như đang khóc.
Thật đáng thương.
Diệp Khổ Sinh thở phào, liếc hộp cơm trong tay, tiếc là ta cũng chẳng giúp được ngươi, ngươi sắp chết rồi.
Chỗ cháo này hắn còn phải để dành ăn.
Cho một con chó sắp chết chẳng phải phí phạm sao?
Biết được tiếng rên kia chỉ là của con chó hấp hối, Diệp Khổ Sinh nhẹ nhõm hẳn.
Rõ ràng hắn không nghĩ kỹ, một con chó sắp chết làm sao có thể bám theo hắn đang chạy thủ mạng.
Gừ.
Kỳ lạ thay, con chó ấy lại đứng dậy, nhe răng gầm gừ.
Hành động này làm Diệp Khổ Sinh giật mình, lùi lại hai bước, vội thu hộp cơm về.
Mục tiêu của nó là hộp cơm,
còn muốn cướp đồ ăn.
Nhận ra mình lại bị một con chó dọa sợ, Diệp Khổ Sinh vừa thẹn vừa giận.
Hắn đoán con chó này đã kiệt sức, bèn nhặt một hòn đá, ném mạnh về phía nó.
Bịch.
Con chó không còn đứng vững, ngã vật xuống đất, không kịp kêu lấy một tiếng,
nằm im bất động.
Nó chết rồi.
Hòn đá cuối cùng đã kết liễu nó.
Diệp Khổ Sinh chẳng hề hay náy vì giết nó, còn nổ một bãi nước bọt, tiếp tục đi.
Con chó này vốn cũng sắp chết, tha để nó sớm được giải thoát còn hơn kéo dài hơi tàn.
Nếu nó có ý thức, chắc còn phải cảm ơn hắn.
Dọc đường bình an, Diệp Khổ Sinh thuận lợi về đến nhà.
Lão hòa thượng không lừa hắn, cháo này tuy vị lạ nhưng ăn no bụng.
Dân thường được ăn no đã là hạnh phúc lớn rồi.
Chua chiên thật tốt.
Đặt Phật kinh dưới gối, Diệp Khổ Sinh nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Nhưng hắn chẳng chóng mãi, lăn qua lăn lại không sao ngủ được.
Ban ngày ngủ trong chùa quá nhiều,
đêm đến dễ đa sầu đa cảm, nhất là kẻ từng đọc sách như hắn, lại càng nghĩ ngợi nhiều.
Có người yêu nhau, có người đêm ngắm biển, trời sáng chính là tương lai.
Nói trắng ra, hắn đang nhớ nữ nhân.
Ăn no mà cấm rồi thì dục vọng nổi lên.
Hắn lười biếng, chẳng cưới nổi vợ, cũng không có tiền tìm hoa hỏi liễu, ngày tháng kéo dài, khó tránh khỏi cô đơn.
Diệp Khổ Sinh mặc lại áo, xuống giường ra ngoài hóng gió.
Thật ra hắn còn muốn đọc Phật kinh, tức là trong nhà hết đến rồi.
Sau này có tiền, việc đầu tiên là nhờ người làm mối.
Dĩ nhiên phải chọn lựa một chút.
Yêu cầu không cao, hiền lành đức hạnh, biết cảm thông, tốt nhất là xinh đẹp, dáng dấp thức tha.
Vừa nghĩ vẩn vơ, Diệp Khổ Sinh vừa đi ra sân.
Hít sâu một hơi, luồng không khí lạnh buốt tràn vào mũi, hắn càng tỉnh táo.
Ngoài cổng sân rất ồn ào,
nghe kỹ thì giống tiếng chó hoang sủa.
Diệp Khổ Sinh lại nhớ đến con chó hoang bị hắn giết trên đường về, trong lòng bực bội.
Suối quẩy,
không biết lũ chó hoang này từ đâu kéo đến.
Sau giờ tí âm khí nặng, Diệp Khổ Sinh không dám ra ngoài, đành quay về phòng nghỉ ngơi.
Sáng mai còn phải lên chùa.
Nửa đêm, giờ xỉu,
trời khô vật dễ cháy, cẩn thận lửa người gác đêm vừa gõ chiêng vừa hề vài hô.
Dạo này hắn rất mệt,
có người nhờ hắn dọn xác chó hoang trên đường.
Ban đầu hắn không muốn, nhưng đối phương trả giá quá cao, không thể từ chối.
Thôi thì làm,
dù sao cũng phải tuần đêm, chỉ là bận thêm chút thôi.
Hơn nữa, xác chó hoang ngày càng ít, chết cũng sạch sẽ hơn.
Lúc đầu, nhiều xác chó bị mất chân mất đầu, nhìn rất giận người.
Chó sống hắn cũng từng gặp, ban đầu còn sợ bị cắn, nhưng hóa ra chỉ lo háo.
Lũ xuất sinh đó chỉ biết sủa, không dám cắn ai.
Chậc, sao chỉ còn mỗi cái chân?
Người gác đêm cúi xuống, nhặt lên một cái chân chó.
Chẳng lẽ xác bị đồng loại ăn mất?
Cũng tốt, vậy cái chân này thuộc về hắn.
Ngày mai có thịt ăn rồi.
Đúng vậy, hắn từng ăn thịt chó hoang.
Ban đầu còn sợ, nhưng có lần nửa mê nửa tỉnh, đói quá, mơ mơ màng màng đem thịt chó nấu lên, ăn xong thấy ngon, ngon đến mức không bỏ được nữa.
Hắn liếm môi, tiếp tục gõ chiêng.
Có ai không?
Đột nhiên, bên đường vang lên tiếng người.
Có ai không?
Ai cho ta ngủ nước?
Người gác đêm nhìn theo, thấy người kia đang bị tường, đứng ở cửa một căn nhà.
Giọng hắn khàn khàn, chắc khát lắm rồi.
Giờ này chỉ có người gác đêm còn đi lại, nghe tiếng chiêng nên mới ra.
Người kia rõ ràng nhắm thẳng vào hắn, gặp rồi cũng không thể làm ngơ.
Cho.
Người gác đêm nhét chân chó vào túi, bước lại đưa bình nước.
Người kia giật lấy, rút nút, ngửa cổ tu ừ ngực.
Từ từ, coi chừng sặc.
Người gác đêm nhắc.
Cảm ơn người kia lau miệng, thở ra, cảm kích nói.
Nước có mùi tanh, hắn uống quá vội, vừa mở miệng, mùi tanh sộc lên.
Người gác đêm cũng quen rồi, chẳng để tâm.
Nước trong làng đều tanh thế.
Cả làng chỉ có một cái giếng.
Cảm ơn, nếu không có ngươi, đêm nay ta chết khát mất.
Giọng hắn dịu đi.
lần sau nhớ lấy nhiều nước hơn. Người gác đêm nhìn bóng hắn lảo đảo rời đi, dặn dò: nửa đêm còn ra ngoài xin nước, thật kỳ quặc. Người gác đêm lắc đầu, vừa định quay đi, hắn đồng thấy dưới đất có một tờ giấy xuyến cũ nát, bị vò thành cục. Hắn nhặt lên, định dùng lau tay. Mở giấy ra, hắn thấy trên đó có chữ. Hắn không biết chữ, chỉ nhìn ra nét bút siêu mẹo, chắc người viết tay run, hoặc tuổi già. Tò mò, hắn lật mặt sau tờ giấy, là một bức họa, vẽ một vị hòa thượng, còn rất trẻ. Cái quái gì đây? Người gác đêm tiện tay ném tờ giấy đi. Về nhà thôi. Hôm nay cũng là một ngày yên bình, an ổn. Chương 125, tựa như nhà lửa. Chương 125, tựa như nhà lửa. Nam cương với Bắc vực cũng chẳng khác nhau là mấy, Phương Nhàn vừa đi vừa tổng kết, chỉ là cô gái bên cạnh cứ nhảy nhót không ngừng, khiến hắn trông như đang lẩm bẩm một mình. Người ta đồn Nam cương tà dị, toàn tà môn ngoại đạo, nào là vu cổ, đuổi xác, đủ loại quỷ dị bất tường, không thích hợp cho người ngoài đặt chân đến. Nhưng Phương Nhàn lại thấy nơi này dường như chẳng khác gì Bắc vực, cũng đất rộng người thưa, cũng hoang vu tiêu điều. Muốn nói đến phồn hoa, vẫn phải là Đông thổ và Trung Nguyên. Hắn bắt đầu hơi hối hận rồi. Đâu rồi thuật hạ đầu? Đâu rồi cổ trùng? Thông linh đâu? Cầu nguyện đâu? Thỉnh thần đâu? Phía trước là thôn đầu tiên, tìm chỗ nghỉ chân đã, rồi hỏi xem thành trấn gần nhất còn bao xa. Phương Nhàn vỗ vai cô gái, đi thôi. Hạ Diệp không nhảy nữa, ngoan ngoãn đi theo. Đây là một ngôi làng bình thường. Ngay khoảnh khắc bước qua bia làng, chân vừa chạm đất, trong đầu Phương Nhàn bỗng nảy ra mấy ý nghĩ rất đôi tầm thường. Chỉ là một trong vô số thành trấn mà thôi. Ta hơi mệt rồi, muốn uống nước quá. Phương Nhàn dừng bước. Thú vị thật. Trưởng quầy Hạ Diệp níu tay áo hắn, đồng thời xoa cổ họng, ta muốn uống nước. Ta cũng khát, nhưng còn chịu được, đi thêm chút nữa sẽ thấy nhà dân thôi. Phương Nhàn mở nắp bầu nước, kiểm tra xong liền ném cho Hạ Diệp. Trước cứ chiều theo nàng một chút. Lát nữa ngươi nhìn ta, đừng rời mắt, cũng đừng nói gì. Phương Nhàn lặng lẽ truyền âm. Cô gái dù không hiểu, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Trưởng quầy có gương mặt thật đẹp, nhìn mãi không chán. Đi ngang qua ruộng lúa, tiếp đó là một cây đa lớn. Thân cây đa to đến mức phải 4-5 người trưởng thành ôm mới xuể, cành lá sum suê, có một nhánh dài nhất rủ xuống, giơ tay là chạm được. Trông rất khỏe mạnh. Nhưng rễ cây trồi lên mặt đất đã mục nát cả rồi. Phương Nhàn chẳng buồn để ý. Cành cây khẽ run lên. Vận khí không tệ, có ngôi chùa kìa. Phương Nhàn chỉ về phía trước, kéo cô gái chạy tới. Vô Minh tự hắn đọc dòng chữ trên biển, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển sang bình thản, tên hay đấy. Cửa mở sẵn, Phương Nhàn bước thẳng vào. Vừa qua cửa, tim hắn chợt có thắt dữ dội. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn không dùng thần thức dò xét thôn này, vì biết đối phương không đơn giản. Nhưng tận mắt thấy toàn cảnh ngôi chùa, Phương Nhàn thà rằng mình bị tiềm thức mê hoặc còn hơn. Nơi này còn quá đáng hơn Hắc Sơn tự nhiều. Gân người quấn quanh cây dâu trong sân, buộc tóc người, rồi rắm rủ xuống đất, theo gió đung đưa. Chính điện, pháp đường, thiền phòng, tất cả đều xây bằng xương trắng, một số còn dính ra thịt chưa rửa hết, tanh tưởi nồng nặc. Trên đỉnh chính điện, nằm một thi thể khô gắt, ngũ quan vặn mẹo, chẳng còn hình người, chỉ miễn cưỡng nhận ra từng là nữ nhân. Tí tách, thi thể vẫn đang nhỏ máu. Dù sắp khô cạn, Phương Nhàn từng giết người, cũng từng chém yêu, nhưng hắn không thích thấy máu. Chỉ cần đối phương chịu phối hợp, hắn thường tha mạng, giao cho quan phủ. Còn nếu phải giết, thì một kiếm dứt khoát, không cần hành hạ người chết. Không chỉ Phương Nhàn, mà trước nay những ma tu hắn từng gặp cũng đều có mục đích rõ ràng. Như vị tả hộ pháp dưới chướng nghiệm Nhật Ma Đế ở Bắc vực, lẻn vào nhà họ Triệu mà không hại ai, chỉ lấy một đóa tử cốt hoa. Cái chết nên có ý nghĩa của nó. Phương Nhàn thở gấp, hắn nổi giận rồi. Có ai không? Phương Nhàn cố nén khó chịu, đẩy cửa chính điện trắng toát. Trong điện chỉ có một nam tử trẻ tuổi chưa xuống tóc, ngồi xếp bằng trên tấm đệm đỏ sẫm, ôm một cuộn da người, ánh mắt cuồng loạn. Tiếng gọi của Phương Nhàn cắt ngang việc đọc sách của hắn, y ngẩng đầu thật nhanh, rồi đổi tư thế, im lặng không nói. Trên đầu, máu từ nữ thi nhỏ xuống trước mặt y. Người tên gì? Phương Nhàn lại hỏi. Nam tử vẫn im lặng. Thân thể y tiểu tụy đến cực điểm, chỉ còn da bọc xương, dựa vào một hơi tàn mà sống. Nếu không ai quản, e rằng mai đã chết. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Phương Nhàn đổi cách hỏi, lần này, nam tử rốt cuộc có phản ứng, ngây ra hồi lâu, lộ vẻ trầm tư, rồi dựa vào giá sách, nhắm mắt ngủ mất. Phương Nhàn rời mắt, nhìn về tòa bảo tọa phía trước. Phật Di Lặc, Tam Diệt Phật. Áo cà sa trên người Di Lặc chính là da thịt của bản thân, giống như người béo phì đột ngột gầy đi, da thừa sẽ xuống. Tam Diện Phật nét mặt khoa trương, mặt tham thì thèm thuồng nhỏ dãi, mặt sân thì trận trường giận dữ, mặt si thì mơ màng ngây dại. Phương Nhàn thắp một nén hương, rồi dẫn cô gái rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn nam tử đang ngủ. Hắn tạm thời chưa chết được. Hạ Diệp từ đầu đến cuối đều nhớ lời trưởng quầy, chăm chú nhìn bóng lưng hắn. Thỉnh thoảng liếc khỏe mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không có phản ứng gì lớn. Chỉ là một ngôi chùa bình thường. Nhưng khát quá, uống nước rồi mà vẫn khát. Cảm giác mất nước dữ dội khiến mắt nàng mơ hồ, thế giới trao đảo, phải bám tay Phương Nhàn mới gắng đi tiếp được. Mặt trời dần lặn. Trong thôn trời tối nhanh hơn bên ngoài. Trước khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, Phương Nhàn đã tìm đến nhà dân đầu tiên. Các ngươi là ai? Người mở cửa là một trung niên, mắt trợ to, trên mặt thường đỏ bất thường. Chúng ta từ Trung Nguyên đến thăm người thân, tiện đường ghé qua, không biết có thể tá túc một đêm không? Đi nhà khác đi, ta chẳng có gì tiếp đãi đâu. Vừa dứt lời, trung niên định đóng cửa. Chúng ta có thể trả tiền. Phương Nhàn lấy ra mấy đồng tiền đồng. Trung niên mặc bộ quần áo cũ bạc màu, rõ ràng chẳng phải nhà khá giả. Y thì đứng yên, cân nhắc hồi lâu, mới chậm rãi nhận tiền, mở rộng cửa, ra hiệu cho hai người vào. Trước khi vào, Phương Nhàn tiện tay nhặt một mảnh giấy vo tròn dưới đất. Từ lúc rời chùa, dọc đường hắn cũng nhặt được vài mảnh giấy khác, nhưng toàn viết những câu chẳng đầu chẳng cuối. Không nhớ nổi. Ta không nhớ nổi nữa. Hình như ta bị bệnh rồi. Tanh quá. Thành công rồi. Phương Nhàn mở mảnh giấy ra, quả nhiên vẫn là những câu vô nghĩa ấy. nét chữ nguyện ngoạc, cho thấy người viết đang trong trạng thái cuồng loạn.
Ồ,
Phương Nhàn định cất đi, lật mặt sau, lại thấy một bức tranh. Khác với nét chữ, bức tranh rất rõ ràng. Một vị tiểu hòa thượng tuấn tú. Uống nước không? Trung niên múc một gáo nước từ chun, rót cho mình. Ý Lia nhìn chằm chằm vào mặt Phương Nhàn. Chun vừa mở, mùi tanh nồng lẫn vị gỉ sắt tràn ngập căn phòng. Đó không phải nước, là máu. Hạ Diệp bị kích thích, nàng thực sự quá khát, vai run lên không ngừng. Nước này, các ngươi lấy từ đâu? Phương Nhàn kịp đỡ lấy nàng. Chương 126, ngũ trưởng các thế, chương 126, ngũ trưởng các thế. Trong thôn chỉ có một cái giếng. Trung niên nhân thản nhiên nói, chúng ta đều lấy nước từ đó. Có uống không? Hắn lại hỏi. Phương Nhàn trơ mắt nhìn hắn uống cạn một chén nước. Nước trong giếng đều như vậy sao? Phương Nhàn vô thức siết chặt nắm tay. Không muốn uống thì thôi, ta để dành, nước này còn trị được ho đấy. Trung niên nhân chậm rãi bước đi, giống như con ốc sên bỏ đến bên cạnh cái chum, đem phần máu còn lại đổ trở vào trong. Ánh đến lay động, Phương Nhàn nhìn thấy trong chum ngâm một người co quắp, mái tóc đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đã chết rồi. Phòng bên còn chỗ, hai người chen nhau một chút đi. Trung niên nhân lau khóe miệng, tay áo dính một vệt đỏ sẫm. Trong thôn còn ai khác không? Phương Nhàn bất chợt đứng dậy, giọng đầy áp bức. Hạ Diệp nép sát vào lưng hắn. Nàng không thể suy nghĩ, chỉ theo bản năng mà dựa gần hắn hơn. Trung niên nhân không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài vang lên những tiếng rên rỉ kỳ quái, lại là lũ chó hoang kia. Trung niên nhân lẩm bẩm, ta đi khóa cửa, các ngươi cẩn thận một chút. Ta đi cùng ngươi. Phương Nhàn lập tức bám theo. Lần đầu tiên trung niên nhân nở nụ cười. Được, vậy đi thôi. Bước chân hắn không còn chậm chạp, nhanh như chạy. Chính là trung niên nhân hưng phấn hét lên. Chính là vô gián địa ngục sao? Phương Nhàn giành mở cổng viện trước hắn. Bên ngoài làm gì có chó hoang? Chỉ có người. Người sống bò dạp trên mặt đất, tay chân cùng vận động, bọn họ thậm chí không thể nói chọn một câu, cố gắng há miệng chỉ phát ra những tiếng khóc nức nở như dã thú. Ngôi làng này đã xong rồi. Người sống phụng dưỡng tà ma trong bạch quất miếu, bị vặn vẹo thành chó hoang mất đi năng lực suy nghĩ, ngay cả tiếng chu cũng không phát ra nổi. Xương người chết bị đúc thành miếu, nâng đỡ tự vật, máu tươi đổ vào giếng, cho người sống giải khát. Phương Nhàn môi trắng bệch. Người rốt cuộc là ai? Phương Nhàn xoay người, rút chuôi kiếm, dí vào cổ trung niên nhân. Bị ngươi phát hiện rồi à? Trung niên nhân mỉm cười. Ngươi vốn chẳng định giấu. Phương Nhàn nghiến răng. Đó mới là điều khiến hắn phẫn nộ nhất. Tên khốn này ngay từ đầu đã chờ hắn ở đây. Ngã mạn. Ta là. Giang Tồn Lũ trung niên nhân cười càng dữ dội. Trong lúc cười, thân thể hắn nứt toác, vỡ vụn, lộ ra dưới lớp da là một lão hòa thượng. Giang Tồn Lũ không phải hòa thượng. Phương Nhàn cố nén cơn giận muốn chém. Hắn còn có điều muốn hỏi. Trước kia cùng đám ma tu đối thoại là vì Phương Nhàn thấy thú vị, còn bây giờ hắn chỉ muốn đối phương trả giá. Hòa thượng chẳng phải rất hợp với cảnh tượng này sao? Lão hòa thượng nói, lưng thẳng dần, nếp nhăn trên mặt từng chút biến mất, thay vào đó là làn da nhắn nhủi. Hắn đang nhanh chóng lịch chuyển tuổi tác, từ lão hòa thượng biến thành một thanh niên như trên mặt sau tờ giấy tuyên. Cuối cùng, tóc đen dài mọc ra, rủ xuống tận eo. Tại sao? Phương Nhàn truy hỏi. Mũi kiếm đường tiền yến run lên, rạch một đường trên cổ Giang Tồn Du, máu bắn ra. Giang Tồn Du hoàn toàn không để ý, giơ tay nhẹ nhàng gạt kiếm ra, giang rộng hai tay ôm lấy không khí. Tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố ý. Hắn ngẩng đầu, thụ kinh pháp hoa. Ngươi định mượn sức mạnh tín ngưỡng để tranh một cơ hội thành tiên, đúng không? Phương Nhàn nghe ra ý tứ trong lời hắn. Ngũ trược các thế, tam giới hỏa trạch. Chúng sinh đều khổ, hắn muốn thoát khỏi nhân gian. Linh khí phục hồi khiến Giang Tồn Vũ nhìn thấy cơ hội. Tại sao? Phương Nhàn tiếp tục hỏi. Tại sao? Máu thịt phàm nhân đối với ngươi vô dụng, ngươi chỉ cần sức mạnh tín ngưỡng, bọn họ có thể không chết. Dùng xương trắng xây miếu, máu tươi đổ giếng, ngươi thay đổi nhận thức của phàm nhân, khiến bọn họ ăn thịt đồng loại, tất cả những việc này có lợi gì cho ngươi? Không xa, một phàm nhân bỏ dạp trên đất kiệt sức, ngã lăn ra vệ đường. Ăn thịt đồng loại. Giang Tồn Lũ buông tay, quay lại đối diện Phương Nhàn, ai mà chưa từng ăn người? Triều đình thu thuế của dân, dùng tiền đó chiêu binh mãi mã, củng cố quyền lực. Môn phái bóc lột đệ tử, mua tài nguyên, mở rộng thế lực rồi lại đi ăn nhiều người hơn. Phàm nhân cũng vậy, quyền quý ăn thương nhân ăn thợ thủ công. Mọi người đều đang ăn người, chẳng lẽ các ngươi cao quý hơn chắc? Dựa vào đâu? Giang Tồn Lũ phản vấn, chỉ vì các ngươi ăn trông đẹp mắt hơn thôi sao? Ăn thịt đồng loại. Giang Tồn Lũ từ không trung lấy ra một chén rượu, trong chén đầy máu, hắn ngửa cổ uống cạn, ngươi chưa nghe sao? Máu này còn trị được ho đấy, ta đang giúp bọn họ mà. Chăng? Hắn buông tay, chén rượu rơi nặng nề xuống đất. Ta thích ăn người, ta chưa từng che giấu điều đó. Giang Tồn Lũ nói nhanh hơn, dùng xương trắng xây miếu, máu tươi đổ giếng, những việc này chẳng giúp gì cho tu hành của ta, nhưng ta thích. Bởi vì ta muốn, ta làm được, nên ta giết bọn họ, có vấn đề gì sao? Hắn ghé sát hai Phương Nhàn, thì thầm, mọi người đều xấu, còn ta xấu đến cùng cực. Im lặng. Phàm nhân khát khô cổ, tiếng rên rỉ yếu ớt. Giang Tồn Lũ hắt máu xuống đất, bọn họ lập tức nào tới, bò bằng cả tay chân, tranh nhau liếm bùn đất dính máu. Cào cấu, thậm chí cắn xé. Ta được sư phụ nhặt về, chúng bất thận, ngươi biết chứ? Giọng Phương Nhàn khàn khàn. Tất nhiên biết, chính đạo đứng đầu mà, thiên hạ ai chẳng biết hắn. Giang Tồn Lũ cười nạo. Giống ta, những đứa trẻ mồ côi được nhặt về còn rất nhiều. Như muốn bác bỏ hoàn toàn luận điệu của hắn, Phương Nhàn thu kiếm, bất kể tư chất ra sao, Thính Tuyết lâu đều nuôi lớn, chỉ cần ngươi không muốn đi, có thể ở lại làm việc, tạp vụ, nhận đồng lộc tương xứng. Ra ngoài làm nhiệm vụ không bóc lột, trưởng bối, đệ tử, khi du lịch hành thiện tích đức, gặp người nghèo chẳng những không lấy tiền mà còn giúp đỡ, vì thế thường xuyên thâm hụt, vậy cũng cứ gọi là ăn người sao? Giang Tồn Lũ lắc đầu, cười khẩy, muốn leo lên cao thì không thể không ăn người, ngươi nghĩ vị trí đứng đầu tiên môn từ đâu mà có? Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, những thứ đó từ trên trời rơi xuống chắc. hắn nhìn thanh kiếm trong tay Phương Nhàn bằng ánh mắt tán thưởng, chúng đều dính máu và dơ bẩn, chỉ cần tay ngươi chạm vào thì chẳng còn sạch sẽ nữa, ai cũng đừng mong thoát khỏi. Giang Tồn Vũ gần giọng. Phương Nhàn im lặng. Có muốn chút giận không? Hắn khiêu khích, thân thể này không duy trì được bao lâu nữa đâu. Ta sẽ giết ngươi. Phương Nhàn lạnh lùng nói. Ta chờ xem. Thân thể Giang Tồn Vũ bắt đầu tan biến từng mảnh, hóa thành linh khí thiên địa, trở về với thế gian. Phương Nhàn nhìn hắn, ghi nhớ gương mặt vừa tuấn tú vừa đáng ghét ấy. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Ánh sáng lan đến ngực, ánh mắt Giang Tồn Vũ vượt qua Phương Nhàn, nhìn về phía cô gái phía sau. Chương 127, lẩm bẩm một mình, chương 127, lẩm bẩm một mình. Mây đen bị gió thổi tan, ánh trăng trong vắt như nước chảy tràn khắp khu rừng, dịu dàng lướt qua gương mặt đang say ngủ của Giang Tồn Vũ. Thành công rồi. Giang Tồn Vũ mở mắt, vung mái tóc dài, quả là một giấc mộng đẹp. Gương mặt tái nhợt của hắn phơi dưới ánh trăng, trông còn yếu ớt hơn cả ban ngày. Vận khí không tệ, hắn lại tìm được cô gái đặc biệt kia. Thành tiên, thành tiên. Giang Tồn Vũ khe khẽ ngân nga, không ngờ công ta đã ăn nhiều người đến vậy. Phải dẫm lên vô số bộ xương trắng mới có thể chạm tới một tia cơ duyên. Trong mắt mỗi người, thế giới vốn đã khác biệt. Như đám đệ tử Huyền Nguyệt Sơn Trang, ngày ngày ngủ đến tận trưa mới dậy, đủ loại thuật pháp lộn xộn ném hết vào tàng thư các. Trước cửa tàng thư các ngoài một lão già già đến mức mắt sắp không mở nổi thì chẳng còn ai trông coi, đến thỏ nuôi trong môn phái cũng có thể tự do ra vào. Trong mắt bọn họ, sống là tùy duyên, qua ngày nào hay ngày ấy. Rất tốt, đó là bản tính của đa số người. Còn đám quyền quý trong triều đình thì sao? Trong mắt bọn họ, con người phân chia đẳng cấp rõ ràng, tôn ti trật tự, dân thường, nô bộc, thương nhân đều là hạng thấp hèn, chẳng đáng nhắc đến, còn công khanh đại thần, quyền quý cao sang mới là tôn quý. Thế giới của họ chỉ có số ít cái đẹp rực rỡ, còn phần lớn là xấu xí xám xịt. Nói xong chính đạo, vậy còn ma đạo? Dãy rủa cầu sinh, thân như bèo dạt. Sáng còn uống rượu ngất ngưởng, tối chưa biết đầu đã lìa khỏi cổ lúc nào. Có kẻ làm ác là do hoàn cảnh ép buộc, ví như từ nhỏ bị ma tu bắt đi, thế giới chẳng cho hắn lựa chọn nào khác, đành sống cả đời trong góc tối ẩm thấp. Cũng có kẻ bản tính vốn ác, thích làm điều xấu, không thể sửa đổi. Giang Tồn Vũ chẳng phải đang biện hộ cho đồng đạo, mỗi người có cách sống riêng, đi con đường nào trong mắt hắn cũng chẳng khác gì, đều là ăn người. Thế giới của hắn, mọi thứ đều có giá. Người hay vật, trên thân đều dán sẵn bảng giá mà Giang Tồn Vũ nhìn thấu rõ ràng. Hắn từng bước, ăn không biết bao nhiêu người mới leo lên được vị trí hôm nay. Ít nhất ở Nam Cương, không ai có thể động đến hắn. Muốn vây quét hắn ư? Nếu hắn chỉ lo trốn, thì có thể trốn đến tận cùng thiên địa. Giờ đây, Giang Tồn Vũ không còn thỏa mãn với cảnh giới thiên nhân. Nhờ thu thập tín ngưỡng chi lực, cộng thêm linh khí phục hồi khiến thiên địa biến đổi, tu vi vốn đỉnh trệ của hắn lại bắt đầu dao động. Huống hồ, hắn còn tìm ra nguồn gốc của linh khí phục hồi. Có nên báo tin này cho Mộ Vãn Quân không nhỉ? Giang Tồn Vũ đếm ngón tay. Quyết định vậy đi. Hắn khẽ cười. Phương Nhàn buông thanh kiếm trong tay xuống. Tạm thời hắn không nghĩ ra lời nào để phản bác Giang Tồn Vũ, thậm chí mơ hồ còn có chút đồng tình. Thế giới này vốn dĩ là ăn người, kẻ quyền quý vì tranh giành quyền thế mà đập nát san hô, trải gấm vóc, xa hoa vô độ, những thứ đó đều là bóc lột từ dân chúng, rút xương hút tủy. Kẻ quyền quý ăn thương nhân lại ăn thợ thủ công. Phương Nhàn không thể thay đổi gì, nên mới rời khỏi Chiêu Ca, thậm chí chẳng buồn đến Lạc Dương. Nhưng vừa rời xa trốn phồn hoa, đặt chân vào Nam Cương, hắn lại gặp Giang Tồn Vũ. Giang Tồn Vũ ăn người còn tàn nhẫn hơn, chẳng để lại chút cặn bã. Ánh mắt cuối cùng của Giang Tồn Vũ là nhìn về phía Hạ Diệp, hắn muốn nuốt chửng cô gái ấy. Những phàm nhân bỏ dưới đất vẫn đang liếm máu trên bùn đất. Phương Nhàn quay mặt đi, không nỡ nhìn thêm. Hắn không thể cứu sống người chết, nhưng có thể giết Giang Tồn Vũ, thay người báo thù. Ăn người thì phải trả giá. Nếu Giang Tồn Vũ tin vào đạo lý ăn người ấy, vậy hắn, kẻ mạnh hơn, cũng có thể ăn Giang Tồn Vũ. Ba cõi chẳng yên, như nhà lửa bốc cháy. Không muốn ở nhân gian, vậy thì tiễn ngươi xuống địa phủ. Đi thôi. Phương Nhàn vỗ vai cô gái, giúp nàng xóa đi ảnh hưởng. Trong mắt Hạ Diệp, ngôi làng lại trở về bình thường, chỉ là không còn khô cằn nữa. Đôi mắt trong trẻo ấy không cần phải vấy bẩn bởi bụi trần. Phương Nhàn đến Vô Minh tự, trong chính điện, người đàn ông dựa vào giá sách đã hấp hối. Người tên gì? Phương Nhàn tách môi hắn ra, nhét vào một viên đan dược trị thương, ta không phải đến dân hương. Người kia mắt vô hồn, ngồi bệnh một lúc lâu, đến khi đan dược tan ra, lan khắp tứ chi, hắn mới dần tỉnh lại. Ta gọi là Diệp Khổ Sinh. Hắn xoa đầu. Dù trụ trì dặn không được nói chuyện, nhưng người trước mặt lại khiến hắn có cảm giác đáng tin cậy. Người nhà và bằng hữu của ngươi đâu? Phương Nhàn hỏi. Người nhà? Đầu Diệp Khổ Sinh đau như búa bổ. Tại sao hắn lại đến chùa làm việc? À, vì mẫu thân giục hắn tìm việc, nhờ người đưa hắn đến đây. Vậy mẫu thân đâu? Sao lâu rồi không gặp? Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ đầu càng đau như muốn nổ tung. Bằng hữu? Diệp Khổ Sinh lờ mờ nhớ là bạn dẫn hắn đến, hình như là một cô gái, quen biết đã lâu. Người rất quan trọng, không thể quên. Hắn đấm mạnh vào đầu mình. Người là ai vậy? Ta không nhớ rõ. Diệp Khổ Sinh lẩm bẩm. Phương Nhàn cúi mắt, cũng coi như là chuyện tốt. Người sống sót trong làng đều đã ăn máu thịt đồng loại, vì vậy hắn không dám đánh thức họ. Nếu họ tỉnh lại, làm sao đối mặt với quãng đời còn lại? Có đôi khi, mơ hồ sống tiếp còn hạnh phúc hơn tỉnh táo. Phải rồi, lễ Phật. Diệp Khổ Sinh vội đứng dậy, định chạy đến trước tòa sen. Sáng tối đều phải lễ, không được quên. Phương Nhàn túm cổ áo hắn kéo lại. Á? Diệp Khổ Sinh như biến thành người khác, trừng mắt giận dữ. Ngủ một lát đi. Phương Nhàn phẩy tay, khép mắt hắn lại, rồi tung quyền đập nát hai pho tượng Phật trên tòa sen. Tượng vỡ vụn thành mảnh gỗ, lộ ra bên trong là một tượng nhỏ bằng sứ. Tượng nhỏ tạc đúng chân dung Giang Tồn Vũ. Ghê tởm. Phương Nhàn nhăn mặt, nhặt tượng nhỏ bỏ vào người, rồi bước ra khỏi điện. Hắn định đến quan phủ báo tin. Chuyện lớn thế này, cần phải bẩm báo triều đình. Cũng là một cách trốn tránh, bởi hắn không có quyền quyết định số phận những người còn lại trong làng. Xóa ký ức hay tiếp tục sửa đổi nhận thức. Trước khi làm vậy, Phương Nhàn còn một việc. Không xa Vô Minh tự có một cây đa giả. Phương Nhàn đặt tay lên thân cây, truyền vào một luồng linh lực ôn hòa. Những rễ cây chết khô trồi lên mặt đất dần dần hồi phục, cành lá lại đâm chồi xanh biếc. Được linh lực nuôi dưỡng, cây đa giả tràn đầy sức sống. Đa tạ tiên sư. Một giọng ồm ồm vang lên từ thân cây. Khi Phương Nhàn mới đến, nó còn rũ cành xuống, cố gắng nhắc nhở hắn. Nó là một yêu quái tốt, đã đăng ký chính thức ở Đại Ân Vương triều. Ban đầu cả ngôi làng được nó che chở, đổi lại dân làng dân hương cung tế, đôi bên cùng có lợi. Kết quả Giang Tồn lũ đến, dù hắn chẳng cố ý làm gì nó cũng suýt chết. Trên lệnh về đẳng cấp. Bụp, một mảnh gỗ rơi xuống, rơi đúng vào tay Phương Nhàn. Coi như quả cảm tạ sao? Phương Nhàn cân thử, khá nặng tay. Chỉ là sau khi hóa hình, mảnh gỗ này đại diện cho bộ phận nào của cây yêu đây? Một cánh tay trăng. Trưởng quầy. Hạ Diệp chọc chọc Phương Nhàn, ngài đang nói chuyện với ai vậy? Cô gái không nhìn thấy cây đa giả, từ lúc vào làng đã thấy trưởng quầy nhà mình hành xử rất kỳ lạ. Không có gì. Phương Nhàn lắc đầu, chỉ là lẩm bẩm một mình thôi. Chương 128, quỷ thị, chương 128, quỷ thị. Khi người của triều đình đến, dân làng đều đã mê man ngủ say, nằm nổn ngang khắp nơi. Xử lý thế nào? Phương Nhàn cúi người, nhặt một nắm đất dính máu, vò trong lòng bàn tay. Hắn đem lựa chọn khó khăn nhất ném cho quan phủ. Cái này môi Chỉ Viễn tái nhợt, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, rơi lộ bộ trên mặt đất. Chỉ Viễn là tu sĩ nam cường, thuộc quyền triều đình. Khi Phương Nhàn đến nha môn báo tin, nói Giang Tồn Đũ gây loạn ở đây, hắn còn chẳng để tâm. Dù sao lúc ấy sắc mặt Phương Nhàn rất bình thản, chẳng giống có chuyện gì lớn. Phương Nhàn là ai chứ? Giờ thiên hạ ai mà chẳng biết? Danh chấn chiêu ca, đệ nhất thiên hạ. Người ta đã đích thân đến báo án, tức là mọi chuyện đã xong xuôi, dù Giang Tồn Đũ chưa chết thì cũng chẳng còn bao xa. Nào ngờ vừa đến nơi, Chỉ Viễn liền hoảng sợ. Ban đầu hắn tưởng cùng lắm chỉ chết vài người, có khi là Giang Tồn Đũ tiện tay giết khi lấy đồ. Ngươi xem, Phương Nhàn còn chẳng có phản ứng gì, đúng không? Sau đó phát chút tiền tuất cho dân làng, tỏ chút thương xót, rồi biếu Phương Nhàn ít bạc, mở tiệc khoản đãi, thế là xong chuyện. Còn thân nhân người chết, Chỉ Viễn cũng chẳng giúp gì nổi. Đại ân rộng lớn, mỗi ngày xảy ra cả trăm vụ thảm án, chẳng vụ nào giống vụ nào, nếu chuyện gì cũng lo thì mệnh chết mất. Huống hồ, Chỉ Viễn làm quan lâu năm, lại là tu sĩ triều đình, đã khó mà đồng cảm với dân thường. Nhưng hôm nay lại khác. Lần này chết quá nhiều người, thảm không nỡ nhìn. Giếng nước đầy máu và mạch xương, ngôi miếu chất đống hài cốt trắng lếu, trong nhà dân la liệt tứ chi đứt đoạn, tất cả đều khiến người ta kinh hoàng. Giang Tồn Lũ làm vậy, rõ ràng là ngông cuồng đến cực điểm. Với tu vi của hắn, giết người diệt thôn rồi dọn dẹp sạch sẽ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu phải so sánh, thì cũng giống như lần trước khi Bùi Trường phá ngục, đều là tát thẳng vào mặt triều đình. Chỉ khác là Giang Tồn Lũ giết nhiều người hơn. Sau cơn hoảng loạn là phẫn nộ, Chỉ Viễn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay như muốn nổ tung. Phương Nhàn đang chờ hắn trả lời. Tương lai của những người nằm dưới đất kia, chỉ quyết định trong một ý niệm của hắn. Tiền bối. Chỉ Viễn run giọng mở miệng, có thể xóa ký ức của họ không? Dù tuổi tác lớn hơn người trước mặt rất nhiều, nhưng Chỉ Viễn hiểu rõ, tuổi đời chưa bao giờ là chỗ dựa để tự phụ, tiếng tiền bối này, hắn cứ gọi ra không chút do dự. Được. Phương Nhàn của mắt. Quả nhiên, không biết gì mà xuống tiếp, mới là kết cục tốt nhất. Linh lực như cơn gió nhẹ lướt qua từng người trong thôn, Giang Tồn Đũ có thể thay đổi nhận thức của họ, thì Phương Nhàn cũng vậy. Gió thổi, xào sạc lá dâu trên đầu, rồi quấn qua ruộng lúa. Sau đó, xương trắng chìm xuống, giếng nước cạn khô. Cuối cùng, cây khô đâm chồi nảy lộc. Ta sẽ giết Giang Tồn Đũ làm xong mọi việc, Phương Nhàn nói. Không có tiếng hô hào bi tráng, cũng chẳng có oán hận khắc cốt ghi tâm, hắn chỉ đang nói ra một sự thật. Lẽ ra nên như vậy từ lâu rồi, gặp kẻ đáng chết thì rút kiếm lên đường, không nói một lời, vung kiếm chém người. Lý lẽ chỉ dành cho kẻ còn cứu được mà thôi. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Chỉ Viễn ôm quyền, túi người thật sâu. Phương Nhàn lắc đầu. Trên đường đến Nam Cương, hắn không hề che giấu hành tung, tất cả có lẽ đều nằm trong tính toán sẵn của Giang Tồn Đũ. Thật đáng hổ thẹn. Đi thôi. Phương Nhàn kéo cô gái bên cạnh. Vẫn là Nam Cương. Đêm tối không trăng, gió lớn. Có câu, nửa đêm đừng đi đường hoang, kẻo gặp quỷ. Thế mà lúc này lại có người cố tình đi tìm quỷ, hơn nữa không chỉ một. Đại ca, Giang Tồn Đũ hẹn chúng ta gặp mặt, không chọn đỉnh núi nào, lại chọn quỷ thị, là có ý gì? Gã to con mở miệng, giọng lại nhỏ nhẹ bất ngờ, nghe cực kỳ trái tai. Quỷ thị là của Giang Tồn Đũ, trên địa bàn người ta, cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Đại ca dẫn đầu dường như đã quen, an ủi. Nói cũng phải, trong đất Đại Ân, cứ an phận một chút. Gã lông mày đỏ cuối cùng lên tiếng, ngay cả Đồ Ách Vương và Hiểm Nhật Ma Đế cũng chết ở chiêu ca, ta còn từng kỳ vọng vào bọn họ nữa cơ đấy. Dứt lời, ba người cúi đầu sải bước. Đi được một đoạn, gã to con lại nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi nói Giang Tồn Đũ gặp chúng ta, sẽ bàn chuyện gì? Chắc là chuyện linh khí phục hồi thôi. Ban đầu ta tưởng chỉ có một số nơi biến đổi, ba huynh đệ ta ở Tam Vương lĩnh may mắn được hưởng, không ngờ cả thiên địa đều thay đổi. Đại ca trầm giọng, Giang Tồn Đũ cần đồng minh, chúng ta có thể dựa vào đó mà ra điều kiện. Không sai, ba kẻ đi đêm này không phải người, mà là yêu quái, Thanh Diện Sư Tử, Lục Nha Bạch Tượng, Kim Sĩ Đại Bằng của Tam Vương lĩnh. Âm mưu chiếm chiêu ca của Đồ Ách Vương thất bại, dã tâm của ba huynh đệ chúng vẫn chưa tắt. Linh khí phục hồi chính là cơ hội thứ hai rõ ràng nhất, nhưng dã tâm không thể bày ra ngoài mặt. Ai nóng đội trước, kẻ đó thua. Giang Tồn Đũ còn cần cơ hội hơn cả bọn chúng. Cùng lắm bọn chúng rút về Tam Vương lĩnh, tiếp tục làm thổ hoàng đế, còn Giang Tồn Đũ thì không, gốc rễ của hắn ở Nam Cương. Huống hồ, Giang Tồn Đũ cũng không phải kẻ gặp chuyện liền rút lui. Trong lúc suy nghĩ, ba người rẽ ngoặt, bất chợt bước vào một vùng tối đen như mực. Bọn chúng đã được cho phép. Sau khoảnh khắc tăm tối, ba người mở mắt, đã đổi sang một thế giới khác. Sương mù mờ mịt không tan, hai bên đường trồng đầy hoa trắng lạnh lẽo, kết thành một con đường nhỏ dẫn lối. Cuối con đường thấp thoáng ánh đèn lồng u ám. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn ra Huyền Cơ, thật lưỡi, quả là thủ đoạn lớn, Giang Tồn Đũ coi mình như hoàng đế Nam Cương rồi sao? Thật vậy, ai mà ngờ Quỷ Thị lại nằm dưới lòng đất. Thanh Diện Sư Tử phụ họa. Thứ trên mặt đất thuộc về triều đình, thuộc về chính đạo, còn dưới lòng đất thì thuộc về Giang Tồn Đũ. Yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, tất cả những thứ không thể lộ diện đều tụ họp ở đây. Ừm, Kim Sĩ Đại Bằng suy nghĩ một lát, hất cằm, hay là chúng ta vào dạo trước? Có thể vào đây, chứng tỏ Giang Tồn Đũ đã chú ý đến bọn chúng, nhưng hắn chưa xuất hiện, thay vì chờ đợi, chi bằng xem có bảo vật gì, lát nữa còn dễ ra điều kiện. So với Tam Vương Linh Càn Cối, đại ân quá mức hấp dẫn. Đan dược, pháp bảo, thậm chí nhiều lợi ích hơn nữa. Chuyện xa không nói, hiện tại hắn rất cần đổi một cây đại kích, tốt nhất làm từ thiên tinh thạch. Vũ khí tốt là cách nhanh nhất để tăng thực lực. Hai huynh đệ còn lại cũng vậy. Muốn chia phần trong cục diện thiên hạ sắp tới, phải chuẩn bị nhiều hơn. Được. Ta nghe đại ca. Ba người lập tức đồng lòng, thay áo tròn đen, trùm mũ che mặt, giấu kín khí tức. Mọi giao dịch đều có quy củ, quỷ thị cũng không ngoại lệ. Mua bán diễn ra trong bóng tối, không hỏi lai lịch thân phận. Ai cũng không thể lộ diện. Và, cấm gây sự. Nơi này đại diện cho thể diện của Giang Tồn Đu. Dĩ nhiên, ra khỏi đây rồi, sống chết tùy ý. Nếu trong quỷ thị bị Giang Thương lừa gạt, có thể tìm được chân thân ngoài đời để báo thủ, thì đó là bản lĩnh của ngươi. Chương 129, eo thon mỹ nhân, chương 129, eo thon mỹ nhân. Một gương mặt mỹ nhân, phải là da mới lột trong vòng 3 ngày. Trong quỷ môn, Thanh Huệ siết chặt túi vải nhỏ trong tay, nuốt nước bọt, liên tục nói, còn một hũ huyết thai nhi, một đóa hoa sương khô, cùng bộ hài cốt thể tu cấp cao nguyên vẹn. Ngươi nói lộ liễu quá rồi. Tiểm Nhật Ma Đế bất mãn lên tiếng. Thanh Huệ hung hăng ấn lên ngọc giới. Thế thì làm sao? Toàn là thứ ngươi đích danh đòi, không đến quỷ môn đổi, chẳng lẽ để ta tự đi tìm? Nếu bị bắt, ngươi cứu ta ra nổi chắc. Đối diện, người bán toàn thân trùm kín trong áo choàng đen xứng lại. Những thứ quái dị này, hình như đều là vật liệu luyện chế khôi lỗi. Nhưng rất nhanh, hắn dẹp bỏ ý định dò hỏi. Làm ăn trong quỷ môn, tốt nhất đừng nhiều chuyện. Ai cũng có bí mật. Mặt mỹ nhân, huyết thai nhi người bán kiểm hàng, lôi ra mấy hộp ngọc, hài cốt thể tu cấp cao. Ngươi muốn cảnh giới đạo pháp hay tàng huyền? Có cả tàng huyền. Thanh Hoạ kinh ngạc. Nàng vốn tưởng cùng lắm đổi được hài cốt đạo pháp cảnh, không ngờ còn có thứ tốt hơn. Thể tu tàng huyền cảnh hiếm thấy, loại cao thủ này thường có thế lực chống lưng, chết rồi cũng được an táng trọng thể, rất ít khi chết không rõ ràng bên ngoài. Vậy nên nguồn gốc bộ hài cốt này 8 phần chẳng sạch sẽ gì. Trộn, nhặt trong bí cảnh, hay cố ý vây giết đoạt lấy. Người bán tránh trả lời thẳng, chỉ chăm chú nhìn tay phải Thanh Hoè, hỏi, ngươi lấy gì đổi? Hắn để mắt đến chiếc ngọc giới kia. Dù nhìn từ xa chưa rõ lai lịch, nhưng ngọc giới đó không phải vật phàm, thử thăm dò xem sao. Trong đống hàng hắn có, chẳng có thứ hắn cần, đổi lấy món mới cũng tốt. Cùng lắm sau này bán lại ngọc giới cho kẻ khác. Không đổi. Thanh Hoè dứt khoát từ chối. Đó là nhà của Yểm Nhật Ma Đế. Đáng tiếc. Người bán lẩm bẩm, ánh mắt lại chuyển sang túi vải trong tay nàng. Một thanh nhuyễn kiếm, hai khối thiên tinh thạch. Cảm giác được ánh mắt đối phương, Thanh Hoè rút ra thanh nhuyễn kiếm, cổ tay khẽ rung, vẽ ra một đóa kiếm hoa. Hảo kiếm. Người bán tán thưởng, đồng thời liếc nhìn Thanh Hoè thêm mấy lần. Người này biết hàng, lấy ra vật phẩm giá trị tương đương, không ai thứ hai. Nói thật, binh khí và tài liệu phổ biến hơn, dễ lưu thông hơn. Vậy giao dịch chứ? Thanh Hoè thấp giọng hỏi. Hai món này là Yểm Nhật Ma Đế bảo nàng mang ra, bản thân nàng không rõ giá trị, sợ đối phương không nhận. Giao dịch. Người bán nhận lấy nhuyễn kiếm, nâng lên tay vớt ve. Nhìn kỹ mới thấy phẩm tướng thanh kiếm, thân kiếm mỏng mềm, ánh sáng trong trẻo dịu dàng, toàn thân không tì vết, tựa như vòng eo mỹ nhân, nhưng ẩn chứa sát khí sắc bén, đoạt hồn lấy mạng, đúng là thượng phẩm hiếm có. Chỉ tiếc người giỏi dùng nhuyễn kiếm lại không nhiều. Tên kiếm. Người bán hỏi. Eo thon mỹ nhân. Thanh Hoè vội để lại một câu, rồi định rời đi. Mới chạy được mấy bước, liền bị ba đại hán chắn đường. Từ xa không để ý, đến gần mới phát hiện ba người này trông cực kỳ dữ tợn, đặc biệt tên cuối cùng, mũi hết lên trời, lông mày đỏ rực như lửa. Suối quẩy. Thanh Hoè thầm mắng, lập tức cảnh giác, đổi hướng định vòng qua. Nhưng nàng đi bên nào, ba người cũng di chuyển theo, chặn chặt lối đi. Có chạy được không? Thanh Hoè lùi lại. Có, nhưng không phải bây giờ, trong quỷ môn bọn chúng không dám động thủ. Tiệm Nhật Ma Đế thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc đáp. Bọn chúng là ai? Nghe giọng nữ quen thuộc, Thanh Hoè hơi yên tâm. Không phải người, là ba con yêu quái, cũng có chút bản lĩnh, nhịn một chút đi, đợi ta hoàn toàn tái sinh sẽ giúp ngươi báo thù. Thanh Hoè vốn lăn lộn dưới đáy xã hội, biết có biết rồi, thứ thời, nghe vậy cũng định mềm mỏng. Thật ra nàng chẳng thiết báo thù, phí thời gian. Thiên duyên mới là quan trọng nhất. Ta vừa nghe nói, ngươi có thiên tinh thạch. Tên đầu đàn Kim Sĩ Đại Bằng tiến lên mấy bước, cúi đầu, hơi thở nặng nề phả thẳng vào mặt Thanh Hoè. Trước khi đến đây, hắn định kiếm ít tài liệu luyện khí, đổi cái đại kích trong tay, giờ lại gặp người mua bán thiên tinh thạch, vận may thật tốt. Hôm nay nhất định ta phải chiếm lợi. Chiếm thế nào? Tất nhiên là cướp. Chẳng lẽ để ta, một yêu vương đường đường chính chính, phải theo quy củ, lấy vật đổi vật? Quy củ do Giang Tồn Vũ đặt ra, liên quan gì đến Kim Sĩ Đại Bằng ta? Hết rồi, bán sạch rồi, thiên tinh thạch đều ở chỗ hắn. Thanh Hoè chỉ về sạp của người bán vừa rồi. Mềm mỏng cũng phải có kỹ xảo, không thể vừa mở miệng đã lộ hết gia sản, chỉ khiến người ta coi mình là dê béo. Tốt nhất để đối phương dọa nạt một phen, chịu chút khổ, rồi mới giao ra. Thử. Kim Sĩ Đại Bằng ra hiệu cho hai huynh đệ đi chặn người bán, đồng thời rút ra một cây đại kích. Khuyên ngươi biết điều, không thì ta chặt một tay ngươi. Hắn đe dọa, nể mặt chủ nhân quỷ môn, ta không muốn giết người, nhưng kiên nhẫn có hạn, ngươi nghĩ kỹ đi. Kim Sĩ Đại Bằng tự cho là mình biết chừng mực. Cướp thì được, giết thì không. Hắn quen Giang Tồn Du, Giang Tồn Du lại muốn kết minh với hắn, mắt nhắm mắt mở cũng không sao. Ta Thanh Huệ thấy thời cơ đã đến, định mở miệng cầu xin tha. Không ngờ tay đối phương bỗng cực lại. Trong quỷ môn, cấm gây chuyện. Bên hai kim sĩ đại bằng vang lên lời cảnh cáo của Giang Tồn Du, quy củ ta đặt, ngươi quên rồi sao? Quỷ môn đại diện cho thể diện của Giang Tồn Du. Kim sĩ đại bằng không nhận ra điều đó. Vừa rồi hắn suýt nữa vào mặt Giang Tồn Du. Quỷ môn tồn tại đến nay, dựa vào chính là thể diện này. Một khi mở đầu cho cướp bóc, tín nhiệm sẽ sụp đổ. Hôm nay tâm trạng tốt, tha cho ngươi. Kim sĩ đại bằng hung hăng nói, rồi quay đi gọi hai huynh đệ. Thứ, dọa nạt nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là giả vờ. Thanh Huệ lập tức thu lại vẻ sợ hãi. Giờ sao, còn chạy không? Chạy. Tiềm Nhật Ma Đế dứt khoát, đồ đã đủ, rời Nam Cương, về động phủ Bắc Vực, ta luyện thân thể. Chạy sao vậy? Vì sao? Thanh Huệ khó hiểu. Nàng đoán được Kim Sĩ Đại Bằng dừng tay là vì chủ nhân quỷ môn ra mặt. Nhưng dù ba yêu vương kia còn ôm lòng tham, ra khỏi quỷ môn vẫn đuổi giết, có Tiềm Nhật Ma Đế bảo hộ, nàng cũng chẳng cần chạy khỏi Nam Cương chứ. Người quá nhiều. Tiềm Nhật Ma Đế trầm giọng, ba yêu vương, thêm Giang Tồn Đủ, người quá nhiều, giống lần ở Triều Ca Thành. Toàn là hạng chẳng tốt đẹp gì, không có lợi thì chẳng ai đến, chỉ mua bán thì sai người làm là được, cần gì đích thân xuất hiện. Tiềm Nhật Ma Đế ngửi thấy mùi âm nhu lớn. Thời khắc then chốt, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cẩn thận một chút, rời xa Nam Cương. Được, nghe ngươi. Thanh Huệ thấy cũng hợp lý. Từ khi có Tiềm Nhật Ma Đế đồng hành, cảnh giác của nàng giảm hẳn, đây là chuyện xấu. Nếu còn ở Vô Vọng Sơn, chẳng cần ai nhắc, nàng đã sớm bỏ chạy rồi. Chương 130, Thiên Nguyên, chương 130, Thiên Nguyên. Sau khi Thanh Huệ rời đi, bên phía Kim Sĩ Đại Bằng liền gặp chuyện. Ngươi rất cần Thiên Tinh Thạch. Bên hai, giọng Giang Tồn Vũ lại vang lên. Tới rồi. Trong lòng Kim Sĩ Đại Bằng run lên. Đều là người cùng đường, chẳng lẽ để ta tay không mà về? Ngươi có thể cho sao? Có thể, nhưng ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Giang Tồn Vũ thong thả nói. Giết người? Ảnh đế Nam Cương mà cũng cần người khác ra tay. Kim Sĩ Đại Bằng giọng niệm ai. Lời Giang Tồn Vũ vừa rồi khiến hắn rất khó chịu. Nam Cương là địa bàn của ngươi thì sao? Ta cũng là một phương yêu vương, giờ ngươi có việc nhờ ta, thái độ còn không thể khách khí một chút. Ta không ở Nam Cương. Giọng Giang Tồn Vũ bình thản, không hề tức giận. Chuyện thành, ta tặng ngươi một món binh khí thuật tay. Kim Sĩ Đại Bằng động tâm, nhưng chưa vội đáp ứng. Hắn đang tiêu hóa thông tin. Giang Tồn Vũ không ở Nam Cương, nhưng vẫn hẹn ba huynh đệ bọn họ bàn chuyện, chứng tỏ còn có người quan trọng hơn đang chờ gặp. Trong đại ân, còn ai đáng để Giang Tồn Vũ coi trọng hơn ba vị yêu vương? Đáp án chỉ có thể là Mộ Văn Quân. Điều này dù không cam lòng, hắn cũng phải thừa nhận. Ngươi đang ở Đông Thổ. Kim Sĩ Đại Bằng bất chợt hỏi. Giang Tồn Vũ im lặng. Chúng ta là Minh Hữu. Kim Sĩ Đại Bằng nhắc nhở. Minh Hữu thì phải có thành ý. Thông minh, ta đang tìm Mộ Văn Quân. Một lúc sau, Giang Tồn Vũ cười khẽ đầy giễu cợt. Kim Sĩ Đại Bằng nhận được câu trả lời, gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi muốn giết ai? Dù hắn ở tận Tam Vương lĩnh, nhưng trong đại ân ai khó trọng, hắn vẫn biết rõ. Có thể khiến Giang Tồn Vũ để mắt, còn đặc biệt mời yêu vương ra tay ít nhất cũng phải là nửa bước tiên nhân. Nửa bước tiên nhân, thậm chí yếu hơn một chút là lục địa thần tiên, ba huynh đệ bọn họ liên thủ cũng dễ dàng lấy mạng, nhưng giết người không chỉ dựa vào thực lực, còn phải xem bối cảnh. Nếu Giang Tồn Vũ muốn động vào người triều đình, việc này không thể nhận. Ta muốn giết Minh Chính Khanh. Minh Chính Khanh? Kim Sĩ Đại Bằng xoay xoay cổ. Cái tên này hắn từng nghe qua. Chính đạo thiên tiêu, một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất, từng thua tiếc nuối trước Hạ Diệp trong võ tỷ ở Triều Ca. Giết thì giết được, nhưng vẫn câu đó, giết người phải xem bối cảnh. Thính Tuyết Lâu không dễ chọc. Chưa đủ. Kim Sĩ Đại Bằng chậm rãi thốt ra hai chữ. Dĩ nhiên là chưa đủ. Giết Minh Chính Khanh, hậu quả trả thù về sau làm sao gánh nổi? Một món binh khí thuật tay, không đáng để hắn mạo hiểm như vậy. Vậy thêm huyết của Thương Long, thứ này ngươi rất muốn đúng không? Giang Tồn Vũ dịu giọng dụ dỗ, chúng ta là Minh Hữu, sao để ngươi chịu thiệt? Hơn nữa, đây chỉ là một việc nhỏ, đợi ta từ Đông Thổ trở về, chính thức kết minh, những lợi ích khác sẽ tính tiếp. Kim Sĩ Đại Bằng âm thầm cân nhắc thiệt hơn, vẫn chưa trả lời. Quyết định của hắn còn phải nghĩ cho hai huynh đệ. Thấy Kim Sĩ Đại Bằng có vẻ dao động, Giang Tồn Vũ tiếp tục dụ dỗ, không cần lo Thính Tuyết Lâu trả thù, ngươi ra tay kín đáo một chút, xong việc lập tức rời đi, rời khỏi đại ân, về Tam Vương lĩnh thu dọn, rồi đến Nam Cương tìm ta. Đại thế sắp tới, chút Tam Vương lĩnh tính là gì? Kim Sĩ Đại Bằng bị thuyết phục. Giang Tồn Vũ có thể đứng vững trong thời thế chính đạo cường thịnh, dựa vào chính là khả năng ẩn mình. Còn Tam Vương lĩnh? Tam Vương lĩnh hắn cũng ở đủ rồi, nơi nhỏ bé đó, cùng lắm ném cho Thính Tuyết Lâu chút giận. Gần đây ta có một phát hiện mới, sau này gặp lại sẽ nói bí mật này cho ngươi. Giang Tồn Vũ cười tủm tỉm nói câu cuối, rồi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Hồi lâu. Được, người đâu? Kim Sĩ Đại Bằng siết chặt đại kích. Sắp rồi, tạm thời ngươi cứ ở quỷ thị, ta sẽ đưa bọn họ vào, nhớ kỹ, cô gái đi cùng là đệ tử mới thu của Thính Tuyết Lâu, Khương Ly, đừng giết nàng, ta còn có việc dùng. Đưa vào. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức nghi ngờ. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Trên người Minh Chính Khanh có thứ ta cần. Giang Tồn Vũ mơ hồ giải thích, ở Nam Cương, không ai thoát khỏi tầm mắt ta. Được. Kim Sĩ Đại Bằng đáp ứng. Đông Thổ. Tương truyền nơi biên cảnh đại ân, vùng đất hoang vu, có một thung lũng tách biệt với thế gian, trong thung lũng núi xanh nước biếc, bốn mùa như xuân, có một vị thần tiên bất lão cư ngụ, thời gian dường như quên mất nơi này, nên cứ gọi là Thiểu Quan Cốc. Hiện tại, trong Thiểu Quan Cốc, dưới gốc cổ thụ, Giang Tồn Vũ đang do dự. Người thua rồi. Càng bái hạ phong. Giang Tồn Vũ tiện tay ném quân cờ, không còn bận tâm. Tâm trí hắn vốn không đặt vào ván cờ. Giang Tồn Vũ ngẩng đầu, qua lớp lụa đen, hắn không nhìn rõ dung mạo người đối diện. Đó chính là Mộ Văn Quân. Nói đi, có chuyện gì? Chỉ là một gương mặt thôi, sao nhất định phải che giấu? Giang Tồn Vũ lảng sang chuyện khác. Không có việc thì mời về. Mộ Vãn Quân đứng dậy, phất tay áo. Chỉ đùa chút thôi. Giang Tồn Lũ mở miệng, ngươi đoán ra rồi chứ? Ngươi cứ nói rõ ra xem nào. Mộ Vãn Quân quay đầu. Thiên Duyên, ta đã tìm được. Giang Tồn Lũ thu lại quân cờ. Mộ Vãn Quân cụp mắt, vẻ mặt không hề bất ngờ. Là hắn sao? Ta đã cho người Tam Vương lĩnh đi rồi. Giang Tồn Lũ tự nói, chờ xem. Hắn đã lừa Kim Sĩ Đại Bằng. Người sẽ vào quỷ thị căn bản không phải Minh Chính Khanh, loại tiểu bối đó không đáng để hắn hao tổn tâm tư. Ngoài thân phận ra, những gì Giang Tồn Lũ nói đều là thật. Nửa thật nửa giả mới dễ khiến người ta tin. Hắn mượn ba yêu vương để thử Phương Nhàn, thành bại không quan trọng, hắn chỉ muốn xem Phương Nhàn ra tay. Lần ở chiêu ca, Giang Tồn Lũ không có mặt. Hắn cần có sự chuẩn bị. Trong khi chưa rõ gốc rễ đối phương mà đã giao đấu, đó là kẻ tầm thường, còn hắn, lựa yêu vương làm hòn đá thử vàng, bản thân ẩn mình phía sau, mới là cao chiêu. Xấu xa đến tận cùng. Mộ Vãn Quân nhận xét, người ta cũng như nhau thôi. Giang Tồn Lũ cười lớn. Hắn rất thích bị người ta gọi là kẻ xấu. Hai kẻ không có giới hạn, lại có thực lực, liên thủ với nhau, còn việc gì không làm được. Giang Tồn Lũ ngả người ra sau, mặt đầy kiêu ngạo. Tam Vương Lĩnh cũng là minh hữu của ngươi, giờ bọn họ sắp chết rồi. Mộ Vãn Quân thẳng thắn, ta không tin ngươi. Tin hay không thì có sao đâu. Giang Tồn Lũ nhìn tấm lụa che mặt, dù ngươi không tin ta, thậm chí hơn ta, thì giờ thiên hạ cũng chỉ còn ta và ngươi liên thủ, huống hồ chúng ta không thủ không oán. Hắn nhìn thấu đối phương. Mộ Vãn Quân vì cầu trường sinh mà không từ thủ đoạn, ai cao thượng hơn ai? Tiềm Nhật Ma Đế, Đỗ Ách Vương đều đã chết, ma đạo không còn ai. Bỏ cuộc là không thể, Mộ Vãn Quân là người chấp niệm thành tiên xấu nhất. Thiều Quan Cốc, chỉ nghe tên cũng biết, nàng sợ già. Ta ghét nhất điểm này ở ngươi. Mộ Vãn Quân lại ngồi xuống dưới gốc cổ thụ, nói thẳng ra, lại không thể phản bác. Nàng đã đồng ý. Là ngươi bảo ta nói rõ. Giang Tồn Lũ phẩy tay, bày lại bàn cờ. Ngươi sẽ không thắng đâu. Mộ Vãn Quân sắn tay áo, cầm quân cờ. Trên bàn cờ, dưới ánh nắng xuyên qua cái lá, những viên cờ mã nào đen phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Chương 131, Nghĩa Khí huynh đệ Tam Vương Lĩnh, chương 131, Nghĩa Khí huynh đệ Tam Vương Lĩnh. Đến nơi rồi. Phương Nhàn vòng qua vòng lại, rẽ một khúc, dừng lại dưới chân núi. Không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, cảnh vật trong tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cảm giác này thường xuất hiện trước khi bước vào bí cảnh. Triều đình đoán không sai, quỷ môn được dựng trong bí cảnh, chứ không phải ở thế giới hiện thực. Chân núi này là nơi Phương Nhàn dò hỏi được từ phía triều đình, nghi là lối vào quỷ môn, chỉ tiếc triều đình chưa từng cử người vào được. Muốn ra vào quỷ môn, cần có sự cho phép của Giang Tồn Du. Thế này tính là khiêu khích sao? Phương Nhàn ngẩng đầu. Chưa kịp mạnh mẽ xông vào, không gian đã bắt đầu vặn mèo, không nghi ngờ gì nữa, Giang Tồn Du đã nhìn thấy hắn, còn chuẩn bị mời hắn vào trong. Gan cũng lớn đấy. Hắn bước lên một bước, cảnh vật lập tức biến đổi, sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn, hai bên con đường nhỏ là những bụi hoa lạnh lẽo trắng toát, ánh sáng trong suốt lấp lánh như những viên bảo thạch trên mặt dây chuyền. Phương Nhàn nói lại, thấy Hạ Diệp cũng bị truyền tống đến cùng, nàng cúi người, nhẹ nhàng ngắt một bó hoa, ánh sáng lạnh trắng trong veo như ngọc. Khó mà tưởng tượng Giang Tồn Lũ lại cố ý trồng những bông hoa đẹp thế này, dường như hắn ta có một loại cảm giác nghi thức kỳ quái. Đông thổ, trong thung lũng thời quang. Hắn đến rồi. Giang Tồn Lũ đặt quân cờ. Hắn và Mộ Vãn Quân đã chơi cờ rất lâu, đáng tiếc chưa từng thắng nổi một ván, tâm thần rối loạn, trong lòng hắn cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Không định cho hắn thêm chút phiền toái. Mộ Vãn Quân đi nước tiên thủ. Không cần thiết, mấy trò vặt vanh chẳng đáng để mắt. Giang Tồn Lũ buông tay, nhận thua. 90 ván thua, không một ván thắng, phần lớn đều là hắn chủ động nhận thua, cục diện thất bại, cố đánh tiếp cũng chỉ vô ích. Để ta xem thử. Mộ Vãn Quân ngồi ngay ngắn. Giang Tồn Lũ vung tay, hình ảnh quỷ môn hiện lên dưới gốc cây già. Có người đang âm thầm quan sát ta. Vừa bước vào quỷ môn, Phương Nhàn đã cảm nhận được. Không chỉ một người, là Giang Tồn Lũ, hay kẻ nào khác. Phương Nhàn đảo mắt nhìn quanh, quỷ môn vẫn như thường. Hoang lạnh tiêu điều, u ám không ánh sáng. Người rất đông, nhưng gần như ai cũng thì thầm to nhỏ, ghé sát vào nhau nói chuyện, giữa các sạp hàng đều giữ một khoảng cách an toàn. Những dị thú hình thù kỳ quái, sát tu sĩ đã chết, tà vật tỏa ra khí tức bất thường, tất cả đều là hàng hóa bày bán. Chân tay đứt lìa, xương khắc phủ văn thật có người mua mấy thứ này sao? Phương Nhàn nhớ đến khối gỗ mà lão cây đa từng tặng, liền tiện tay lấy ra. Tiểu tiên sinh, lần đầu đến đây phải không? Một giọng nói âm u vang lên bên tai. Phương Nhàn quay lại, thấy chủ sạp khoác áo choàng đen kín mít. Ai cũng giấu thân phận, chỉ có Phương Nhàn thản nhiên lộ mặt, ngược lại càng lật lõng. Trong quỷ môn, tốt nhất đừng để lộ mặt. Hắc bào nhân liếc nhìn hai bên. Khách qua đường trông như chẳng để tâm, thực ra đều lén liếc nhìn. Người muốn cái này? Phương Nhàn lắc lắc khối gỗ trong tay, hơi thở của hắc bào nhân lập tức dồn dập hơn nhiều. Đổi vật lấy vật. Hắc bào nhân chỉ vào đống đồ trước mặt. Một nhãn cầu xoay tròn không ngừng, một khối cầu đen ghép từ những sợi dây và mèo, một chiếc mặt nạ sâu bằng 33 đồng tiền dị xét. Toàn là những thứ quái dị. Phương Nhàn im lặng. Không có gì bình thường hơn sao? Không muốn à? Hắc bào nhân không cam lòng, lại rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Cái này được. Phương Nhàn ném khối gỗ, nhận lấy thanh kiếm mềm. Dù không dùng được, nhưng ra ngoài bán cũng được giá. Hắc bào nhân liếm môi, hắn vốn không giỏi dùng nhuyễn kiếm, lấy để trao đổi là vừa đẹp. Có điều, tên này chắc chẳng sống được bao lâu nữa, có người đã nhớ mặt hắn rồi, ra khỏi quỷ môn, không còn Giang Tồn Lũ bảo hộ, e là chưa đi nổi trăm bước. Giống như mọi khách giao dịch xong, Phương Nhàn đi đến cuối quỷ môn, chờ truyền tống. Trước lúc rời đi, hắn liếc thấy ba đại hán đứng cách đó không xa. Đại ca, chính là hắn phải không? Ra tay chứ? Sáu ngà bạch tượng hất cằm. Ta cứ thấy có gì không ổn. Đến lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng lại do dự. Quá yên tĩnh, phản ứng của tên kia quá bình tĩnh. Theo lẽ thường, đệ tử chính đạo bất ngờ bị đưa vào nơi đầy tà ma thế này, hẳn phải hoảng loạn mới đúng. Chẳng lẽ hắn muốn định lẹn vào quỷ môn? Dù sao cũng là người của Thính Tuyết Lâu, đầu óc không tệ, nếu lộ sơ hở chỉ càng chết nhanh hơn. Thanh Mao sư tử đoán, biết đâu còn có bảo vật hộ thân, mấy thiên kiêu chính đạo đều có thủ đoạn giấu đáy hòm. Bảo vật. Kim Sĩ Đại Bằng nghĩ, thấy cũng hợp lý, ra tay. Tên này ta nhất định phải giết, Lục Học Chân cũng không giữ nổi hắn. Hiện giờ thứ hắn thiếu nhất chính là bảo vật, lời của Thanh Mao sư tử càng kích thích lòng tham. Bảo vật giữ mạng do đệ nhất tiên môn ban cho, sức hấp dẫn quá lớn. Mau mau mau. Chấm nữa hắn chạy mất. Ba yêu vương lóe người, đuổi theo sát nút. Không nói nhiều, vừa rời khỏi quỷ môn, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức tế ra chỗ dựa lớn nhất của mình, Bình Âm Dương Nhị Khí. Bình này có thể thu người vào trong bình, nếu không mở miệng thì cực kỳ âm hẳn, một khi cất tiếng, lập tức lửa bùng lên, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, trong chốc lát cũng hóa thành nước. Dùng dao mổ trâu giết gà. Quá phí. Kim Sĩ Đại Bằng chẳng nghĩ nhiều thế. Giết sớm xong sớm, hắn còn phải về Tam Vương Linh thu dọn đồ đạc, tránh bị Thính Tuyết Lâu trả thù sau này. Thu. Một tiếng quát vang, một luồng thanh quang từ miệng bình bắn ra, trong chớp mắt gặp gió phùng lớn, hóa thành cổng thành, nuốt Trưởng Vương Nhàn vào trong. Đại ca giỏi quá. Đại ca lợi hại. Hai huynh đệ bên cạnh định ngọt. Hừ. Kim Sĩ Đại Bằng cười lạnh, rất đắc ý. Xong chưa? Câu hỏi này bọn họ căn bản không nghĩ tới. Cùng lắm chỉ là một tiểu bối đạo pháp cảnh, trong mắt ba vương bọn họ chẳng khác gì con sâu cái kiến, còn có thể lật trời. Ha ha. Cười được nửa chừng, tiếng Kim Sĩ Đại Bằng dần nhỏ lại. Không đúng, trong bình sao lại trống rỗng? Ta rất thất vọng về ngươi. Đằng xa, Phương Nhàn đứng sững sững. Câu thất vọng này là nói với Giang Tồn Du. Hắn còn tưởng Giang Tồn Du bày trận trong quỷ môn sẽ không nhịn được mà đích thân ra tay, ai ngờ chỉ phải mấy tên tạp dịu. Ngươi đúng là hơi khó nhằn. Kim Sĩ Đại Bằng cứng họng. Đại ca, làm sao bây giờ? Sáu ngà bạch tượng và Thanh Mao sư tử đồng thanh hỏi. Có gì đó không ổn. Bình Âm Dương Nhị Khí là át chủ bài của bọn họ, một chiêu không thành, cục diện sau đó khó mà đoán được. Bọn họ đúng là có thể biến hóa pháp thân, nhưng nhìn bộ dạng ung dung kia, e rằng một chọi ba cũng chẳng khó. Bị lừa rồi, đối phương không phải Minh Chính Khanh, nếu còn có người của Thính Tuyết Lâu khác kéo đến. Là Giang Tồn Ú sai các người đến. Phương Nhàn hỏi. Giữa chúng ta chắc chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi, nhưng không sao, sau này đều là huynh đệ cả. Kim Sĩ Đại Bằng lùi lại, tuổi già rồi, nhận nhầm người, ta tưởng ngươi là Minh Chính Khanh, không có gì nữa. Lao ca ta đi trước đây, không phải Minh Chính Khanh thì đánh làm gì? Cái đồ Giang Tồn Lũ chết tiệt, dám gài bẫy lao tử. Chương 132, lần yên nghỉ cuối cùng, chương 132, lần yên nghỉ cuối cùng. Ba yêu vương ra đi rất yên bình. Nhìn lại cả đời bọn họ, điều quan trọng nhất chính là nghĩa khí huynh đệ. Dù khổ dùng uy, chỉ cần một tiếng gọi, cũng sẵn sàng vào nước sôi lửa bỏng, không chút do dự. Chính nhờ nghĩa khí ấy, bọn họ mới có thể xưng bá một phương, đứng vững nơi Tây vực đầy dây yêu quốc, tự lập làm vương. Nhưng Tam Vương lĩnh lại quá nhỏ, không chứa nổi dã tâm của bọn họ. Lục Nha Bạch Tượng và Thanh Mao sư đầu góc ngu rốt, Kim Xoa Đại Bằng là đại ca trong ba yêu, đương nhiên phải gánh vác nhiều hơn, đối diện với thế cuộc thiên hạ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng Tam Vương lĩnh không thể mãi an phận một góc, nhất định phải vào trong lãnh thổ đại ân tìm kiếm cơ hội. Hắn giết Phương Nhàn, không chỉ vì bản thân, mà còn vì hai huynh đệ còn lại, vì huyết của Cang Long mà Giang Tồn Ú hứa hẹn, cùng binh khí thuận tay, đều là cách để kịp thời tăng cường thực lực. Người không phát tài bất nghĩa, ngựa không ăn cỏ đêm không béo. Phải gan lớn một chút. Vì vậy, sau khi Âm Dương Nhị Khí bình mất hiệu lực, Kim Xoa Đại Bằng quát một tiếng, ba yêu vương hóa ra phát thân. Đại Bằng toàn thân lông vũ sắc bén như lao, đồng tử đỏ rực như mặt trời, đôi cánh giang rộng che kín bầu trời, mỗi lần vỗ đều cuốn theo lửa cháy hừng hực. Thanh sư, Bạch Tượng. Một tiếng gầm vang, Bạch Tượng khổng lồ giẫm nát cả ngọn núi, đá tảng lăn xuống, uy thế kinh người. Thanh Mao sư há miệng rộng như cổng thành, muốn nuốt Trưởng Phương Nhàn. Lửa giận thiêu đốt hung tính của bọn chúng. Pháp thân của yêu vương có một ưu điểm, chính là to lớn. Khi thân hình đủ lớn, thì có thể không cần nói đạo lý nữa. Đòn tấn công thông thường rơi lên người, đến lông cũng không cắt đứt nổi, chẳng đau chẳng ngứa, như gãi ngứa mà thôi. Nhưng chỉ cần há miệng, dù vạn người cũng nuốt vào bụng. Thần thông pháp thuật không bằng dùng sức mạnh để thắng. Rồi hắn thấy Phương Nhàn khẽ giơ tay lên, không có chuyện gì xảy ra. Thử. Giờ chịu đầu hàng rồi. Muộn rồi. Thanh Mao sư thò đầu lại gần, hàm răng chỉ cách Phương Nhàn một bước, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt. Soạt. Chưa kịp để Thanh Mao sư phản ứng, một kiếm đã chém tới, chớp mắt hóa thành cho bụi. Chất lượng không tệ. Phương Nhàn với tay, thanh nhuyễn kiếm từ đất bay lên, rơi vào tay hắn. Thanh kiếm này gọi là gì nhỉ? Mỹ nhân yêu. Cũng khá dễ dùng. Còn gì muốn nói nữa không? Phương Nhàn vung kiếm, mỉm cười. Muốn giết sư đệ của ta. Kim Xoa Đại Bằng hóa lại thành người. Thiên sư. Kim Xoa Đại Bằng nhìn chỗ thanh sư vừa đứng, nuốt nước bọt, ngài xem ta còn cứu được không? Đại ca. Lục Nha Bạch Tượng hét lên. Câm miệng. Kim Xoa Đại Bằng quay đầu quát. Nghĩa khí huynh đệ, hay giữ mạng sống, chỉ có một đáp án, ta nguyện hiệu chung ngài. Kim Xoa Đại Bằng bẻ gãy lại kích, quỳ một gối xuống đất. Thanh sư đã chết, hắn phải giữ mạng cho mình và Bạch Tượng. Đại ca ngươi. Lục Nha Bạch Tượng trừng mắt giận dữ. Ba huynh đệ bọn họ cùng nhau bao năm, trải qua biết bao hy vọng, biết bao tiếc nuối, giờ sao có thể túi đầu trước kẻ thù? Không thể hiểu nổi. Voi khổng lồ lao tới, mặt đất rung chuyển, cặp ngà sắc nhọn đâm thẳng về phía Phương Nhàn. Hôm nay dù ta chết vẫn là Tây Vực yêu vương. Tốt. Tam Vương lĩnh, huynh đệ nghĩa khí. Phương Nhàn vỗ tay, rồi rút kiếm. Ánh kiếm trắng xé rách không trung. Một đường cong mảnh mai, so với pháp thân khổng lồ chẳng đáng là gì. Trong mắt voi khổng lồ, thế giới chậm lại. Trời đất mất sắc, chỉ còn lại ánh kiếm. Không tránh được. Hắn tận mắt nhìn kiếm quang chém đứt thân thể mình. Pháp thân vỡ nát. Voi khổng lồ đổ ầm xuống, bụi mù cuộn lên. Hồi lâu mới tan. Một lúc giết hai. Tam đệ. Kim Xoa Đại Bằng mắt đỏ ngầu. Thử. Phương Nhàn tuổi nhẹ, ngươi chẳng phải vừa thể hiệu chung sao? Hai huynh đệ ta đều chết rồi, ta sống còn ý nghĩa gì? Kim Xoa Đại Bằng lại hóa ra nguyên hình, giang rộng đôi cánh, bầu trời lập tức tối sầm, lửa đen bùng lên. Cháy rồi. Ngọn lửa bao trùm từng tấc thân thể, càng cháy càng dữ. Hắn muốn đồng quy vu tận. Tốt, ba niềm vui cùng đến. Phương Nhàn cười lớn. Nếu ba yêu chịu trói, hắn còn phải áp giải về ngục, đường xa mệt nhọc, giờ bọn chúng một lòng tìm chết, lại tiết kiệm được không ít phiền toái. Kiếm xuất. Máu phun trào, gặp lửa còn sót lại trên không, lập tức bốc hơi thành sương mù dày đặc. Hắn quá lớn. Đến khi lửa tắt, máu vẫn theo thân thể chảy xuống, Kim Xoa Đại Bằng nằm rạp trên đất, đôi cánh xuề rộng. Hắn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Sương máu bốc lên trời, hóa thành mây đỏ sẫm. Mưa rơi. Choáng quá. Hắn là yêu vương không cần nghỉ ngơi. Nhưng phẫn nộ, đau đớn, không cam lòng, những cảm xúc thúc đẩy hắn hoạt động, đang dần theo máu mà trôi đi. Vậy để hắn ngủ một lát đi. Thu hoạch cũng khá lớn. Phương Nhàn đi đến bên xác Kim Xoa Đại Bằng, đưa tay khép mắt hắn lại, ba yêu vương còn đáng giá hơn cả ma tu. Dạo gần đây, yêu quốc phương Tây quấy nhiễu biên giới đại ân, lần này Phương Nhàn diện sạch Tam Vương lĩnh, coi như giúp triều đình một việc lớn. Hơn nữa, xác yêu vương vốn đã quý giá, ngà voi, yêu cốt. Nếu giờ hắn đem xác yêu vương bán ở Quỷ Môn, chẳng phải rất châm chọc sao? Sắp rồi. Phương Nhàn nói. Sắp rồi. Hạ Diệp khó hiểu. Trường Bay lại nói mấy câu nàng nghe không hiểu. Sắp về nhà rồi. Phương Nhàn giải thích. Cách thiên hạ Thái Bình, chỉ còn hai chướng ngại là Giang Tồn Lũ và Mộ Văn Quân. Giang Tồn Lũ không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Mộ Văn Quân. Cho dù hắn không đến, Phương Nhàn cũng sẽ chủ động tìm hắn. Về nhà. Hạ Diệp lẩm bẩm, nhà là núi tuyết sao? Về nhà rồi thì làm gì? Ngắm tuyết à? Lần này, Phương Nhàn chỉ cười không đáp. Nhà, chưa chắc chỉ có núi tuyết. Đông thổ. Lá vàng rơi rời gốc cây già, như một tấm thảm dày, gân lá đan thành từng mũi kim trên thảm. Mộ Văn Quân không còn duy trì cảnh sắc hoa tươi liễu biết trong thiểu quan cốc nữa. Cỏ cây héo tàn. Giang Tồn Lũ tay khựng lại. Người thua rồi. Mộ Văn Quân khép mắt. Thua rồi. Giang Tồn Lũ buông quân cờ. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Thật cứng đầu. Mộ Văn Quân lại bày bàn cờ, tâm không chết. Chúng ta đều thế cả. Giang Tồn Lũ nhìn bóng dưới gốc cây, một mảng trống rỗng. Vừa rồi ba yêu vương chết, Phương Nhàn liếc mắt nhìn sang đây một cái. Không thắng nổi đâu. Mộ Văn Quân lắc đầu. Nàng tự tin mình mạnh hơn ba yêu, nhưng chênh lệch tuyệt đối không lớn đến thế. Ý trời, đây chính là ý trời. Mộ Văn Quân thở dài, hoa dụng theo gió về, ta vô duyên rồi. Chưa chắc, đừng nói sớm quá. Trong mắt Giang Tồn Lũ lóe lên ánh sáng khó dò, ta còn một quân bài. Ồ. Mộ Văn Quân không để tâm, nói nghe thử xem. Nàng không tin. Phương Nhàn rõ ràng đã dùng thủ đoạn vượt hẳn một tầng, vô song thiên hạ, Giang Tồn Lũ dù có bao nhiêu lá bài, chẳng lẽ còn mời được chân tiên? Đừng đùa. Trong thiên hạ, những kẻ đứng đầu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến một tuyệt đỉnh cũng không có, lấy đâu ra chân tiên? Người từng nghe qua Thái Âm Ma Đế chưa? Giang Tồn Lũ hạ một quân sát cục. Bút. Mộ Văn Quân đột ngột ngẩng đầu, bóp nát quân cờ trong tay. Đó chính là sát chiêu của ta. Giang Tồn Lũ trầm rãi nói. Chương 133, nhà, chương 133, nhà. Thái Âm Ma Đế, nàng chưa chết. Sao có thể như vậy? Mộ Văn Quân gần như lẩm bẩm trong ngực. Một nhân vật gần ngàn năm trước mà còn sống đến nay, trên đời thật sự có pháp môn trường sinh sao? Nếu vậy, vì sao nàng lại ẩn nhẫn đến tận bây giờ? Không, nàng đã chết rồi. Giang Tồn Lũ rất hài lòng với phản ứng của đối phương, chậm rãi nói, nhưng nàng sắp nên đón lần thứ hai tái sinh. Ý ngươi là sống lại? Mộ Văn Quân chẳng còn tâm trí đâu mà đánh cờ, hơi thở dồn dập, ngươi làm sao biết được? Ở Nam Cương, bất cứ thứ gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của ta. Giang Tồn Lũ khẽ cười, nàng đã từng đến quỷ thị. Thật trùng hợp, giả như tốc độ khôi phục của Thái Âm Ma Đế chậm hơn một chút, thần hồn yếu hơn một chút, có lẽ đã bị nàng che giấu qua mặt rồi. Ngươi định làm gì? Mộ Văn Quân chống hai tay lên bàn cờ, bất chợt đứng bật dậy. Sống lại mang đến chấn động chẳng khác nào pháp môn trường sinh, điều này khác với cảnh giới thiên nhân bước sang đời thứ hai, bởi bản chất của đời thứ hai chỉ là kéo dài thọ nguyên. Dẫn hồn nuốt sói. Giang Tồn Lũ ngẩng đầu nhìn nàng, chuyện này không thể tránh được, có thể khiến một đời ma đế ẩn nhận suốt ngàn năm, ngoài tiên duyên ra, còn có thể là gì? Ánh mắt của Thái Âm Ma Đế xuyên qua thời gian, nhìn xa hơn bất kỳ ai. Gan ngươi cũng lớn thật, không sợ bị phản vệ sao? Mộ Văn Quân lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về dãy núi xa xa. So với thu hoạch, chút nguy hiểm ấy rất đáng. Giang Tồn Lũ nói, ta đã nhớ kỹ khí tức của nàng, sẽ đi một chuyến đến Bắc vực. Giang Tồn Lũ đã nghĩ đến mọi khả năng. Nếu Thái Âm Ma Đế giết được Phương Nhàn thì càng tốt, còn nếu không giết nổi, chứng tỏ Phương Nhàn còn mạnh hơn cả tuyệt đỉnh, vậy hắn cũng cam tâm chịu thua. Dù sao thì với Phương Nhàn, hắn cũng đã đắc tội đến chết, chi bằng liệu một phen. Nếu ngươi chết ở Bắc vực, ta nhất định sẽ vỗ tay hoan hô. Mộ Văn Quân nhấp một ngụm trà. Có lẽ ngươi không còn cơ hội đó đâu. Giang Tồn Lũ dừng lại một chút, rồi đứng dậy, cáo tử. Không tiễn. Mộ Văn Quân ngồi một mình rất lâu, mãi đến khi trà trong chén nguội lạnh, nàng mới quay về phòng. Có một khoảnh khắc, nàng từng định thân chinh đến Bắc vực tìm Thái Âm Ma Đế. Không cầu kết minh, chỉ cầu một phương pháp phục sinh. Khát vọng trường sinh bắt nguồn từ nỗi sợ hãi cái chết, nàng không muốn chết. Sở dĩ nàng không hành động, là vì chưa từng tiếp xúc qua khí tức của Thái Âm Ma Đế. Cùng Giang Tồn Lũ hành động, Mộ Văn Quân không yên tâm. Hắn vốn là một con quái vật ăn thịt người, bất cứ thứ gì có giá trị trong mắt hắn đều là thức ăn, chẳng phân biệt được ta. Không đợi, cứ chờ xem, Thái Âm Ma Đế sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Chỉ có người kiên nhẫn mới có thể đi đến cuối cùng. Bắc vực, động phủ của Thái Âm Ma Đế. Đợi luyện xong thân thể, ngươi có thể rời đi. Thái Âm Ma Đế với dáng vẻ yêu mị từ trong ngọc giới chui ra, ánh lửa chiếu lên gương mặt nghiêng mềm mại của nàng. Ừ, Thanh Hoè đáp một tiếng, đặt bộ hài cốt lên bệ đá. Ngươi đứng bên cạnh nhìn là được, ta tự làm. Thái Âm Ma Đế vẫy tay, lấy ra một bình ngọc, trong đó là hỗn hợp của hoa xương nghiền nát và huyết thai, nhỏ giọt chậm rãi lên bộ hải cốt. Nàng đã dưỡng thần hồn trong ngọc giới rất lâu, giờ đây thần hồn đã khôi phục đủ để hành động độc lập. Xì. Hải cốt vừa tiếp xúc với máu, lập tức bốc lên từng làn khói, khiến Thanh Hoè nhíu mày. Trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ nực cười, cảm thấy việc này chẳng giống luyện thể, mà giống như một cái bếp sắp nổ tung. Tầng 3 của hộp ngọc, từ trái qua, cái đầu tiên, trong đó có một bình đan dược, giúp ta lấy ra. Thái Âm Ma Đế phân phó. Thanh Hoè thu lại suy nghĩ vẩn vơ, ngoan ngoãn làm theo, nhìn người trước mặt đổ một bình dịch đan đỏ như máu lên bộ hải cốt. Thái Âm Ma Đế giơ tay, lửa bùng lên, bao trùm lấy bộ hải cốt, dưới sức nóng, năng lượng trong dịch đan từng chút thẩm thấu vào trong. Thịt non bắt đầu sinh trưởng, bám lên từng đoạn xương trắng, nhanh chóng tạo thành một hình người mơ hồ. Tái sinh. Dịch đan đã phát huy tác dụng. Ngọn lửa dần thu nhỏ lại, tiếp theo là da thịt hình thành, máu thịt dần dần hoàn chỉnh. Thanh Hoè tận mắt chứng kiến tất cả, nàng đang chứng kiến một cuộc phục sinh cách đây gần ngàn năm. Đợi đến khi lửa hoàn toàn tắt, trên bệ đá chỉ còn lại một thân thể hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng thành công rồi. Giọng Thái Âm Ma Đế run rẩy, cuối cùng. Nàng đã chờ đợi quá lâu. Thời gian trôi qua, nhiều ký ức đã phai nhạt, thứ chống đỡ nàng đi đến hôm nay chỉ là một quẻ tượng. Ngàn năm cô độc cũng không thể chôn vùi được trái tim nàng. Thái Âm Ma Đế lóe lên, hóa thành một điểm sáng, nhập vào thân thể. Hơi lạ một chút. Nàng thử ngồi dậy, nắm chặt bàn tay, quả nhiên vẫn là cảm giác có thân thể tốt hơn. Nhảy xuống khỏi bệ đá, nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng cành cây ngọn cỏ trong cung điện, tận hưởng cảm giác tinh tế ấy. Nhắm mắt lại, những ký ức thuộc về từng món đồ dần dần hiện lên trong tâm trí. Trở về rồi. Cuối cùng, Thái Âm Ma Đế ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp phấn son còn rang rỡ từ kiếp trước, cẩn thận thoa lên má trước gương đồng. Nàng chỉ là đi xa một chuyến mà thôi. Ngươi không giết ta sao? Qua tấm màn mỏng, Thanh Hoè bất chợt hỏi. Ta giết ngươi làm gì? Chỉ có ngươi chịu nói chuyện với ta. Thái Âm Ma Đế dừng tay, siết chặt cây trải mày, không quay đầu lại. Ban đầu ta còn tưởng ngươi sẽ giết ta. Thanh Hoè vẫn màn, ngồi lên giường, qua gương đồng quan sát biểu cảm của vị đệ nhất ma đạo cổ kim này. Lúc đầu nàng đánh cược, cược một cơ hội, khi ấy nàng quá khao khát được nổi bật, đến mức sẵn sàng dâng cả mạng sống. Nhưng về sau, cảm xúc ấy không còn mãnh liệt nữa. Mất đi mục tiêu là chuyện rất đáng sợ, dường như chết đi cũng chẳng sao. Trên đời này, không còn ai thân quen với nàng nữa. Ta rất vừa ý ngươi. Thái Âm Ma Đế vẫn chăm chú vẽ mày, tay rất vững, mắt không rời gương. Một câu tưởng chừng vô nghĩa khiến Thanh Hoè rơi vào trầm mặc rất lâu, cả hai đều không nói gì. Một tiếng vang khẽ, chiếc ngọc giới của Thanh Hoè rơi xuống đất. Ngọc giới lăn mây vòng, cuối cùng dừng lại dưới chân Thái Âm Ma Đế. Được rồi, ngươi nên đi thôi, chẳng phải ngươi luôn miệng nói trả xong ân tình rồi thì không muốn dính dáng nữa sao? Đi. Đi đâu? Ta không còn nhà nữa. Thanh Hoè cúi đầu, cảm thấy máu trong người mình lạnh ngắt. Bắc vực thật sự rất lạnh. Chỉ mấy ngày nữa là vào đông rồi. Trong gương đồng, vẻ mặt Thái Âm Ma Đế từ kinh ngạc chuyển thành nụ cười ngọt ngào run rẩy. Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không? Nàng cúi người nhặt ngọc giới lên, ném về phía sau. Được. Thanh Hoè lại đeo ngọc giới vào. Có thể sẽ chết đấy. Thái Âm Ma Đế nhắc nhở. Nàng muốn tranh tiên duyên, nói là địch khắp thiên hạ cũng không qua. Chuyến này có thể sẽ mất mạng. Con đường không lối về. Cũng thế cả thôi. Thanh Hoè ngả người, để mặc mình nằm xuống giường. Trước hết, nghỉ một lát đã. Vừa hay, sắp có khách đến. Thái Âm Ma Đế đặt cây trải mày xuống, nụ cười biến mất. Là đi sao? Thanh Hoè lười biếng hỏi. Tâm kết đã tiêu tan, giờ đây nàng chưa từng thấy mình nhẹ nhõm đến vậy. Dù là địch hay bạn, mặc kệ đi. Chưa biết, xem tình hình. Vậy ngươi còn lại mấy thành thực lực? Có đánh thắng được không? Thanh Hoè gối hai tay sau đầu, cái gối này cứng quá. 10 thành, tốt nhất hắn nên biết điều một chút. Thái Âm Ma Đế bước ra ngoài màn, váy đỏ tung bay. Chương 134, sư tử, chương 134, sư tử. Thanh Sơn. Giang Tồn Lũ xuyên qua thác nước, bước vào con đường hẹp. Chỗ ở mà Yểm Nhật Ma Đế chọn cũng thật quá tùy tiện. Nếu không phải khí tức tương thông, hắn còn tưởng mình tìm nhầm nơi. Nam Cương Giang Tồn Lũ, bái kiến Ma Đế đại nhân. Giọng nói vang dội vọng khắp hành lang, hồi lâu không dứt. Không có hồi đáp. Giang Tồn Lũ nhíu mày, trong lòng dấy lên vài phần bất mãn. Vừa sống lại đã dám bày ra dáng vẻ cao ngạo. Nói bái kiến là nể mặt ngươi, thật sự tưởng ta là hạng vô danh tiểu tốt sao? Nhưng đại sự trước mắt, kiêu ngạo có thể tạm gác lại. Hắn nhịn được. Vì vậy Giang Tồn Lũ hơi cúi người, chắp tay hành lễ, tỏ ra vô cùng cung kính, lại lặp lại một lần nữa. Nam Cương Giang Tồn Lũ, bái kiến Ma Đế đại nhân. Lần này giọng hắn lớn hơn một chút. Vẫn không ai đáp lại. Những giọt nước đọng trên vách đá nhỏ xuống, rơi lên vành tai hắn, dính vào tóc. Giang Tồn Lũ hít sâu một hơi, lại hạ thấp tư thế hơn nữa. Nhất tiếp, hắn có thừa kiên nhẫn. Ngươi không gặp hắn sao? Thanh Hoè ngồi bên mép giường, túi đầu lần chuôi Phật Châu. Chuôi Phật Châu là Yểm Nhật Ma Đế để lại, càng tôn lên vẻ Phật tính thiền tâm của nàng. Gặp Yểm Nhật Ma Đế đứng trước màn trướng, hơi khép mắt. Vậy sao ngươi không để ý đến hắn? Thanh Hoè hỏi. Nàng cảm thấy làm vậy ngoài việc chọc giận đối phương thì chẳng có ích gì, Yểm Nhật Ma Đế vừa mới sống lại, cần gì phải gây thêm chuyện. Muốn gặp ta? Để hắn ba bước một quỳ, năm bước một lạy, bảy bước một dập đầu. Yểm Nhật Ma Đế mở mắt, thản nhiên nói. Nghe xong câu này, Thanh Hoè cuộn chuôi Phật Châu lại, nằm xuống lần nữa, những lời định nói cũng nuốt trở vào. Thôi xong, thế này là chuẩn bị đánh nhau rồi. Hắn lại không đánh thắng được ta, chẳng lẽ còn muốn ta cùng hắn nói chuyện lễ nghĩa? Yểm Nhật Ma Đế bổ sung. Lễ nghĩa của nàng chỉ dành cho hai loại người, một là người nàng coi trọng, hai là người nhà. Đại nhân đã không lên tiếng, vậy ta coi như ngầm đồng ý rồi. Giang Tồn Lũ đứng thẳng dậy, bất chấp khoảng cách, bước một bước đã đến trước cửa đá. Đắc tội rồi. Giang Tồn Lũ vận lực, cửa đá mở ra. Giá sách cổ kính, bàn trang điểm sau màn trướng, bức họa phượng hoàng lai nghi. khắp nơi đều lưu lại dấu vết sinh hoạt. Hộp ngọc, bảo vật, điện tịch, ánh mắt Giang Tồn Vũ lướt qua những thứ ngoại vật ấy, dừng lại trên người nữ tử áo đỏ trước mặt trướng. Mày không vẽ mà đen, môi không tô mà đỏ, mắt như phượng hoàng, còn người đen sâu thẳm. Tiền bối quả thật phong hoa tuyệt đại. Giang Tồn Vũ vô thức đổi cách xưng hô. Cảm giác qua khí tức và tận mắt nhìn thấy quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Đến cảnh giới của hắn, dung mạo vốn không thể khiến tâm thần dao động quá nhiều, bất kể nam hay nữ. Ở Nam Cương, khi phân thân đối diện Phương Nhàn, hắn cũng chỉ kinh ngạc vì tiên khí của đối phương. Tiềm Nhật Ma Đế thì khác, đó là vẻ đẹp kinh diễm đến tận xương thủy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiềm Nhật Ma Đế không mở mắt nhìn hắn. Chúc mừng tiền bối tái thế. Giang Tồn Vũ cúi người, cung kính nói. Dù sao cũng là ma đạo cự phách, chấn động ban đầu bị hắn nhanh chóng đè nén xuống, đồng thời trong lòng thầm suy đoán, lời đồn nói Tiềm Nhật Ma Đế theo tu vi tăng tiến dung mạo càng thêm động lòng người, chẳng lẽ đẹp cũng là một phần tu vi của nàng? Tiềm Nhật Ma Đế không tỏ thái độ. Cô nương phía sau là tân đồ đệ của tiền bối. Giang Tồn Vũ cân nhắc, ánh mắt nhìn về phía màn trướng. Nàng là muội muội của ta. Câu trả lời của Hiểm Nhật Ma Đế khiến Giang Tồn Vũ bất ngờ. Ngươi là một hồn phách gần ngàn năm mới phục sinh, lấy đâu ra muội muội? Trên đời này không ai sống được lâu như vậy. Không phải muội muội ruột, vậy là người thân thiết đời này. Không đúng. Giang Tồn Vũ từng tra qua tư liệu về Hiểm Nhật Ma Đế. Xuất thân thấp kém, lại có thể từ loạn thế ấy leo lên đỉnh cao, chứng đạo vô song, thất tình lục dục sớm đã bị nàng chặt đứt. Hiểm Nhật Ma Đế là người thông minh, lại hiểm độc, một kẻ thông minh hiểm độc hẳn phải hiểu rõ tình cảm thế tục chỉ là nhược điểm. Giang Tồn Vũ thu lại ánh mắt dò xét phía sau màn trướng. Hắn không đoán nổi. Được rồi, đừng giả bộ khách sáo nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tiềm Nhật Ma Đế nhìn hắn. Tiền bối quả nhiên tin tưởng. Giang Tồn Vũ chắc tay, lần này ta đến chính là vì thiên duyên. Dứt lời, Giang Tồn Vũ đứng yên, chờ Tiềm Nhật Ma Đế phản ứng. Bỏ cả đời đầu tiên chỉ để cầu tiên, người như vậy nghe đến tiên duyên chắc chắn sẽ không ngồi yên được nhỉ. Ngạo nghễ, mắt cao hơn đầu. Ta xem ngươi còn nhịn được không? Hắn ngẩng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm của nữ tử áo đỏ trước mặt, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bình thản, rồi trêu chọc. Hắn nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Tiềm Nhật Ma Đế. Đó là điều Giang Tồn Vũ không thể chịu đựng nổi nhất. Dựa vào đâu? Đó là cơ hội đăng tiên. Tiền bối, ta biết tiên duyên ở đâu. Giang Tồn Vũ không nhịn được, khuyên nhủ, ngài không muốn sao? Muốn. Tiềm Nhật Ma Đế chắp tay sau lưng, nhưng trùng hợp, ta cũng biết. Tay Giang Tồn Vũ run lên. Hắn quên mất một điểm mấu chốt. Đối phương có thể tính ra tiên duyên đời sau, chưa chắc không thể biết thêm nhiều chuyện khác. Ngươi muốn ta và Phương Nhàn giao thủ? Tiềm Nhật Ma Đế chậm rãi nói, tiên duyên là cô gái tên Hạ Diệp kia đúng không? Hoặc nói là Lang Nguyện Tiên Hoa. Để ta đoán xem, ý ngươi là nhân lúc ta vừa phục sinh, xúi dục ta và Phương Nhàn đánh nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi ngư ông đắc lợi. Giang Tồn Vũ như bị sét đánh. Hỏng rồi. Nhưng hắn vẫn cứng đầu nói, tiền bối hiểu lầm rồi, ý ta là ngài và ta liên thủ. Liên thủ? Tiềm Nhật Ma Đế cắt lời, giọng dần nhanh hơn, sư tử giao đấu, ngươi cho rằng một con mèo con cũng xứng tham dự sao? Giang Tồn Vũ mấp máy môi. Sao? Giận? Nghi ngờ? Hay là khinh thường? Tiềm Nhật Ma Đế từng bước ép sát, đi thẳng đến trước mặt hắn, không cam lòng bị gọi là mèo con. Tiền bối đã có chủ ý. Giang Tồn Vũ lùi về phía cửa, vậy ta xin cáo lui trước. Bầu không khí không ổn. Tiềm Nhật Ma Đế biết nhiều hơn hắn tưởng. Tiếp tục thế này, hắn có thể toàn thân rút lui hay không còn chưa biết. Hôm nay Giang Tồn Vũ đến là chân thân. Một là để tỏ thành ý, hai là phân hồn của hắn đã dùng hết ở Nam Cương rồi. Rầm. Cửa bị đóng sầm lại. Giang Tồn Vũ dùng sức đẩy, không lúc đích. Không gian cũng bị phong tỏa. Tiền bối có ý gì? Giang Tồn Vũ ngẩng đầu, gượng cười. Ta nhìn ngươi rất ngứa mắt. Tiềm Nhật Ma Đế lạnh nhạt nói. Tên này mang theo ác ý mà đến, đối với kẻ địch, nàng xưa nay ra tay tàn nhẫn. Nếu Giang Tồn Vũ lúc vào cửa chịu ba quỳ chín lạy, có khi nàng vui vẻ còn tha cho một mạng. Tức là không còn nếu. Ta là chủ nhân ma đạo Nam Cương. Giang Tồn Vũ nhắc nhở. Lời này không phải uy hiếp, mà là thể hiện giá trị của bản thân. Hiện nay ma đạo suy yếu, không còn như ngàn năm trước nữa. Ô Hiểm Nhật Ma Đế búng tay, vậy tức là ngươi rất lợi hại. Ta cho ngươi một cơ hội. Trong lòng Giang Tồn Vũ khẽ động. Đúng rồi. Tuy quá trình hơi lệch hướng, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Giả vờ lâu như vậy, chẳng phải cũng cần đồng minh sao? Tiền bối xin cứ nói. Giang Tồn Vũ cúi đầu. Ra tay đi. Tiềm Nhật Ma Đế thản nhiên buông một câu. Chương 135, Ngộng Tỉnh Hoa Còn Vương, chương 135, Ngộng Tỉnh Hoa Còn Vương. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Tồn Vũ gần như hoài nghi bản thân nghe nhầm. Ra tay. Đây chẳng phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sao? Giang Tồn Vũ tự thấy mình đã hạ giọng hết mức, lời nói cử chỉ đều nhún nhường. Tiền bối, chúng ta vốn cùng đường. Ai cùng đường với ngươi? Thái Âm Ma Đế mất kiên nhẫn, dục, nhanh lên, ta còn gấp. Ngươi nhất định phải giết ta sao? Giang Tồn Vũ âm thầm tích tụ lực lượng. Nếu có thể lùi thì tốt, không lùi được, dù thế nào hắn cũng phải liều một phen. Đúng, nhất định. Thái Âm Ma Đế thản nhiên đáp. Nàng mạnh hơn, nên chẳng cần kiêng dè gì. Vậy ta. Giang Tồn Vũ nói nửa câu, tay thuận thế ấn xuống, hỏa giới bùng lên, chỉ bao lấy hai người. Ý niệm vừa động, nghiệp hỏa bùng cháy dữ dội. Hắn cố ý nói dở câu, khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác, rồi bất ngờ ra tay. Dù ở cảnh giới này, chút thủ đoạn ấy chẳng đáng gì, nhưng hắn mặt dày, bất chấp tất cả. Chỉ cần sống sót, thủ đoạn gì hắn cũng dùng. Ngũ hẩn tụ thành thân sao? Thái Âm Ma Đế từ trong hỏa giới lấy ra một cánh lá sen, nhẹ nhàng vê bê, thì ra ngươi thật sự tin Phật. Nghiệp hỏa thiêu đốt trên người nàng, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau đớn. Ngươi Giang Tồn Vũ kinh hãi. Đi thôi. Thái Âm Ma Đế ngoái đầu, gọi Thanh Hoè sau tấm màn lụa. Chỉ một cái xoay người, hỏa giới liền tiêu tan. Thanh Hoè vẫn màn, ló nửa cái đầu ra. Cách mười trượng, xương cốt giang tồn u rơi rụng đầy đất, nghiệp hỏa đã thiêu sạch thân thể hắn. Vừa rồi Thanh Hoè lén nhìn trong màn, nhưng đến khi kết thúc, nàng vẫn không thấy do khoảnh khắc Thái Âm Ma Đế xoay người đã làm gì. Quá đơn giản, thậm chí có phần nực cười. Bóng Đế Vương Phương Nam, kẻ khó đối phó nhất trong đám ma đạo đỉnh phong, không chết trong tay chính đạo, lại bỏ mạng trong động phủ của Ma Đế. Sắp đến rồi. Thái Âm Ma Đế nhìn cánh lá sen tan biến trên đầu ngón tay, lần đầu gặp cũng là lần cuối. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Thanh Hoè theo sau. Lúc ở Vô Vọng Sơn, nàng từng nghĩ cảnh giới động hư đã đủ mạnh, có lẽ đó là cực hạn đời này nàng có thể chạm tới. Sau lại đến Vị Thành, gặp Phí Trương Tại, mới biết bán bộ thiên nhân mới gọi là cao thủ. Giờ đây, nàng đã là đạo pháp cảnh, còn Giang Tồn Vũ chủ nhân Ma Đạo Phương Nam vừa chết ngay trước mắt, nàng mới hiểu hai chữ cao thủ còn sâu xa hơn tưởng tượng rất nhiều. Nàng lo Thái Âm Ma Đế cũng sẽ chết đơn giản như Giang Tồn Vũ. Không hẳn là không sợ chết, mà là sống quá lâu rồi. Thái Âm Ma Đế ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, xuân ngắm dạ anh, hạ ngắm sao trời, thu thưởng trăng tròn, đông đón tuyết đầu mùa, cảnh đẹp nhân gian ta đã xem đủ từ kiếp đầu tiên. Cảm giác cô độc vô song cũng từng nếm trải. Những câu hỏi không lời đáp, ta cũng dùng ngàn năm sau khi chết để suy nghĩ. Ta chẳng còn lưu luyến gì nhân thế, chỉ có đăng tiên là điều duy nhất khiến ta còn hứng thú. Nữ tử váy đỏ hất mái tóc dài, nói đúng hơn, ta không hứng thú với việc thành tiên, mà là với nơi ta chưa từng đặt chân đến. Cho dù tiên giới là chốn khổ đau cùng cực, ta cũng muốn tận mắt nhìn thử. Vậy sao Thanh Hoè khẽ thở dài? Nếu ta gặp ngươi sớm hơn, nếu tiên duyên giáng xuống muộn hơn chút nữa, ngươi cũng sẽ trở thành ta bây giờ. Thái Âm Ma Đế đẩy cửa bước ra ngoài. Nàng vẫn nói Thanh Hoè giống mình thuở trẻ, nhưng lời ấy rơi vào tai đối phương lại chẳng chút cảm xúc, chỉ là sai thời điểm. Đông thổ, Thiều Quan Cốc. Bên cạnh chậu lan càng cua, mấy đóa cúc dại mùa đông đã tàn. Cánh hoa trắng rụng rơi, Mộ Vãn Quân đưa tay đón lấy một cánh, rồi bỏ vào miệng ngay. Vị hơi đắng. Giang Tồn Vũ đã chết. Ngay vừa rồi, khí tức nàng lưu lại trên người hắn đã biến mất. Nếu ngươi chết ở Bắc vực, ta nhất định sẽ vỗ tay cười lớn. Lời từng nói hôm ấy vẫn vang vẳng bên tai. Nàng và Giang Tồn Vũ vốn chẳng thân thiết, nói gì đến thọ chết cáo buồn, thôi khỏi giả vờ. Nỗi thất vọng của Mộ Vãn Quân chỉ là vì tiến thoái lưỡng nan. Cả đời nàng đuổi theo trường sinh, dường như nếu bỏ đi khát vọng ấy, nàng sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại, lại trở về làm một kỹ nữ từng nổi danh ở Triều Ca Thành. Nhưng nếu không từ bỏ, nàng sẽ chết. Mộ Vãn Quân sợ chết. Ra ngoài đi dạo thôi. Nàng nuốt cánh hoa cúc đông. Không phải ai cũng chìm trong bầu không khí nặng nề trước cơn giông tố sắp đến. Nhân gian rộng lớn, dung chứa được chí hướng cao xa, cũng dung chứa được sự tiêu dao tự tại. Trước chấp kiếm đường, Minh Chính khanh ngáp dài, mí mắt rũ xuống, tiếp tục quét tuyết. Lũ giả cổ hủ kia lắm quý củ, không cho phép dùng mánh khỏe, cứ thế cầm chổi quét từng nhát từng nhát. Ngoài việc phí thời gian, Minh Chính khanh thật sự không nghĩ ra ý nghĩa gì khác. Có lẽ trưởng bối chỉ thích hành hạ hắn, lấy đó làm vui. Rượu mới xanh tươi, lò nhỏ đất đỏ Minh Chính khanh hà hơi vào lòng bàn tay, lẩm nhẩm câu thơ vừa học được. Thật muốn chốt việc. Bảo sao sư huynh chạy nhanh thế? Chíp chíp. Trên cây tùng có con chim khách lá mộm, chẳng có việc gì làm, đứng trên cành hót líu lo. Minh Chính khanh vốn đã bề bại, bị nó quấy rầy càng thêm bực, bốc một nắm tuyết vo thành quả cầu, giận dữ ném đi. Bốc. Con chim khách lanh lẹ vỗ cánh bay mất, nhưng xa xa vẫn vang lên tiếng quả cầu tuyết trúng ai đó. Tiếng bước chân từ xa lại gần. Một nho sĩ trung niên, đầu đầy tuyết, vạch cành cây bước đến trước quái tuyết đường, mặt đen sì. Ôi chao. Minh Chính khanh bước trội, chẳng phải Lục Quốc sư sao? Sư đệ. Sư đệ đâu rồi? Minh Chính khanh vỗ tay, giả vờ gọi lớn, sư đệ vừa còn ở đây ném tuyết với ta, chớp mắt đã biến mất. Lục Quốc sư ngài đến cũng không báo trước một tiếng. Lục Học chân phủi tuyết trên đầu, hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với tiểu bối. Làm cao với văn bối, thật vô vị. Lần này hắn đến là có mục đích. Tiểu Minh, sư phụ ngươi đâu? Lục Học chân dịu giọng hỏi. Từ khi làm quốc sư, đây là lần đầu hắn gặp lại Trung Bất Thận. Quốc sư thần cơ diệu toán, chuyện này cũng đoán ra rồi. Minh Chính khanh nghiêm mặt, ngài làm sao biết sư phụ ta đi tìm Liêu tiền bối? Ngài nói xem, có phải quá đáng không? Bỏ ta lại quét tuyết, lát nữa còn bắt ta lên núi chặt củi. Dù Lục Học chân vốn hiền hòa, lúc này cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Hắn thật sự không hiểu nổi tư duy của Minh Chính khanh. Một câu chào hỏi bình thường, sao lại kéo sang Liêu Khuynh Thành, rồi than thở chuyện quét tuyết, chặt củi, đủ thứ chuyện không liên quan. Lục Học chân có cảm giác mình đang cố nói chuyện với một con đế phát điên. Trung Bất Thận không có ở đây à? Vậy ta đi trước. Minh Chính khanh vội vàng níu tay áo Lục Học chân, ngài tìm sư phụ ta có việc đúng không? Hắn với Liêu tiền bối đi Nam Cương rồi, ngài dẫn ta theo với. Công bằng mà nói, Lục Học chân không ghét tiểu bối hoạt bát lại có thiên phú này, có người trẻ bên cạnh, hắn cũng thấy mình trẻ ra. Nhưng hắn quá ồn ào. Lục Học chân nhấc chân đi, tay áo lại bị Minh Chính khanh túm chặt, bộ dạng như thể nếu không đồng ý sẽ khóc lóc ăn vạ. Chương 136, thành trống, chương 136, thành trống. Được, ta đồng ý với ngươi. Lục Học chân đành phải dùng sức đẩy tên tiểu tử không biết điều này ra, ta dẫn ngươi đi Nam Cương, nhưng điều kiện là ngươi phải ngoan ngoãn một chút. Thế là Minh Chính khanh vội lau đi hai giọt nước mắt khó khăn lắm mới ép ra được, phủi phủi quần áo, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Chạy trước rồi tính sau. Trước khi xuống núi, Minh Chính khanh dựa vào việc có quốc sư bên cạnh, lén làm mặt quỷ với vị trưởng lão ngoại môn đứng cạnh tảng đá hạo nhiên. Quét tuyết, chặt cây, tạp vụ, tạm biệt ngục tù. Này, Lục quốc sư, năm xưa ngài và Liêu tiền bối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói gì với ngài vậy? Minh Chính khanh nhảy lên một bước, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng hích vào Lục Học chân. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận quan sát sắc mặt vị quốc sư đại nhân này, nếu đối phương tỏ ra chút không kiên nhẫn, hắn sẽ lập tức ôm chân xin tha. Minh Chính khanh cúi đầu rất nhanh, nên rất hiếm khi bị đánh. Tiểu Minh à, ngươi cũng đến tuổi rồi, có cô nương nào trong lòng chưa? Lục Học chân cười tủm tỉm chuyển chủ đề, xoa đầu Minh Chính khanh, vẻ mặt đầy từ ái, nếu chưa có ta giới thiệu cho ngươi quen đại sư tỷ Giang Hoài của phẩm mình các nhé. quả nhiên là cáo giả, dễ dàng dùng chiêu thúc cưới quen thuộc của bậc trưởng bối để thu hút sự chú ý của Minh Chính Khanh.
Giang Hoài à?
Minh Chính Khanh gãi đầu, thôi, Giang Hoài thì miễn đi. Hắn từng gặp Giang Hoài vài lần, tuy hơi yếu thắng, nhưng nhìn chung cũng là người tốt, giống như tỷ tỷ nhà bên.
Ồ,
thấy phản ứng của Minh Chính Khanh, Lục Học Chân càng thêm hứng thú, ý ngươi là đã có người trong lòng rồi. Ban đầu chỉ định chuyển chủ đề, không ngờ lại thu hoạch thêm điều bất ngờ. Là người từng trải, Lục Học Chân cảm thấy mình nên quan tâm nhiều hơn đến tâm tư của hậu bối.
Người trong lòng.
Minh Chính Khanh nhíu mày suy nghĩ, chưa có. Thật ra, khi nhắc đến hai chữ thích trong đầu hắn chợt lóe lên gương mặt một cô nương, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Hắn vẫn chưa hiểu rõ thế nào là thích, hoặc nói là không phân biệt được thích và một thoáng rung động.
Lục Học Chân thất vọng, rồi lại nghiêm giọng dạy bảo, "Tiểu Minh à, chuyện này ta phải nói, ở tuổi ngươi."
Dừng. Minh Chính Khanh nheo mắt liếc qua, "Quốc sư đại nhân ngài rất hiểu nữ nhân sao? Ngài chẳng phải còn chưa thành gia thất à?" Lời còn chưa nói hết của Lục Học Chân lập tức nghẹn lại. Vốn định truyền dạy một bộ quan niệm tình cảm đúng đắn, giờ thì mất luôn tư cách của người từng trải. Lục Học Chân địa vị tôn quý, lại rất giàu có, ở Chiêu Ca thành đất chật người đông cũng mua mấy căn nhà. Nhưng những căn nhà đó đều trống không. Phần lớn thời gian, hắn bận rộn xử lý chính vụ trong Thái sư phủ, từ khi Thu Cơ Triển Mi làm đồ đệ thì càng bận hơn. Chợt hắn nghe thấy trong gió có người hát. Thành phố này thật trống trải, ký ức này thật dữ dội, phố xá xe cộ tấp nập, ta biết ôm ai đây. Giữa trời gió tuyết mịt mù, một già một trẻ, hai nam nhân cô đơn sóng vai bước đi.
Nam Cương.
Phương Nhàn rót cho mình một chén rượu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh khí trong trời đất ngày càng nồng đậm, nhưng chẳng liên quan gì đến phàm nhân, bọn trẻ con vẫn tụm năm tụm ba nô đùa hái táo, người lớn đi theo sau gọi dục con về ăn cơm. Thiếu nữ ngồi đối diện, thèm thuồng liếm môi. Phương Nhàn hy vọng những ngày như thế này có thể kéo dài thêm chút nữa. Thiên hạ đệ nhất, chắc không có chuyện gì là không làm được nhỉ. Hắn khẽ cong ngón tay, thanh nhuyễn kiếm bên hông linh hoạt xoay tròn. Dạo này Phương Nhàn rất thích thanh nhuyễn kiếm này, thậm chí còn hơn cả Đường Tiền Yến. Không phải vì chất liệu hay kiểu dáng, những thứ đó không quan trọng, mà là vì cái tên. Mỹ nhân yêu. Từ xưa mỹ nhân luôn khiến anh hùng khuynh đảo. Lúc mới xuống núi, Phương Nhàn rất khó liên hệ bản thân với hai chữ anh hùng. Anh hùng không chỉ cần dũng mãnh, mà còn phải biết gánh vác trách nhiệm. Mà hắn thì lại lén trôn xuống núi. Giờ đây, Phương Nhàn đã gánh lấy phần trách nhiệm của mình, càng ngày càng giống một anh hùng hơn. Đó có phải là chuyện tốt không? Đang suy nghĩ, lại có người bước vào tử lâu. Là một nam tử trung niên mặt mày gầy gò và một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Phương Nhàn thu nhuyễn kiếm lại, đứng dậy chắp tay hành lễ từ xa.
Sư phụ, Liêu tiền bối.
Không hề hoảng hốt hay bất ngờ. Ngay từ ngày linh khí phục hồi, hắn đã đoán sư phụ sẽ đến tìm mình.
Sư phụ.
Hạ Diệp lau khoe miệng, quay đầu nhìn, bối rối không biết làm sao. Đây là sư phụ của trưởng quầy sao? Trông có vẻ nghiêm khắc quá. Nàng chưa từng học qua cách ứng phó tình huống này. Có cần hành lễ không? Gần nửa năm không gặp, sao lại khách sáo thế? Trung Bất Thận kéo ghế ngồi xuống, rất tự nhiên ngồi sát lại. Phương Nhàn liếc nhìn Liễu Khuynh Thành. Có chủ nợ ở đây, hắn luôn rất lễ phép. Liễu Khuynh Thành và Trung Bất Thận tuổi ngang nhau, chỉ là trông trẻ hơn, cảnh giới thiên nhân muốn thay đổi dung mạo vốn dễ như trở bàn tay. Trung Bất Thận vì giữ uy nghiêm trưởng môn nên mới duy trì dáng vẻ trung niên. Đây là Hạ Diệp cô nương. Trung Bất Thận đi thẳng vào vấn đề.
Ừm.
Yêu quái hóa hình cũng chấp nhận được, dù sao thời thế thay đổi rồi, ngay cả hoàng đế cũng nạp yêu làm tiếp.
Gọi sư phụ.
Phương Nhàn nhỏ giọng nhắc.
Sư phụ.
Giọng nàng nhỏ như mưa đều.
Nàng vẫn chưa quen.
Trung Bất Thận hơi ngạc nhiên, không đáp lại.
Sư phụ.
Không gọi là bá phụ. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Nhàn.
Đừng nhìn ta thay sư phụ thu đồ đệ.
Phương Nhàn rất quang minh chính đại, nàng còn mạnh hơn Minh Chính Khanh. Trung Bất Thận theo thói quen xoa xoa ấn đường. Câu này không sai, Hạ Diệp ở Chiêu Ca đoạt quán quân, thắng chính là Minh Chính Khanh. Nhưng Phương Nhàn cứ thay sư phụ thu đồ đệ, khiến hắn mất hết tôn nghiêm. Khương Ly còn đang trên núi kia kìa.
Không khí bông trầm mặc.
Trước khi đến đây, Trung Bất Thận chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi, như về gia đình, sở thích. Nhưng khi biết Hạ Diệp là yêu quái, những câu hỏi đó đều không còn thích hợp nữa.
Đi, theo sư nương.
Liêu Khuynh Thành đứng xem nãy giờ, lúc này đúng lúc lên tiếng, kéo tay Hạ Diệp. Thiếu nữ nhìn Phương Nhàn, không biết nên làm gì. Phương Nhàn gật đầu, dịu giọng, đi đi, ta và sư phụ nói chuyện một lát.
Liêu tiền bối tâm tư tinh tế, để hai người họ riêng với nhau còn hơn bốn người ngồi đây ngượng ngùng.
Nhìn hai người rời đi, Phương Nhàn gõ nhẹ lên bàn, lại nhìn vào chén rượu.
Thiên duyên sắp đến rồi.
Trung Bất Thận thở dài một hơi, bỏ bộ dáng nghiêm nghị, cầm lấy chén rượu uống cạn, chính là nàng phải không? Chuyến này vốn định xem xét phẩm hạnh của cô gái, không ngờ thân phận nàng lại ngoài dự đoán.
Là nàng.
Phương Nhàn cụp mắt, thì sao chứ?
Ngươi nghĩ thế nào?
Uống xong, Trung Bất Thận chép miệng, ta là sư phụ ngươi thật, nhưng tu vi ngươi cao hơn ta, nhìn cũng rõ hơn ta.
Phương Nhàn im lặng.
Chỉ hỏi vậy thôi, quyết định thế nào tùy ngươi. Trung Bất Thận lại rót một chén, đẩy qua cho đồ đệ, nào, mời ngươi.
Ta trả tiền rồi.
Phương Nhàn trợn mắt, ta không tin trên người ngài còn móc ra nổi một đồng tiền đồng.
Trung Bất Thận cười gượng.
Còn có thể nghĩ gì? Phương Nhàn khẽ nói, cố gắng sống cho tốt thôi.
Chương 137, trời tròn đất vuông, chương 137, trời tròn đất vuông.
Sống cho tốt. Lông mày của Trung Bất Thận rũ xuống, câu này thật thú vị.
Sống cho tốt cũng có nhiều cách.
Là Ngao Du Sơn Thủy, nằm dài dưới cửa sổ phía bắc. Hay nghiêm khắc với bản thân, tận tụy với chức trách. Trước tiên quay về làm một trưởng môn cho tốt, phiền thì nghỉ, muốn ngắm cảnh ở đâu ta sẽ đi, thích ăn gì ta sẽ ăn. Dù có lười biếng nằm cả ngày chẳng làm gì cũng phải thổi phù một hơi mà bảo hôm nay ta thật vất vả.
Phương Nhàn một hơi nói ra hết những lời trong lòng, vừa hay ngươi cũng muốn lui về rồi đúng không?
Nợ của tông môn sắp trả xong, nhân lúc ta còn chưa đổi ý, mau đi tìm Liễu tiền bối nói chuyện, đừng để nàng chờ hưởng bao nhiêu năm.
Trung Bất Thận vừa định mở miệng,
lại bị Phương Nhàn giơ tay bịt lại. "Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta không muốn nghe." Phương Nhàn tiếp tục, "Ngươi không đi, ta sẽ trói ngươi đi, dù sao ngươi cũng không đánh lại ta, đến lúc đó sửa lại bộ dạng dàn mua của ngươi, trai tài gái sắc nhìn mới xứng đôi. Còn Minh Chính Khanh, muốn chơi gì thì cứ để hắn chơi, đợi hắn lịch đủ rồi thì đưa đến Huyền Nguyệt Sơn trang nuôi thỏ, trên núi tuyết chẳng cần giúp gì, cũng chẳng có gì vui, hắn ở đó cũng không yên." Nói xong, Phương Nhàn ngửa đầu uống cạn chén rượu, mặc cho bản thân dựa vào lưng ghế. Khi xưa xuống núi vốn chỉ là hành động bốc đồng, giờ thì cơn giận cũng đã tan. "Ngươi không muốn đăng tiên sao?" Trung Bất Thận ngồi ngay ngắn lại. "Không đi." Phương Nhàn nhắm mắt, "Đăng tiên thì có gì hay, thọ mệnh, tu vi, ta đều không thiếu. Thật ra ta còn có thể làm trưởng môn thêm vài năm nữa." Trung Bất Thận do dự, "Ngươi còn trẻ, không cần phải vất vả như vậy." "Tùy ngươi." Phương Nhàn hừ nhẹ. Hắn không thấy mệt. Đông thổ. Mộ Vãn Quân đã lâu mới rời khỏi Thiều Quan Cốc. Thiều Quan Cốc là nhà giam do nàng tự vẽ ra, để tránh xa trần thế. Hôm nay Đông thổ đón trận tuyết đầu tiên, bông tuyết rơi trên người Mộ Vãn Quân, đọng lại không tan, tựa như những hạt bồ công anh mang theo chùm lông mềm mại. Cảnh vật phù bạc, cuối năm trời lạnh giá. Đi dọc thôn quê, cảnh tiêu điều khiến Mộ Vãn Quân thấy khó chịu. Là mùi vị của năm tháng trôi qua. Khu khu. Thật khó tưởng tượng trong tiết trời này, lại có một lao nhân già yếu ngồi trên bờ ruộng. Ông ta trông rất già, cổ đầy nếp nhăn, mắt đục mờ, ngồi bất động, trên chiếc áo đông dày phủ đầy xương tuyết mà chẳng buồn vui, dường như chẳng còn sức để nhúc nhích. Dù vậy, lão vẫn ngậm chặt tẩu thuốc trong tay. Khu khu. Lại ho lên. Mộ Vãn Quân dừng bước. "Tuyết vẫn rơi. Ta nhận ra ngươi." Nàng nói. Lão nhân ngừng hò, đôi mắt đục ngầu liếc nhìn người khách lạ, rồi lại thu ánh mắt về. "Ngươi gọi là Vô Cốt lão nhân, đúng không?" Mộ Vãn Quân cũng không giận, có một thời gian ngươi khá nổi tiếng. Lão nhân cuối cùng cũng có phản ứng, dập tắt tẩu thuốc, đứng dậy khỏi bờ ruộng, phủ đi lớp tuyết đọng trên áo đông, cùng với hơi thở giản mua trên người. "Tìm thù sao?" "Chuyện ông ta về quê chưa từng nói với ai, Tủy Cốt Điện cũng đã sụp đổ. Ta với ngươi không oán không thù." Mộ Vãn Quân nói. "Vậy ngươi muốn gì?" "Bảo vật, công pháp, hay đan dược?" Vô Cốt lão nhân lùi lại, "Ta không nhớ từng quen biết ngươi." "Không dám ra tay bừa." Ông ta nhìn không thấu cảnh giới của người trước mặt. "Những thứ đó ta không cần, hôm nay ta chỉ ra ngoài giải sầu." Sau tấm lụa đen, Mộ Vãn Quân liếc nhìn dưới chân lão, "Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy." Một câu này dập tắt ý định tháo lui của Vô Cốt lão nhân. "Gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ có những thứ một khi đã dính vào thì mãi mãi không thể rửa sạch?" Ông ta có thể lui về, có thể rời khỏi Bắc vực, rút về quê cũ Đông thổ, nhưng không thể xóa đi dấu vết từng sống trên đời này. "Ta không giết ngươi, thậm chí nếu ngươi không phải Vô Cốt lão nhân, mà là một tu sĩ tầm thường nào khác, ta cũng chẳng buồn liếc mắt." Mộ Vãn Quân thản nhiên nói, "Ta chỉ có vài câu muốn hỏi." Vô Cốt lão nhân cong lưng, "Xin rửa tai lắng nghe. Tại sao ngươi sợ chết?" Mộ Vãn Quân hỏi. Một câu nghe thật ngốc, phần lớn người đều sợ chết, hỏi vậy chẳng khác nào hỏi vì sao người ta phải ăn cơm. Nhưng Vô Cốt lão nhân lại trầm mặc. Bởi không phải ai cũng cần ăn cơm, cũng như không phải ai cũng sợ chết, luôn có người vì điều gì đó mà sẵn sàng bỏ mạng. Có thể là chính khí, có thể là trung nghĩa. Vô Cốt lão nhân không thuộc số đó, ngược lại, ông ta có thể vì sống mà vứt bỏ tất cả. "Ta chỉ muốn sống tiếp." "Vậy vì sao nhất định phải sống tiếp?" Vô Cốt lão nhân lần mò lấy tẩu thuốc, châm lửa. "Ngươi cũng thấy ta thật đáng xấu hổ. Vứt bỏ danh dự, cốt khí, chỉ để cầu sống tạm bợ." "Ta chưa từng nói vậy." Mộ Vãn Quân phủ nhận. "Phải, ta rất già rồi, sắp xuống mồ, huyết khí cạn kiệt, gan cũng nhỏ lại, nhưng tim ta vẫn còn đập." Vô Cốt lão nhân phả ra một vòng khói, "Thế là đủ rồi, bởi ta chấp nhận bản tính của mình, ích kỷ, sợ phiền, tầm thường, mọi phẩm chất cao thượng đều chẳng liên quan đến ta, vậy thì một kẻ tệ hại như ta, còn gì đáng để ta hy sinh tính mạng?" "Ý nghĩa thì sao?" Mộ Vãn Quân nhìn ông ta, trốn đông trốn tây, bị người đời chê cười. "Ý nghĩa? Sống chính là ý nghĩa." Vô Cốt lão nhân khinh thường, "Những kẻ cười ta, đến lúc chết rồi sẽ biết hối hận, ai cười ai chứ?" "Được, câu cuối cùng." Mộ Vãn Quân giọng nặng hơn. Vô Cốt lão nhân nín thở. "Nếu có tiên duyên giáng xuống, đăng tiên có thể trường sinh, ngươi có muốn đi không?" Mộ Vãn Quân chăm chú quan sát sắc mặt ông ta. "Tiên duyên? Tranh đoạt nơi tuyệt đỉnh, liên quan gì đến ta?" Vô Cốt lão nhân gõ gõ tẩu thuốc, "Dám tranh từ đó, e là mất mạng." Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả đất trời. "Ta hiểu rồi, ngươi đi đi." Mộ Vãn Quân xoay người, bước về phía Thiều Quan Cốc, dưới chân tuyết kêu lạo xạo. "Sống chính là ý nghĩa. Nàng đi tranh tiên duyên, 10 phần chết 9. Nàng sợ chết. Từ bỏ tiên duyên có thể khiến nàng mờ mịt, tiếc nuối, nhưng chết rồi thì ngay cả cơ hội mờ mịt cũng không còn. Giang Tồn Vũ là bài học trước mắt. Vị đắng của cánh hoa cúc dại nàng vẫn còn nhớ rõ. Nửa đời sau nên sống thế nào đây? Mộ Vãn Quân thầm tính toán. Thật ra trên đời còn nhiều nơi nàng chưa từng đặt chân, theo đuổi trường sinh đã tiêu tốn quá nhiều tâm lực. Cảnh giới thiên nhân có thể làm được rất nhiều việc. Tuyệt đỉnh không thể cưỡng cầu, bế quan cũng vô ích, thay vì tiếp tục tu luyện, chi bằng tận hưởng cuộc sống. Khoảnh khắc này, nàng bỗng hiểu ra suy nghĩ của đám người chính đạo ở Huyền Nguyệt Sơn Trang. Như vậy, cũng tốt. Cuối Đông thổ là biển cả, bên kia biển là gì? Có phải có côn bằng vô sóng? Còn phương Tây, thật sự có quốc độ người và yêu cùng trị vì sao? Đi xem thử, đi đi lại, đi cảm nhận từng khoảnh khắc bằng cả trái tim. Đã không thể trường sinh, thì đừng để kiếp người trôi qua vô ích, không ngừng thử sai, không ngừng tìm kiếm. Thiên duyên, để Thái Âm Ma Đế và Phương Nhàn tranh giành đi. Chương 138, Giang Hồ Đêm Mưa, 10 năm đèn, chương 138, Giang Hồ Đêm Mưa, 10 năm đèn. Hạ Diệp là một cô nương tốt. Phương Nhàn và Trung Bất Thận đang trò chuyện, Liêu Khuynh Thành bỗng ngồi xuống bên cạnh, chẳng đầu chẳng cuối nói một câu. Cô nương tốt, cách nói này còn quá huyền chuyện, thật ra trong lòng Liêu Khuynh Thành thấy Hạ Diệp quá ngốc, không đủ thông minh. So ra, nàng thích Liêu Tương Linh hơn một chút, dù sao cũng là nửa đứa con gái do chính tay nàng nuôi lớn. Chỉ là từ khi vị công chúa đích thân kia vào Thanh Bình thư trai, thì chưa từng rời đi, mỗi ngày đều nghĩ đủ cách chọc cho Liêu Tương Linh vui vẻ, lâu dần, nửa đứa con gái này e là sắp thành nữ phò mã rồi. Nghĩ đến đây, Liêu Khuynh Thành khẽ thở dài. Thôi, người tốt là được, ít nhất dạo này Liêu Tương Linh cười nhiều hơn trước kia. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng biết công chúa đích thân có định hạ xính lễ không. Hoàng thượng xưa nay vốn chẳng quản nổi nàng ấy, ngăn cũng vô ích. Ý nghĩ lại bay xa. Nếu không còn chuyện gì khác, Phương Nhàn quay đầu, phát hiện Hạ Diệp đang đứng ngay sau lưng, hai tay đặt lên lưng ghế, chống cằm nhìn hắn, hàng mi khẽ chớp. Đã muốn đuổi người rồi sao? Trung Bất Thật liếc ra ngoài cửa sổ. Tuyết ở Nam Cương cuối cùng cũng rơi rồi. Trên con đường lát đá xanh phủ một lớp cát bạc mỏng. Người lớn dắt trẻ con về nhà, cây cối chỉ còn trơ trọi những cánh khô. Năm nay lạnh thật, ta từng đến Nam Cương, nơi này vốn không có tuyết. Liễu Khuynh Thành hà hơi vào lòng bàn tay, rõ ràng trong phòng rất ấm, nàng lại làm ra vẻ lạnh run. Chuyện gì cũng có ngoại lệ. Phương Nhàn nói, khắp nơi đều đang có tuyết rơi. Bắc vực. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa thu kiếm vào vỏ, vỗ đầu công tử bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn trời. Các trưởng lão trên núi tuyết đẩy cửa ra, phóng mắt nhìn xa. Đông thổ. Lão nhân ngồi trên bờ ruộng vẫn lặng lẽ rít điếu thuốc khô. Người phụ nữ che mặt bằng khăn đen đứng bên bờ biển, dưới chân là những con sóng không ngừng xô vào bờ. Trung Nguyên. Đạo nhân trẻ tuổi dung mạo bình thường nhảy xuống khỏi tảng đá, ôm thỏ con quay vào nhà. Yêu quốc phương Tây. Đám tiểu yêu hỗn loạn vì Tam Vương lính không có chủ, cũng ngừng đánh nhau. Nam Cương. Nữ tử váy đỏ đưa tay đón lấy một bông tuyết. Sư Minh. Minh Chính Khanh từ xa đã gọi lớn, vẫy tay chạy lại. Phương Nhàn còn chưa kịp lên tiếng, Trung Bất Thận đã giành nói trước, ngươi tới làm gì? Ta ở trên núi ngồi không nổi. Minh Chính Khanh xoa tay, lùi lại phía sau. Thôi đi. Trung Bất Thận lười tranh cãi với hắn. Đợi xong việc, lại tìm lúc đưa hắn về Huyền Nguyệt Sơn trang nuôi thỏ. Lục Ba Bá. Phương Nhàn đứng dậy, ánh mắt vượt qua Minh Chính Khanh, nhìn về phía vị quốc sư đại nhân phía sau. Trận tuyết này khiến ai nấy đều cảm khái. Khác với dự đoán của Phương Nhàn, Lục Học Chân vừa bước vào cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không phải đến tìm ta sao? Phương Nhàn hỏi. Ban đầu là vậy, nhưng giờ không kịp nữa rồi. Lục Học Chân cười khổ, phủi tuyết trên người, những đông tuyết rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành linh khí thuần khiết. Không cần căng thẳng thế chứ? Đăng tiên đâu phải đưa tang. Ánh mắt Phương Nhàn cũng rũ xuống theo những đông tuyết. Phía sau còn có người. Lục Học Chân tìm một chỗ ngồi, vẫn còn sợ hay nói, người đó mạnh hơn ta, cũng đang hướng về phía này, nhưng dường như không định ra tay. Phía sau còn có người. Minh Chính Khanh thò đầu ra, quốc sư đại nhân sao không nói sớm? Chẳng trách nửa đoạn sau Lục Học Chân ít nói hẳn đi. Mạnh hơn ngươi. Phương Nhàn bước ra cửa. Lục Học Chân đã là thiên nhân đỉnh phong, ngang ngửa giang tồn đu, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ngoài bản thân hắn ra, đời này còn ai mạnh hơn được nữa. Phương Nhàn bước ra khỏi tử lâu, đứng lặng hồi lâu, trán hơi lạnh. Lũ trẻ đuổi nhau bên đường dần dần chậm lại, cuối cùng bất động, chân phải còn chưa kịp hạ xuống, nụ cười đông cứng giữa không trung. Tuyết mịn dần phủ lên, biến chúng thành những người tuyết nhỏ. Thời gian ngừng trôi, thế giới đã khác. Phương Nhàn quay lại, Hạ Diệp ngoan ngoãn đứng ở ngưỡng cửa. Chỉ cần nàng bước thêm một chút nữa là có thể vượt qua bậc cửa ấy. Nhưng nàng không làm. Chờ ta một lát. Cánh tung đông rung lên, phát ra tiếng răng rắc, một mảng tuyết lớn tung ra, hóa thành mưa đá lẫn trong gió lạnh quất vào mặt như dao cắt. Cùng lúc đó, một nữ tử váy đỏ yêu kiều xuất hiện. Thái Âm Ma Đế, không ngại đường xa, đến gặp tiên duyên. Nàng bước đi với dáng vẻ hoàn toàn không hợp với dung mạo quyến rũ kia, ngẩng cao đầu, cất giọng sáng sảng. Phương Nhàn đặt tay lên chuôi kiếm. Năm xưa chém chết Tiến Khánh, Phương Nhàn từng đọc qua Thái Âm Bảo Điện. Đối phương là một kỳ tài, đã có thể phá vỡ xiềng xích tiên thiên, thì vượt qua ngàn năm đến thế giới này cũng chẳng có gì lạ. Luôn có người không bị quy tắc trói buộc. Ta đánh không lại ngươi. Thái Âm Ma Đế lại nói ra một câu ngoài dự liệu. Nhưng ngươi là kẻ xấu. Phương Nhàn cười nhẹ, tay cũng rời khỏi chuôi kiếm. Ta không phải kẻ xấu. Thái Âm Ma Đế lắc đầu, ta vừa mới sống lại, kẻ xấu là chuyện của đời trước rồi. Phương Nhàn bật cười, tỏ vẻ nghe ngươi ngụy biện. Ngươi của ngàn năm trước đều chết sạch rồi, giờ chỉ còn lại mình ta, bụi về với bụi, đất về với đất. Thái Âm Ma Đế có chút cảm khái, khi đó Đại Ân Vương triều còn chưa lập, lấy đâu ra luật pháp? Nói thật, đời này ta còn là người tốt nước kia, Thái Âm Bảo Điện là ta tự ném đi, Giang Tồn Lũ cũng do ta giết, rõ ràng là trừ hại cho dân, triều đình chẳng phải nên ban cho ta tấm biển vàng sao? Vừa nói, nàng vừa ném ra một bộ hài cốt trong suốt, trên đó còn lưu lại khí tức của Giang Tồn Lũ. Phương Nhàn nhất thời không biết nên nói gì. Thú vị thật. Thấy chưa, ta là người tốt, đủ tư cách đăng tiên chứ? Thái Âm Ma Đế xuề tay, nếu ngươi thấy danh hiệu Ma Đế không hợp, ta đổi cũng được. Miệng lưỡi trơn tru. Giọng Phương Nhàn cứng lại, nhưng không ra tay. Hắn không giận. Ngươi không muốn đăng tiên, đúng không? Thái Âm Ma Đế vẫy tay, từ hư không kéo ra một chiếc ghế, ngồi xuống, hay là nhân lúc này, chúng ta trò chuyện một chút. Ngươi nói, ta nghe. Tuy ta rất muốn lên tiên giới, nhưng vẫn phải khuyên ngươi một câu, cơ hội có khi chỉ một lần, sau này e rằng sẽ hối hận. Thái Âm Ma Đế lười biếng nói, với kẻ trường sinh mà nói, thế giới dù lớn đến đâu cũng có ngày nhìn thấu hết. Ngươi chán rồi. Chán từ lâu rồi, biển cuối Đông Thổ ta cũng từng đến, nơi đó đúng như truyền thuyết, có côn bằng vô nước, sóng gầm như sấm. Ít nhất hiện tại ta không hối hận. Phương Nhàn giơ tay, không cần nói nữa, ta sẽ tự mình đi xem. Thái Âm Ma Đế thở dài, chẳng biết là thở cho ai. Ngươi khuyên ta đăng tiền, nếu ta động tâm, ngươi tính sao? Ngàn năm chờ ở phí. Phương Nhàn hỏi nàng. Còn làm gì được? Chết thôi. Giọng Thái Âm Ma Đế yếu ớt, hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu, một là sống đủ rồi, hai là ngươi đi, chắc chắn sẽ không yên tâm để ta ở lại nhân gian đúng không? Ngươi nói hết cả rồi. Phương Nhàn lại nhìn về phía nữ tử áo xanh phía sau, ngươi không phải kẻ ác, nàng ta mới là. Hắn nhận ra gương mặt sau chiếc mặt nạ kia chính là Thanh Hoè bị phối trưởng tại bắt đi ở vị thành. Thanh Hoè túi đầu im lặng. Thái Âm Ma Đế không phủ nhận. Chiếu theo luật pháp, Phương Nhàn định nói tiếp. Đừng cứng nhắc thế. Thái Âm Ma Đế đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Nàng ta chết, sư đệ ngươi sẽ đau lòng. Trong lòng ngươi, sư đệ quan trọng hơn mấy thứ luật lệ rối rắm kia đúng không? Nàng vỗ tay, hạ giọng, thần thần bí bí nói, chúng ta làm một cuộc giao dịch, ta còn để lại vài món bảo vật ở Bắc Vực, ta dùng chúng đổi lấy một con đường sống cho muội muội nhà ta, được không? Lần này đến lượt Phương Nhàn thở dài. Nàng nói đúng. Giữa lý và tình, Phương Nhàn kiên quyết chọn tình thân. Hắn bước chân vào nhân thế chưa đầy một năm, còn lâu mới thành thánh nhân. Thanh Hoè, nếu thật sự có liên quan đến Minh Chính Khanh, thì hắn thả giả vờ không nhận ra gương mặt này. Một mớ bong bong, tuyết ngừng rơi, màn trời được vén lên, lộ ra ánh sáng mờ mờ. Nơi ánh mặt trời chiều đến, băng tuyết tan chảy, cánh cô đâm chồi nảy lộc. Con đường lên trời đã mở. Ngươi thật sự không hối hận? Thái Âm Ma Đế hỏi lần cuối. Không hối hận. Phương Nhàn không ngoái đầu lại. Đi thôi. Thái Âm Ma Đế kéo Thanh Hoè thất thần, một bước lên trời. Mặt trời dần thu lại những tia sáng cuối cùng trên mặt đất, ánh chiều tà nhuộm đỏ rực cả bầu trời như đang bốc cháy. Lũ trẻ bên đường nhảy nhót, kinh ngạc vì tuyết tan đột ngột. Thời gian lại trôi. Đi thôi. Phương Nhàn quay vào trong, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái, chúng ta về nhà. Hết chuyện, chương 139 hậu ký, nhất kỳ nhất hội, chương 139 hậu ký, nhất kỳ nhất hội. Ban đầu, bản đề cương và thành phẩm cuối cùng khác nhau khá nhiều. Ví dụ như Hạ Diệp lúc đầu được xây dựng là một nữ sát thủ tóc ngắn, lạnh lùng, còn Phương Nhàn thì nhanh chóng đến Lạc Dương, mở được một quán trọ. Trong quá trình kinh doanh đã chiêu mộ đủ loại nhân tài với đủ tính cách và bản lĩnh khác nhau. Từ vốn dĩ đây là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, nhưng khi bắt đầu viết năm nay, ta cảm thấy thể loại võ hiệp giờ khá nguội lạnh, nên khoác cho nó cái vỏ tiên hiệp, rồi lại nảy ra ý định dùng phong cách viết của tiểu thuyết thanh xuân để hoàn thành. Giờ nhìn lại, có vẻ cũng thành công rồi. Điều tiếc nuối là ta không quen viết chuyện bối cảnh cổ đại, cũng ít đọc tiên hiệp, phim cũng xem chẳng nhiều, nên nhiều cảnh tưởng tượng ra trong đầu không thể dùng câu chữ để thể hiện, nếu đổi sang bối cảnh hiện đại thì sẽ tốt hơn nhiều. Ta đem quyển này so với mấy chuyện ngắn từng viết, hay mấy bản thảo video, phát hiện viết 300.000 chữ mà văn phong lại thụt lùi. Tốc độ cập nhật và các cảnh đánh nhau cũng vậy. Cập nhật chậm vì một số lý do thực tế khá khó khăn, thêm nữa ta rất hay do dự khi gõ chữ, nên càng chậm hơn. Ta thích vừa viết vừa sửa, thường là viết một đoạn lại sửa một đoạn, vừa gõ vừa đọc thầm, đến khi hoàn thành cả chương thì không sửa nữa. Còn cảnh đánh nhau ta đã cố hết sức rồi, hình như ta không có năng khiếu viết mấy cảnh này, một tác giả không biết tả đánh nhau lại đi viết tiên hiệp, còn có chút thành tích, đúng là khó tin. Nói thêm về các nhân vật phụ. Triển Thanh Thu, Cơ Triển Mi, Liễu Tương Linh cùng nhiều nhân vật khác đều được thêm vào khi ta chỉnh sửa đề cương về sau. Thậm chí cả Thanh Hoè và Yểm Nhật Ma Đế hai bột cuối cùng cũng vậy. Ta khá thích nhân vật Thanh Hoè, nhưng lại không muốn tẩy trắng nàng, nên nghĩ cách để nàng sống sót, thế là có cuộc gặp gỡ giữa nàng và Minh Chính Khanh. Thật ra như vậy cũng tốt, trước khi rung động biến thành thứ tình cảm sâu sắc hơn, Thanh Hoè đã rời đi. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua mà thôi. Thanh Hoè là kẻ xấu, trước đó ta đã tốn nhiều bút mực để miêu tả cái ác trong lòng nàng, không thể cưỡng ép tẩy trắng, làm vậy là tệ lắm, ta không làm mấy trò tệ đó. So với việc viết chuyện mà làm mấy trò tệ hại, ta thả cắn cái bật lửa, hoặc lấy đầu đập rửa, rồi uống trà đá còn hơn. Còn về Hiểm Nhật Ma Đế, nguyên mẫu nhân vật có thể xem là Đông Phương Bất Bại do Lâm Thanh Hà thủ vai, nhưng tính cách ta viết đáng yêu hơn nhiều, lý do là vì sở thích xấu xa của ta, cộng thêm tông chuyện vốn nhẹ nhàng vui vẻ. Tiện thể nói về kết cục, ta đã do dự rất lâu, có hai phiên bản. Trong một bản khác, Hiểm Nhật Ma Đế sẽ chết, tiên duyên vốn do trời định, nên nàng chủ động cầu chết, để Phương Nhàn thể hiện cảnh giới cao hơn, sau khi nàng chết, Phương Nhàn và Hạ Diệp vẫn từ chối thành tiên, ở lại nhân gian. Gần kết thúc, ta thấy có vài độc giả bàn về vấn đề cảnh giới. Thật ra cảnh giới là thứ không quan trọng nhất trong chuyện này, thậm chí ta chưa từng nghiêm túc thiết lập hệ thống cảnh giới. Còn Lạc Hiểu Hiểu, ta viết nàng thành thiên tài vượt trội hơn các nhân vật phụ khác, cũng là do tư tâm, vì Lạc Hiểu Hiểu vốn là nữ chính trong một chuyện ngắn võ hiệp, nôn tình, khắc của ta, viết từ năm 17 tuổi, còn sớm hơn mở đầu chuyện này một chút. Triển Thanh Thu, đáng ra nên có nhiều đất diễn hơn, nhưng bối cảnh cổ đại giả tưởng cộng thêm thiết lập công tử Ôn Nhã, khiến việc viết trở nên khó khăn, đành bỏ qua, muốn dựng lên hình tượng công tử Ôn Nhã mà không được ép, thật sự quá khó. Liêu Tương Linh và Cơ Triển Mi, hai nàng kháng ngọt nào, nhân vật cũng có cảm giác CP, một người là thiếu nữ thất ý trầm lặng, một người là công chúa hoàng thất phong khoáng. Nói thêm về lão nhân vô cốt, chắc nhiều độc giả biết, sự xuất hiện của lão nhân vô cốt là để chơi khăm, lúc đó ta nổi hứng, cảm thấy một đoạn như vậy xuất hiện trong tiên hiệp sẽ khá thú vị, nên viết ra. Không ngờ một nhân vật bộc phát như vậy lại sống đến tận kết truyện, còn có không ít đất diễn. Ban đầu thiết lập là ông ta sẽ chết, chết vì một đòn AOE không rõ nguồn gốc, nhưng sau này ta phát hiện với tính cách của lão nhân vô cốt, rất khó tìm ra lý do để ông ta chết, ông ta quá cẩn thận, ép chết thì lại thành hạ thấp IQ. Còn về Phương Nhàn và Hạ Diệp, thật ra ta không giỏi viết kiểu nhân vật này, mấy chương đầu có vài đoạn viết hỏng, lúc đó chưa ra mắt, ít người đọc, tâm trạng cũng khá tùy tiện, có đoạn vừa tán gẫu vừa viết, giờ nhìn lại thấy hỏng nặng, nhưng lại được khen nhiều, thành ra khó sửa. Viết xong chương cuối, ta từng do dự có nên thêm một chương nữa, dùng góc nhìn người kể chuyện để miêu tả cuộc sống của các nhân vật sau nhiều năm, cuối cùng nghĩ thôi, chuyện không nên viết chết, có vài điều ta đã nói ở chương 85 rồi. Tiếp theo là quá trình sáng tác. Chuyện này đọc thì vui vẻ, nhưng quá trình viết lại khá áp lực. Ngoài đời ta là người trầm lặng, mà mở đầu chuyện này ta viết năm 17 tuổi. Khi đó ta vẫn là một thiếu niên trung nhị, sau giờ tự học còn ra sân vận động lớn tiếng đọc thơ. Thế thì sao, cứ cắn răng mà viết thôi. Thế là trong chuyện có thêm chút hơi thở đời thường, cũng thử đưa vào vài suy nghĩ của ta về thế giới. Tất nhiên, ta rất ít khi thẳng thắn giảng đạo lý trong chuyện, cái đáng ghét của con người là thích làm thầy người khác, ta không muốn áp đặt quan điểm non nớt của mình lên độc giả, Có người nói chuyện này quá ngắn, với phép nổ vật thì 300.000 chữ đúng là ngắn, nhưng coi như một tiểu thuyết bình thường thì cũng ổn, lúc đầu ta đặt khung chuyện quá hạn chế, nên không thể kéo dài. Dùng cách viết tiểu thuyết thanh xuân để viết một bộ võ hiệp khoác áo tiên hiệp, lại còn vô địch lưu, ta thật sự không tìm ra cách kéo dài nó. Mở đầu đã là thiên hạ đệ nhất, sư môn đỉnh cấp, cộng thêm thế giới quốc thái dân an, đặt trong chuyện tu luyện thì đã là đại kết cục rồi, thiết lập môn phái thiếu tiền một phần là chơi khăm game nào đó, một phần cũng để cho nhân vật chính có động lực ban đầu, tiện cho việc mở đầu câu chuyện. Sắp kết thúc, biên tập hỏi ta có thể viết thêm không, ta nói thế này là vừa đẹp. Xuề tay. G và G. Cảm ơn biên tập Thiên Thành, người rất tốt. Quay lại chuyện nội dung chuyện. Ta từng đặt nhiều kỳ vọng vào phần chiêu ca, kết quả vẫn viết hỏng, không phải về hướng đi cốt truyện, mà là văn phòng, không có được cái chất của cổ long, ta rất thích cổ long. Hồi nhỏ đọc cuốn võ hiệp đầu tiên chính là Hoan Lạc Anh Hùng, có thể xem là tác phẩm khai sáng võ hiệp của ta. Phần Nam Cương sau đó có thể kéo dài, nhưng không cần thiết, lặp đi lặp lại mấy mô típ rất nhàm, nhân vật chính vô địch lại nổi danh thiên hạ, đi đánh mấy tên tép dịu, kiểu này rất chán. Tác giả phí thời gian viết chương nhạt, độc giả phí thời gian đọc chương nhạt, thà không viết còn hơn. Bình luận khiến ta buồn nhất chính là chương nhạt chê ta văn dở, cốt truyện nhảm ta đều chấp nhận, kể cả công kích cá nhân hay chửi bới gia đình ta cũng coi như xả giận vô nghĩa, nhưng bảo ta viết nhạt thì thật sự đau lòng. Đặc biệt là đoạn vô minh tự, dẫn đến sự xuất hiện của Giang Tôn Du, ta thấy khá ổn. Nhưng phản hồi lại tệ nhất. Viết nhạc kéo dài đến cả triệu chữ không khó, Nam Cương, Đông Thổ đều có thể viết, vừa nhàn vừa kiếm tiền. Thôi vậy, quyển tiếp theo chắc là chuyện ngôn tình học đường, thiên về hiện thực, mở đầu cũng là viết từ trước, khoảng năm 19 tuổi, một đêm khuya, hôm đó ta nổi điên nửa đêm chạy đi xem một bộ phim còn 10 phút nữa mới chiếu, ra khỏi rạp lại ngồi trên ghế đá công viên nửa tiếng, rồi về phòng trọ viết chương đầu, sau đó vứt vào file để bụi. Nói văn vẻ thì, đó là món quà ta tặng cho chính mình ngày xưa. Nói thẳng ra, là lớn lên rồi cứ phải đi lấp mấy cái hố đen tối thời trung nhị. Mà hố thì lấp không hết. Tiểu câu chuyện như vậy ta còn nhiều lắm, trước đây nằm trên giường, nửa mê nửa tỉnh bị một câu chuyện bất chợt nhảy ra trong đầu làm tỉnh ngủ, rồi không ngủ lại được, nào tự động hoàn thiện rất nhiều tình tiết, nhân vật, vì thế ta còn than thở với bạn, nói ta chỉ muốn ngủ thôi. Nếu viết ngôn tình kiếm được tiền thì ta sẽ viết tiếp, không thì sau đó sẽ viết chuyện linh khí phục hồi, nghe nói thể loại này khá hái ra tiền, thật lòng. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, yêu tiền không có gì xấu hổ cả. Nhưng ta cảm giác dù có viết linh khí phục hồi, hiệu quả cũng sẽ rất kỳ quặc, ta không giỏi viết chuyện sáng văn. Trước đó ta từng đăng một chương đơn, nói ta có một mục tiêu, tạm thời giữ bí mật. Giờ chuyện đã hoàn, ta nói luôn, là chuyển thể thành phim. Sau khi chuyện được chuyển thể, bạn ta sẽ làm hậu kỳ, hai đứa móc méo. Vì sao lại có ý tưởng này? Vì chuyển thể chắc chắn kiếm được nhiều tiền, có tiền rồi ta sẽ cùng bạn đi Nam Cực du lịch. Nhất định phải đi, ngoài Nam Cực, còn có lễ hội mùa hè ở Yokohama, đồng có New Zealand, v.v. Sau này chắc ta sẽ không biết huyền huyễn tiên hiệp nữa, trừ khi có ý tưởng thật hay, không biết không được. Tiêu đề chương này là nhất kỳ nhất hội ta và nhiều độc giả chỉ đọc huyền huyễn tiên hiệp cũng là một lần gặp gỡ duy nhất, may mà ta đã dốc lòng chuẩn bị cho cuộc gặp này, không đến nỗi tiếc nuối. Cuối cùng, chuyện mới đã mở, nếu thấy ta viết còn tạm, đọc được, thì hãy ghé qua trang chủ của ta, đó là một câu chuyện cứu rỗi lẫn nhau, chất lượng không cần lo, dù ta có viết chuyện Long Vương Chiến Thần cũng sẽ nghiêm túc. Đợt, sau này biết đâu thật sự sẽ viết một bộ Long Vương Chiến Thần phiên bản nữ chơi chơi, bạn ta nói muốn xem, chắc sẽ dùng văn phong hơi văn nghệ để viết mấy đoạn đánh mặt siêu cầu huyết. Nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ bắt đầu cập nhật, vô cùng cảm ơn, chương 140 phiên ngoại, một trò chơi tên là Thiên Hạ Đệ Nhất, chương 140 phiên ngoại, một trò chơi tên là Thiên Hạ Đệ Nhất. Ta nhớ lúc trò chơi này vừa mở thử nghiệm công khai, người chơi rất ít, không khí vắng lặng, sau này theo thời gian cũng khá hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn chỉ là một game nhỏ, ít người biết đến. Dù sao cũng là game online, trong thời đại công nghệ thực tế ảo phổ biến rộng rãi thế này, thể loại này sớm đã bị đào thải. Nhưng ta lại rất thích bầu không khí của trò chơi này, dù mang danh game tiên hiệp, nội dung lại thiên về đời sống thường nhật và nuôi dưỡng nhân vật. Vì thế ta nạp rất nhiều tiền, xây dựng nên tài khoản mạnh nhất toàn server, ID là Phương Nhàn, trùng với tên thật của ta. Giai đoạn đầu game khá ổn, đội ngũ phát triển chăm chỉ, sửa lỗi nhanh chóng. Cách vài ngày lại có bản cập nhật mới để chơi. Nhưng về sau thì không còn như vậy, thường xuyên bảo trì, người chơi vừa mắng bọn lười biếng nên sớm bị đuổi việc, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Giờ thì máy chủ đã đóng, ta thỉnh thoảng vẫn cùng bạn bè chơi bản đơn máy do chính thức phát hành. Nạp tiền chơi game thật sự rất sướng, kỹ năng đầy đủ, vũ khí cường hóa tối đa, từng bị người khác nghi ngờ là tay trong của nhà phát hành để kích thích người chơi nạp tiền. Chỉ tiếc duy nhất là game không có hệ thống tạo hình nhân vật, diện mạo hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi ta lập tài khoản lại đúng lúc game bị lỗi, nhân vật ngẫu nhiên thành nữ, báo với chăm sóc khách hàng thì chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa cho có lệ. Lũ lười biếng. Ta chọn gia nhập một môn phái tên Thính Tuyết Lâu, cái tên khá phổ biến trong game. Khi đó ta xem bảng xếp hạng, thấy môn phái này đứng đầu, kỹ năng lại đẹp mắt, hăm hở gia nhập, ai ngờ lại nhảy vào hố lửa. Phúc lợi tệ, vị trí xa xôi, bản đồ còn kèm hiệu ứng giá rét, ngày nào cũng bị người chơi các môn phái khác chặn dưới chân núi, vừa sờ vẻm loa vừa đòi nợ. May mắn là ta quen được một nữ người chơi, ID là Hạ Diệp, chủng tộc yêu quái. Có vẻ nàng ta cũng nạp không ít tiền để làm mới chỉ số khởi đầu, tiềm năng tài khoản rất cao, chỉ tiếc thao tác quá vụng về, giật lên, cứng đơ. Lần đó ta đang lang thang ngoài dã ngoại, tình cờ gặp nàng đang làm nhiệm vụ đột phá, liên tục di chuyển sai, máu chỉ còn một vạch, đứng yên bất động, chắc trong túi cũng hết bình máu, đành buông xuôi chờ chết. Ta ra tay giúp một phen, từ đó nàng liền quân lấy ta, ngày nào cũng nhắn riêng rủ ta lên mạng. Đánh phó bản, cày bản đồ, lặp đi lặp lại mãi cũng chán, ta quyết định không nạp thêm đồng nào nữa, chuyển sang làm người chơi đời sống, ngắm cảnh, dưỡng giả. Ban đầu ta định mở một khách sạn ở Lạc Dương, nhưng ngoài Hạ Diệp ra, ta chẳng gặp thêm ai hợp ý, đành bỏ cuộc. Hạ Diệp thì không trông mong gì được, có lần ta nhờ nàng giải một bài toán cấp trung học, trong hai nghe toàn tiếng nàng bấm máy tính loạn xạ, tích tích vang mãi. Không biết có phải vì game tiên hiệp đặc biệt dễ nảy sinh tình cảm qua mạng hay không, ta từng gặp vài người chơi mê nhập vai, trong đó quá đáng nhất là cặp đôi nữ kiếm khách và công tử nhà giàu. Nữ kiếm khách tên là Hiểu Hiểu, là người chơi bình dân, nhưng vận khí tốt, chỉ số khởi đầu cao, lại được sư phụ nghỉ chơi để lại nhiều đạo cụ, tương lai đầy hứa hẹn. Công tử nhà giàu tên Tào Kính, ngoài đời rất có tiền, chơi game chỉ để giải khuây, ngày nào cũng đúng giờ lên mạng cùng nữ kiếm khách đóng vai gia đình, xem ra là động lòng rồi. Quen thân rồi, mọi người tụ tập tán gẫu, Tào Kính kể cha mẹ sắp xếp cho hắn đi xem mắt, hai nhà môn đang hộ đối, nhưng hắn không muốn, tức giận bỏ nhà ra đi, hỏi Lạc Hiểu Hiểu có thể giới thiệu cho hắn một công việc không, nếu không sẽ bị bắt về thừa kế gia sản rồi cưới vợ. Nghe là biết cao thủ yêu đương qua mạng, ngoài mặt hỏi xin việc, thực chất là muốn gặp mặt ngoài đời. Lạc Hiểu Hiểu chớp mắt, quay sang gửi cho hắn một quảng cáo tuyển nhân viên bán hàng. Ồ, thiếu gia nhà giàu trải nghiệm cuộc sống. Trong game có mấy phó bảng kỳ quái, thể loại kinh dị, độ khó không cao, chỉ cần đánh bại một con thủy quỷ, không có rơi đồ, ta và Hạ Diệp xếp hàng vào chơi cho đỡ buồn, ai ngờ lại gặp sư đệ đồng môn, Minh Chính Khanh. Tên này đẹp trai, tức là cái miệng quá độc, câu nào cũng chọc người ta tức điên, gõ chữ thì nhanh, mặt dày vô đối, không thèm để ý thì hắn sợ bẹp màn hình, người ta nổi giận thì hắn lại vội vàng xin tha, vô lại vô cùng. Dẫn theo Minh Chính Khanh đi phó bản, hắn và Hạ Diệp cả đường treo máy, chỉ mình ta xem hết cốt truyện. Khi con rối dây tên là Mặc Anh tàn biến, lòng ta qua màn hình cũng thấy sao động. Rút lại lời trước, đội ngũ phát triển tạm thời chưa cần bị đổi việc. Trước khi kết thúc phó bản, Hạ Diệp ngủ quên, trong hai nghe vang lên tiếng thở đều đều của nàng, trong đêm trời đã tối, ta ngồi ngắm sao suốt cả đêm. À, còn có lông mi của nàng nữa. Trong game thiết lập 4 con bột thế giới, nhưng 4 tên này chẳng mấy ai để ý, nở tờ cơ được người chơi yêu thích nhất lại là lão nhân vô cốt. Chính thức đầu tư rất nhiều vào thiết lập của lão nhân vô cốt, trí tuệ nhân tạo rất cao, không giống các bột khác bị đánh là phản công, ngược lại còn biết chạy, còn biết tìm các bột khác cầu cứu. Trong nhiệm vụ thế giới tàn lộ của điện thực cốt, lão nhân vô cốt dứt khoát phản bội môn phái, còn để lại một tràng thoại dài cho người chơi tha hồ chế mộng. Có thời gian, người chơi trên diễn đàn còn nghi ngờ lão nhân vô cốt là người thật giả dạng. Cuối cùng chính thức phải ra thông báo đính chính, thế là chủ đề chuyển sang bàn tán không biết lập trình viên dụng bao nhiêu tóc. Trong các phiên bản, vui nhất vẫn là đại hội võ lâm chiêu ca, hoạt động quy mô lớn, các cao thủ nổi tiếng trong sẽ vỡ đều tham gia, Hạ Diệp còn đặc biệt mua thẻ đổi tên, đổi ID thành Hạ Tiên. Chơi lâu rồi, mọi người đều quen biết, ngoài hoạt động thì tụ tập ở chiêu ca trò chuyện. Minh Chính Khanh, Lạc Hiểu Hiểu, Tào Kính, Triển Thanh Thu, Cơ Triển Mi, Vô Vị đạo nhân, Thủ Chính Hòa Thượng. Vô Vị đạo nhân là người chơi nhàn nhã, tính tình trầm lặng, suốt buổi không mở mài, chỉ nghe Cơ Triển Mi đấu võ mồm, lời lẽ sắc bén, khiến Tào Kính cứng họng không nói được câu nào. Cơ Triển Mi chính là đối tượng xem mắt của Tào Kính, ngoài đời bị cho leo cây, trong đêm lại gặp nhau. Quả nhiên, thế giới nhỏ thật. Nhắc đến Cơ Triển Mi thì không thể không nhắc đến một người khác, Liễu Tương Linh, từng có lúc ta tự luyến tưởng nàng thích ta. Sau này nàng bị Cơ Triển Mi dụ đi mất, nghe nói hai người dọn về sống chung rồi. Triển Thanh Thu là người đặc biệt nhất, ngoài đời hình như là một thần tượng có chút tiếng tăm, giúp game này kéo về không ít fan nữ, chắc là nhận quảng cáo, làm nhiệm vụ. Hoạt động chiêu ca kết thúc trong sự hụt hẫng, La Sát Ác Quỷ bất ngờ xuất hiện khiến người chơi trở tay không kịp, ta phản ứng nhanh, một kiếm một con, độc chiếm kinh nghiệm, cày thêm chút danh vọng. Có vẻ mục đích chính của hoạt động này là để sắp xếp cho hai bột thế giới ra mắt, Tiểm Nhật Ma Đế và Độ Ách Vương. Chỉ tiếc thiết kế chỉ số bột có vấn đề, máu quá mỏng, cũng bị ta một kiếm một con như đám ác quỷ La Sát. Đội ngũ phát triển nên cân nhắc sớm bị đuổi việc đi. Tên của người thiết kế cũng khá kỳ quái, gọi là Lạc Cẩn. Trong ký ức của ta, phiên bản cuối cùng trước khi đóng sẽ vở tên là Thanh Bình Hí Thế, nghe qua tưởng là bản giải trí, nhưng thông tin chính thức lại nói về cuộc tranh đoạt tiên duyên. Giang Tuần Lù, Mộ Văn Quân, hai bột thế giới còn sót lại cùng xuất hiện, đồng thời mở phụ bản lớn quái đàm vô minh tự. Phụ bản này theo phong cách dân gian quỷ dị cổ điển, hình ảnh vừa quái dị vừa đẫm máu, lúc nào cũng có nguy cơ bị kiểm duyệt, bột cuối Giang Tuần Lù lại càng hung ác, khác hẳn các nở tờ cờ khác. Người chơi đều nóng lòng thử sức, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để tranh thủ giết đầu tiên sau khi cập nhật. Kết quả, tay trong của nhà phát hành xuất hiện. Một người chơi ID là Thái Âm Ma Đế, điểm mị lực tối đa, nạp tiền không tiếc, một người khác ID là Thanh Hoè, được ưu ái như con gái ruột của nhà phát hành. Giang Tồn Đu bị Thái Âm Ma Đế giết đầu tiên. Mộ Vãn Quân còn quá đáng hơn, bị thiết lập thành trạng thái không thể tấn công, ngẫu nhiên xuất hiện khắp bản đồ làm cảnh nền. Đội ngũ phát triển chắc vội kiếm tiền rồi chuẩn, phát hành bản đơn máy thiên hạ đệ nhất xong thì đóng server. Giờ lờ cờ của ta đâu? Game đơn máy không bán giờ lờ cờ mà còn muốn kiếm tiền. Trong tiếng oan thán ngập trời, thiên hạ đệ nhất trở thành dĩ vãng, đến giờ cũng chỉ còn ta, kẻ hoài cổ, thỉnh thoảng cùng bạn bè chơi lại. Không còn game, ta dần dần quay về với cuộc sống thực tại, sáng đi tối về, trong game là cao thủ thiên hạ đệ nhất, ngoài đời thì vẫn phải ăn cơm thôi. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Ta lau mặt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, mở cửa đón khách. Là một cô gái ngơ ngác. Cô gái kiếm chân, dùng giọng nói quen thuộc cất lời, "Xin chào, ta tên là Hạ Diệp, ta đến tìm trưởng quầy của ta, Phương Nhàn." Thì ra trên đời thật sự có chuyện yêu qua mạng rồi gặp mặt. DS, nhận được nhiệm vụ viết phiên ngoại, khoảng 2 vạn chữ, vừa hay hôm nay được nghỉ, có gì muốn xem thì để lại bình luận, ta sẽ xem xét viết tiếp. Chương 141, phiên ngoại thế giới song song, chương 141, phiên ngoại thế giới song song. Cứ coi nơi này là một thế giới song song đi. Thính Tuyết lâu không gánh món nợ khổng lồ, linh khí cũng chưa phục hồi, còn Phương Nhàn thì vẫn chưa hạ sơn, ngày ngày quét tuyết trước cửa như thường lệ. Từ năm ngoái, Trung Bất Thận đã nửa lui khỏi vị trí, mọi việc lớn nhỏ trong môn đều giao cho Phương Nhàn xử lý, còn mình thì phủi tay, ung dung đi chuột du thiên hạ. Nguồn cung vật tư tu luyện, tiêu thụ các vật phẩm do môn phái tự sản xuất, chọn người thích hợp cho các vị trí trọng yếu. Những chuyện ấy lấp đầy từng ngày của Phương Nhàn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hắn lại mở đàn giảng đạo, giải đáp nghi hoặc cho người khác. Thế gian hiếm ai từng tận mắt gặp hắn, nhưng ai cũng biết Thính Tuyết lâu vừa có một vị thủ lĩnh trẻ tuổi vô cùng. Phương Nhàn cũng lấy đó làm vui, hắn thích cái cảm giác được chăm sóc người khác. Từ một vị sư huynh tốt ngày trước, đến một trưởng môn tận tụy bây giờ, lập thân hành đạo, trước sau như một. Các ngươi nói xem, Phương sư huynh liệu có người trong lòng không? Bên tảng đá Hạo Nhiên, mấy nữ đệ tử tụm lại thì thầm. Trên núi chẳng có mấy chỗ vui chơi, ngoài tu luyện ra, họ phải tìm chút chuyện để tán gẫu giết thời gian, như chuyện của Trung Bất Thận và Liêu Khuynh Thành, hay vị Minh Chính Khanh Tuấn Tú, hoặc vị trưởng môn trẻ tuổi, ôn hòa dễ gần này. Dù Phương Nhàn đã kế nhiệm trưởng môn, nhưng các đệ tử vẫn thích gọi hắn là sư huynh hơn. Ai bảo Phương Nhàn hoàn toàn phù hợp với hình tượng sư huynh trong mấy quyển tiểu thuyết phòng khuê chứ? Tuấn Tú, dịu dàng, mạnh mẽ, lúc nào cũng như gió xuân phơi phới, chẳng bao giờ nổi sóng. So với trưởng môn hai chữ sư huynh nghe thân thiết hơn nhiều. Chắc chắn không đâu. Sư huynh là sư huynh của tất cả mọi người. Có người nhảy dựng lên. Ý ta là, có một khả năng thế này. Nữ đệ tử kia vung vẩy đuôi ngựa, hạ giọng, lần trước ta đến chấp kiếm đường gõ cửa, nhờ Phương sư huynh giải đáp, huynh ấy giảng cho ta suốt một canh giờ đấy. Một canh giờ, chỉ có hai người, trong khoảng thời gian đấy, trong mắt chỉ có đối phương thôi. Chúng ta là tỷ muội tốt, lời tiếp theo ngươi nghe xong đừng giận. Cô gái bên cạnh vỗ vai nàng, Phương sư huynh giảng cho ngươi một canh giờ, có khi nào là vì ngươi quá ngu ngốc không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức cao giọng, liền bị mọi người bịt miệng lại. Ừm ừm. Nàng phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Người ta phải học cách chấp nhận sự thật thôi. Cô gái bên cạnh kéo nàng vào lòng, giả vờ an ủi, không chỉ ngươi đâu, ai đến hỏi Phương sư huynh, huynh ấy cũng đều kiên nhẫn giảng giải, cho đến khi hiểu mới thôi. Bút. Đó là tiếng trái tim thiếu nữ ngây thơ vỡ vụn. Phương sư huynh, ta về rồi đây. Minh Chính Khanh hất tóc, chẳng buồn gõ cửa, cứ thế xông vào. Ngươi không ở Huyền Nguyệt Sơn chăng sao? Sao thế, ở đó chán rồi à? Phương Nhàn dừng bút. Yến Ôn đuổi ta ra. Minh Chính Khanh bĩu môi. Nhưng vẻ ủ rũ chỉ thoáng qua, ngay sau đó, hắn từ sau lưng lấy ra một con thỏ lông nâu. Phương sư huynh xem này, ta cố ý mang về cho huynh đấy. Minh Chính Khanh khoe khoang, vân vê thai thỏ. Khác với thỏ thường, nó có bộ lông rất dài, hai cụt xuống, thân mình co lại thành một cục đông mềm mại, nhìn xa còn giống chuột hamster. Rất đáng yêu, nhưng Phương Nhàn không dám nhận. Yên tâm, ta nuôi nó mà. Minh Chính Khanh đặt thỏ lên bàn, con thỏ sợ hãi, không dám chạy, run lên bần bật. Phương Nhàn đưa tay vớt ve bộ lông mềm mượt của nó. Mềm thật. Hại. Minh Chính Khanh bỗng thở dài. Gặp chuyện gì rồi? Phương Nhàn vừa xoa thai thỏ vừa hỏi. Cũng đúng, với tính cách như khỉ của Minh Chính Khanh, nếu không gặp chuyện, sao lại nhớ mang quà cho hắn? Thiếu tiền. Thua tỷ thí. Hay là có cô nương mình thích. Trăng sáng gió mát, còn có thể có thù hận gì sâu nặng đâu. Minh Chính Khanh gãi đầu, sư huynh lúc nào cũng coi hắn là trẻ con, thật ra hắn cũng hiểu chuyện lắm, chỉ là ham chơi thôi. Phương sư huynh, huynh vất vả quá rồi. Minh Chính Khanh kéo ghế ngồi đối diện, bao nhiêu năm rồi, ta chưa từng thấy huynh rời núi. Không cần thiết, ở đây cũng tốt mà. Sự quan tâm bất ngờ khiến Phương Nhàn hơi lung túng. Là vì huynh chưa từng thấy thôi, ta nói cho huynh biết, Chiêu Ca thành phồn hoa lắm, ở Bắc vực ta chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như vậy. Minh Chính Khanh khoa tay múa chân, giọng đầy hào hứng, bài thơ ấy nói sao nhỉ? Đêm chợ ngàn đèn. Đêm chợ ngàn đèn chiếu mới biết, lầu cao hồng tay áo khách đông vui. Phương Nhàn nhắc. Đúng đúng, chính là thế. Minh Chính Khanh phấn khích đập bàn, không được, ta nhất định phải dẫn huynh đi xem một lần. Bận. Phương Nhàn lại cầm bút, lật sổ sách trên bàn, ta đi rồi, ai quản sự thay ta? Lão giả kia chẳng phải còn sống sao? Minh Chính Khanh chẳng để tâm, bắt ông ấy về là được. Phải gọi là sư phụ, đừng có suốt ngày hôn láo. Phương Nhàn dùng cán bút gõ đầu sư đệ, để người nghỉ ngơi đi, bận rộn bao nhiêu năm rồi còn gì. Thế còn huynh? Minh Chính Khanh lại thở dài, lần này càng nặng nề, người ta ít ra còn có người bầu bạn, hỏi hàn chăm sóc, còn huynh thì sao? Ai ở bên huynh? Chẳng lẽ chỉ dựa vào con thỏ này? Ta không lạnh. Phương Nhàn nghiêm túc đáp. Minh Chính Khanh bị chặn họng, bực bội bỏ đi. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua. Những cô gái từng tụm lại dưới tảng đá Hạo Nhiên thì thầm năm xưa, nay đều đã có người trong lòng. Trung Bất Thận vẫn lang bạt khắp nơi, chỉ thỉnh thoảng mới về vài lần, Minh Chính Khanh đã trở thành cao thủ lừng lẫy, ngang hàng với Triển Thanh Thu. Phương Nhàn vẫn làm trưởng môn. Mấy chục năm trôi qua, chẳng thể khiến ngọn tuyết sơn này đổi thay chút nào, cảnh vật vẫn cũ, chỉ có con người là mới. Phương Nhàn nhìn từng lớp đệ tử vào môn rồi xuất sơn, đôi khi có cảm giác như xuyên qua thời không. Một vòng luân hồi. Từng ấy năm, hắn chỉ rời núi hai lần, đều là để giết người. Lần đầu là khi ở Bắc vực, Tiểm Nhật Ma Đế phục sinh, Tả Hộ Pháp dưới trướng hắn mang về Hoa Sắc Cốt, tu vi lại tăng tiến, sau đó tụ tập đông đảo thuộc hạ, khiến Phương Nhàn chú ý. Lần thứ hai là khi Độ Ách Vương liên thủ với Giang Tồn Lu, Mộ Vãn Quân cùng Quỷ Quốc của Minh phủ bất ngờ tập kích Chiêu Ca Thành, Phương Nhàn đến cứu viện, chém đứt quỷ môn. Đại ân vẫn là đại ân yên ổn như xưa. Sông yên biển lặng, thiên hạ thái bình, thật tốt. Xử lý xong công việc trong ngày, Phương Nhàn ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà lấp lánh. Đây là thói quen mấy năm gần đây của hắn, khi trời không mưa tuyết, đỉnh núi là nơi yên tĩnh nhất Thính Tuyết lâu. Ở đây, hắn có thể dành cả đêm để nghĩ những chuyện viển vông. Người sống vì điều gì? Một sư huynh hoàn hảo, một trưởng môn tận tụy, một cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhìn lại cả đời, chắc cũng chẳng có gì hối tiếc. Tất cả người trong Thính Tuyết lâu đều được hắn chăm sóc chu toàn. Còn cái gọi là cô đơn của cao thủ. Phương Nhàn gõ nhẹ lên ngực, tim vẫn đập đều đặn. Thân thể này sẽ không già đi, hắn mãi mãi trẻ trung, mà người trẻ thì không nên nói cô đơn. Chỉ là hơi mệt. Mệt? Sao hắn lại mệt nhỉ? Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nuốt mây nhà xương, tu vi vượt qua cảnh giới thiên nhân, vốn không biết mệt mỏi. Một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Phương Nhàn nhớ lại truyền thuyết thở nhỏ từng nghe, rằng khi sao băng lóe lên, nếu thầm nhẩm điều ước ba lần trong lòng, nó sẽ thành sự thật. Ngây thơ quá. Thế gian không có chân tiên, ai có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng? Nhưng hắn vẫn chắp tay trước ngực, túi đầu nhắm mắt, môi mấp máy. Chương 142 phiên ngoại, thời gian trôi chảy, chương 142 phiên ngoại, thời gian trôi chảy. Nam Vĩnh An thứ 13, cuối thu. Đông thổ. Sáng sớm vừa có cơn mưa nhỏ, gột sạch cái oi bức trong không khí, nhìn ra xa, ngay cả giọt nước đọng trên lá cũng thấy rõ mồn một. Chim sẻ đậu trên cành, gió nhẹ thổi qua, cả thế giới trong trẻo như nước. Dưới tán cây, hai lão nhân túi đầu, ánh mắt chăm chú, mỗi người đều dán chặt vào bàn cờ trước mặt. Sau lưng họ, người xem vây kín, từ trẻ con, mấy kẻ rảnh rỗi, đến những ông già tóc bạc giống họ. Nhưng lúc này, tất cả đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Trên bàn cờ sát khí lộ rõ, chính là thời khắc quyết định thắng bại. Chiếu tướng. Lão nhân cười hiền hậu, đặt quân cờ xuống, ăn mất tướng đối phương, lão cổ à, ngươi lại thua rồi. Khoảng một năm trước, trong thôn nhỏ hẻo lánh này, có một ông lão họ Cổ dọn đến, chẳng ai biết ông từ đâu tới, cũng chẳng ai rõ vì sao ông lại chọn nơi này làm nhà. Ông không có tên, nên mọi người gọi là lão Cổ, hoặc Cổ gia gia. Lão Cổ không thân thích, may mà thân thể còn khỏe mạnh, cuộc sống cũng dư giả, lâu dần, dân làng quen với sự có mặt của ông. Không chơi nữa, không chơi nữa. Lão Cổ đẩy ra một đồng tiền đồng, xua tay định đứng dậy, thua cả ngày rồi, hôm nay vận xui, để hôm khác. Ván sau nhất định thắng. Thua cả ngày rồi, còn thiếu chút này sao? Không thắng một ván, tối nay ngủ sao yên? Mấy kẻ rảnh rỗi đứng xem bắt đầu ồn ào. Hôm khác, hôm khác. Lão Cổ cười cười, chẳng để bụng. Dân làng thích chơi cờ với ông, vì ông thường thua, lại không bao giờ cãi vã, tính tình tốt. Có người thua bực quá thì hối cờ, thậm chí cãi nhau, chửi tới, chỉ riêng lão Cổ lúc nào cũng ung dung, thản nhiên. Người ta ai cũng có máu ăn thua, dễ nóng nảy, ham muốn, sợ mất mát, còn lão Cổ thì không, dù thua cả ngày cũng chẳng ôm hy vọng ván sau nhất định thắng mà tiếp tục. Tiếp đi, tiếp đi. Ván sáu ai chơi? Chờ lão Cổ đi xa, dưới gốc cây lại ồn ào, bàn cờ đổi người mới. Còn cách trời tối một lúc, lão Cổ ngồi trên bờ ruộng, rít điếu thuốc lá khô. Ông chính là Vô Cốt lão nhân. Năm ngoái, cũng ở nơi này, chắc muộn hơn cuối thu một chút, ông từng gặp Mộ Vãn Quân khi nàng còn mờ mịt. Giờ đây, Mộ Vãn Quân đã đi xa đến Đông Hải, khám phá những góc trời chất biển, còn Vô Cốt lão nhân vẫn là một ông già nhà giàu nhà tàn. Thật tốt, so với những ngày tháng nơm nớp lo sợ trước kia, dễ chịu hơn nhiều. Rút khỏi giang hồ, không cần tu luyện, số tiền tích góp nửa đời cũng đủ cho ông sống an nhàn đến cuối đời. Thỉnh thoảng, Vô Cốt lão nhân lại mua một quyển Thiên Cơ sách, xem mấy chuyện kỳ lạ mới nhất. Dù những chuyện ấy chẳng còn liên quan gì đến ông nữa. Trung bất thận thoái vị, Phương Nhàn kế nhiệm làm trưởng môn Thính Tuyết lâu, trả hết nợ nần của tông môn cả vốn lẫn lãi. Trưởng công chúa Cơ Triển Mi đích thân đến phẩm mình các dân xính lễ, muốn cưới Liêu Tương Linh, không phải gả đi, mà là cưới về, ba thư sáu lễ, không thiếu thứ gì. Giang Hoài lại hẹn chiến với Lạc Hiểu Hiểu, hai người bất phân thắng bại. Người già dần ít đi, người mới ngày càng nhiều. Vô Cốt lão nhân vuốt ve trang sách, qua từng dòng chữ chứng kiến một thời đại khép lại. Thế gian này sẽ không còn xuất hiện ma đạo tu sĩ nào có thể làm nên chuyện nữa. À, có lẽ ông còn miễn cưỡng tính là một người. Ông đã đạt đến cảnh giới thiên nhân. Nói ra cũng buồn cười, cảnh giới từng tha thiết khao khát, theo đuổi hơn nửa đời mà không chạm tới, lại đột phá được vào lúc ông chán nản, quyết định quy ẩn, nhờ vào vận hội linh khí phục hồi, có thể sống thêm rất lâu nữa. Trong thôn quê, lũ trẻ đuổi nhau nô đùa, tiếng cười vang làm cho mảnh đất này thêm phần sinh khí. Vô Cốt lao nhân thu điếu thuốc, hai tay giấu trong tay áo, mí mắt sụt xuống, lim dim buồn ngủ. Ông không còn trẻ nữa, người càng già càng hay hoài niệm, bởi cuộc sống chẳng còn gì đáng để làm nữa. Một khi nhớ lại, liền vượt qua biết bao năm tháng. 10 tuổi, ông còn ngây ngô chưa hiểu chuyện. 20 tuổi, ông hăng hái ngút trời. 30 tuổi, ông dã tâm bừng bừng. Giờ đây, ông đã gần 200 tuổi, từ khi 10 tuổi, môi độ tuổi của ông như xếp hàng đứng cạnh nhau, miệng mấp máy, tựa như muốn nói điều gì, nhưng âm thanh lại mơ hồ như cách qua núi non trùng điệp, chẳng thể nghe rõ. Dù vậy, ông vẫn nhớ một vài người, một vài chuyện. Như hồi nhỏ nằm trên chiếc giường trải chiếu tre, đối diện cửa sổ, ngoài kia mây trắng như bông, gió thổi qua, mây trôi biến đổi, ông tưởng tượng đó là những sinh vật sống trên trời, có sư tử, có hổ dữ, còn có đàn ngựa phi nước đại. Ngoài cửa có một cây lớn, mùa thu lá rụng theo gió bay vào cửa sổ, rơi trên đầu ông. Chỉ tiếc, ký ức không vì gió mà mát mẻ hơn. Cây lớn ấy cũng đã bị đốn hạ từ lâu. Ký ức đẹp chỉ đến đó thôi. Sau đó, ông bị một ma đạo tu sĩ đi ngang qua bắt đi. Có lẽ vì thấy ông tư chất không tệ, hoặc chỉ là thiếu một kẻ hầu hạ, ma đạo tu sĩ thu ông làm đồ đệ, dạy ông tu hành, lập thân, một thiếu niên tốt lành cứ thế mà lạc đường. Có hối hận không? Tất nhiên là không. Nếu năm đó không bị bắt đi, không biết tu hành, chắc chắn ông đã chết từ lâu. Sáng làm chiều nghỉ, đào giếng lấy nước, cày ruộng kiếm ăn, cứ thế sống hết đời. À, con sẽ giống người thường, cưới vợ sinh con. Vô Cốt lao nhân nghiêng đầu tựa lên vai. Ông không có con, nhưng từng có một đệ tử thân truyền ở tà đạo, là một cô bé rất thông minh, cũng đầy tham vọng. Chỉ tiếc, theo ông học hơn 10 năm, lại không hiểu được đạo lý cứng quá thì gãy. Không biết giờ còn sống hay không. Võng. Vô Cốt lao nhân giật mình tỉnh giấc. Bên hồ, lũ trẻ vây quanh bờ, khóc à, hoảng loạn. Có đứa rơi xuống nước. Vô Cốt lao nhân vừa giơ tay ra, lại thu về. Ông nhìn rõ mồ hôi lăn trên gương mặt đỏ bừng của lũ trẻ, trong mắt chúng tràn đầy sợ hãi. Cổ ra ra. Lũ trẻ thấy ông, đồng thanh gọi lớn. Có nên giúp một tay không? Vô Cốt lao nhân bước đến bờ hồ, nhảy xuống. Nước hồ thấm ướt áo bào của ông. Thân thức đảo qua, Vô Cốt lao nhân tìm được đứa trẻ. Còn sống. Ông làm bộ làm tịch một chút, rồi vứt đứa nhỏ lên, vỗ nhẹ ngực nó. Ổn rồi, không sao. Dưới sự ôn dưỡng của linh lực, đứa trẻ phun ra mấy ngụm nước, môi dần từ tím tái chuyển sang đỏ hồng. Cổ ra ra. Vô Cốt lao nhân đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. chỉ là một ông già già mua còn dư chút sức lực mà thôi. Cứu người cũng chẳng phải vì lòng tốt bất chợt, chỉ vì lũ trẻ quá ồn ào. Về nhà đi. Vô Cốt lao nhân nói. Đứa trẻ suýt chết mở mắt, rất nhanh đã đứng dậy. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi trời tối, nửa vầng mặt trời chìm xuống đường chân trời, Vô Cốt lao nhân nhìn theo bóng lũ trẻ xa dần, nghĩ xem mình có nên về nhà ăn cơm hay không. Nhà. Sau bao năm, cuối cùng ông lại có thể gọi một nơi như vậy. Thân thể cảnh giới thiên nhân không cần ăn uống, nhưng cổ gia gia thì cần. Dù lũ trẻ về nhà kể gì với cha mẹ chúng, cũng chẳng còn liên quan đến ông nữa. Chương 143 phiên ngoại, nhân sinh chính là, chương 143 phiên ngoại, nhân sinh chính là. Dạo gần đây, những ngày tháng ở Huyền Nguyệt Sơn chẳng dễ chịu gì. Bởi vì Minh Chính Khanh đã ở đây gần 3 tháng rồi, từ đầu xuân đến đầu hạ. Đặc biệt là đám trưởng bối không biết nổi cơn điên gì, cứ nhất quyết nhét tiến ôn vốn luôn nghe lời và Minh Chính Khanh vào chung một căn lều tranh, còn nói đẹp là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cứ như thể làm vậy thì Minh Chính Khanh sẽ ngoan ngoãn hơn. Có người còn lén lập sòng cá cược, xem Yến Ôn bao giờ sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người. Chỉ tiếc sư huynh nhà mình quả thật không tầm thường, định lực hơn người, 3 tháng trôi qua mà vẫn chưa tháo xuống được cánh tay nào của Minh Chính Khanh, khiến ai nấy đều tiếc hận thở dài, nghĩ bụng chắc Yến Ôn bị hắn nắm được nhược điểm gì rồi. Xét theo một nghĩa nào đó, bọn họ đoán đúng rồi. Hai người kia giờ đã là đồng phạm. Cho nên nói, nhân sinh chính là. Minh Chính Khanh ngửa cổ tu một ngụm rượu, rồi ợ liền hai cái rõ to. Thế nhưng lời cảm khái còn chưa nói hết đã nghẹn lại, hắn vắt óc suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nghĩ ra nửa câu sau. Chuyện nặng nề như nhân sinh, một thiếu niên làm sao nói cho thấu được. Ngươi nói à? Yến Ôn vốn đang nằm ngủ đống mở miệng, bật dậy ngồi trên giường. Ở chung lâu ngày, hắn dần hiểu rõ tính nết của Minh Chính Khanh, tiểu nửa đêm than thở vô cớ thế này, thường là do bữa tối ăn chưa no. Minh Chính Khanh vốn là người lạc quan, nếu trước mặt có hai lạng thịt nướng, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi đây làm nhảm với ánh trăng lạnh lẽo, bàn chuyện nhân sinh. Không ngờ hôm nay tâm trạng hắn có vẻ thật sự không tốt, chẳng nói đi, chúng ta lẻn xuống bếp kiếm gì ăn mà chỉ nhăn nhó than thở, nhân sinh chính là. Chính là đi, hắn nghẹn mãi, cuối cùng bật ra một câu. Đi. Tiến Ôn mở ra, rồi nghĩ xem trong đó có hàm ý sâu xa gì không, ý ngươi là thế giới rộng lớn, ta muốn đi xem thử. Không nghĩ thì thôi, nghĩ ra lại khiến đầu góc bay xa. Gió mát trăng thanh, núi sông xa tít, Minh Chính Khanh lại đẹp trai, được các cô nương yêu thích, còn trẻ tuổi, mơ mộng ngày cầm kiếm phiêu bạt giang hồ cũng là chuyện bình thường. Khác hẳn hắn, ném vào đám đông chẳng ai để ý, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nắm tay cô gái nào. Xem ra mình nhìn nhầm rồi. Thì ra tên này không phải đói bụng, mà là nhớ nữ nhân. Ta thấy. Tiến Ôn định khuyên nhủ hắn đôi câu. Đi, kiếm gì ăn thôi, cuối cùng cái bụng đói đã đánh bại nỗi sầu vẩn vơ. Minh Chính Khanh ném cái bình rượu xuống, động tác hào sảng như thể sắp vỗ vai Yến Ôn kết nghĩa huynh đệ. Yến Ôn trợn trắng mắt, nuốt lời định nói vào bụng. Thôi, vẫn là đói bụng. Trong bếp chẳng còn gì đâu, dù trợn mắt nhưng Yến Ôn vẫn tốt bụng nhắc, hôm nay mấy đệ tử đến muộn còn chẳng có cơm ăn. Các ngươi Huyền Nguyệt Sơn trang keo kiệt thật. Hôm nay đặc biệt tôi, ngươi nhịn chút, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Bụng đói mà ngủ là không tôn trọng thân thể. Hai người nhìn nhau, mỗi người nhường một bước, lại ngồi xuống giường. Có cách rồi. Minh Chính Khanh vỗ đùi, bật dậy, chờ đó. Nửa đêm nửa hôm ngươi định đi đâu kiếm đồ ăn? Yến Ôn liếc mắt. Ngươi đừng lo. Minh Chính Khanh lẩm bẩm, rồi vọt ra ngoài. Ngay khi Minh Chính Khanh vừa đi, trong lòng Yến Ôn đã dấy lên dự cảm chẳng lành, nhưng hắn chạy nhanh quá, lại trông đói đến mức ấy, thật sự không tiện ngăn cản. Chẳng lẽ còn gây ra chuyện lớn gì? Ý nghĩ này kéo dài cho đến khi Minh Chính Khanh quay lại. Cửa mở ra. Kiếm sắc. Ánh mắt sắc. Quả nhiên Minh Chính Khanh không về tay không. Tay phải cầm kiếm, tay trái xách một con thỏ lông xù, ánh mắt sâu thẳm. Con thỏ dãy rủa mấy cái, sắp tắt thở đến nơi. Ngươi. Yến Ôn trợn tròn mắt, huyết khí dâng trào, suýt nữa nghẹn thở mà đi theo con thỏ về chầu trời. Đây là hy sinh cần thiết. Minh Chính Khanh nghiêm giọng, ta cũng không muốn, ai bảo nó tự chui vào tay ta. Máu đã chảy hết. Chuyện đã rồi, giờ nói gì cũng muộn. Ngày mai ta sẽ bảo trưởng môn đuổi ngươi đi. Yến Ôn giận dữ quát. Minh Chính Khanh thành công rồi, hắn nổi giận rồi. Yên tâm. Minh Chính Khanh qua loa dỗ dành, vung kiếm lột lông thỏ, cùng lắm thì mai đi, chi bằng tối nay uống với ta một chén. Đừng hỏng. Ta thả chết. Có nhảy từ trên núi xuống cũng không. Được rồi. Minh Chính Khanh cắt lời, tiệc tiễn biệt thôi, đừng phá hứng. Yến Ôn trơ mắt nhìn hắn mổ bụng con thỏ, tẩm ướp gia vị, nhét hoa tiêu đại hồi vào bụng nó, rồi lấy từ túi chữ vật ra một cái nồi. Chơi ạ, còn có hành gừng tỏi với dầu ớt. Động tác thuần thục khiến ai nhìn cũng phải tấm tắc khen tay nghề. Yến Ôn hừ lạnh một tiếng, chạy ra ngoài hóng gió. Bóng cây lay động. Cửa lều đóng không chặt, gió đêm mát lạnh mang theo mùi thịt thỏ cay nồng len và muối. Yến Ôn nuốt nước miếng. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình cũng đói rồi. Chín rồi. Minh Chính Khanh thò nửa cái đầu ra, một mình ta ăn không hết, cùng ăn đi. Dù sao nó cũng chết rồi, chẳng lẽ để phí thức ăn. Một bát cơm, một sợi vải, đều nên biết quý trọng, nửa tấc tơ, nửa sợi chỉ, cũng phải nghĩ đến công sức làm ra. Yến Ôn nghĩ thấy cũng đúng. Chỉ trách hôm nay bếp làm ít cơm quá. Tìm được lý do chính đáng, vượt qua rào cản trong lòng, còn lại chẳng có gì khó nữa. Yến Ôn cầm đũa, nhìn miếng thịt thỏ đỏ đau trong dầu đất, thèm nhỏ dãi. Đừng nội, nó còn có thể nhảy ra khỏi nồi chắc. Minh Chính Khanh ném cho hắn một cái khăn tay, nhỡ nước miếng nhỏ vào nồi thì mất hứng. Ngươi còn mang theo cả gia vị à? Yến Ôn vừa cắn vừa hỏi. Ta mang làm gì? Thế mấy thứ này từ đâu ra? Yến Ôn giật mình, tay run run, nước canh bắn tung tóe. Từ bếp nhà các ngươi lấy thôi. Minh Chính Khanh giọng nhỏ dần. Miếng thịt thỏ trong miệng Yến Ôn bỗng dưng chẳng còn ngon nữa. Lo gì nhiều thế? Minh Chính Khanh tranh thủ gắp thêm 10 miếng, thỏ cũng bắt rồi, thiếu gì chút gia vị. Nào, cả chén. Cũng phải. Yến Ôn gật đầu, không nghĩ nữa, nâng chén cụ vào. Mấy chén rượu vào bụng, mọi phiền não đều quẳng ra sau đầu. Chuyện ngày mai để mai tính, mặc kệ nó. Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm Yến Ôn mới ngủ đến tận trưa mới dậy. Hắn vốn là người kỷ luật nhất Huyền Nguyệt Sơn Trang, hôm nay coi như phá lệ. Người với người đúng là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tỉnh rượu rồi, Yến Ôn mới nhớ ra tối qua mình làm chuyện thất đức gì. Nghĩ lại, trong miệng vẫn còn vương mùi thịt thỏ. Tiểu bảo bối của ta. Yến Ôn ôm mặt, định gọi tên con thỏ, tốt nhất còn rơi vài giọt nước mắt để tỏ lòng xin lỗi. Chỉ tiếc thỏ trong Huyền Nguyệt Sơn Trang nhiều vô kể, thêm một con không nhiều, mất một con không ít, trừ mấy con thầy trò nuôi ra, còn lại chẳng con nào có tên. Minh Chính khanh chờ mình, tiếp tục ngáy o o, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Yến Ôn thở dài, mặc quần áo, chuẩn bị ra tảng đá ngồi thiền. Đi ngang qua tảng kinh cát, lão già nằm trên ghế dựa ngoài cửa hiếm khi liếc hắn một cái. Dĩ nhiên, ngày vui chẳng thể kéo dài mãi. Mấy vị trưởng bối trong Huyền Nguyệt Sơn Trang đâu phải mù, chuyện hai người nửa đêm trong lều tranh ăn uống no say sao giấu được. Thật ra từ lúc Minh Chính khanh mò vào bếp, đến khi bắt thỏ, cả quá trình đều bị các trưởng bối nhìn thấy, chỉ là họ lười quản thôi. Dù sao Minh Chính khanh cũng là người vừa được tân nhiệm làm lâu chủ Thính Tuyết lâu đưa tới, người ta giúp đại ân vương triều đổi lại trời quang mây tạnh, lại cùng phe chính đạo, cũng không tiện đuổi thẳng ra ngoài. Nhưng họ không thể để thỏ trong sơn trang tiếp tục bị làm đồ ăn khuya, thế là toàn bộ thỏ được gom vào một khu vực mới, ban đêm đóng kín, cấm vào. Bếp cũng bị phong tỏa luôn. Không còn đồ ăn khuya, đêm dài bỗng trở nên vô vị. Minh Chính khanh ngồi bậy xuống đất, ngậm một cọng cỏ, nhấm nháp vị ngọt dịu. Hắn đang hóng gió. Đêm dài dằng dặc, không ngủ được thì phải tìm việc gì đó làm. Tiến Ôn quá nhàm chán, không muốn ở mãi trong lều, huống hồ hai nam nhân nửa đêm tâm sự nghe cũng kỳ quặc. Minh Chính khanh bước hai cọng cỏ, xoắn lại với nhau, rồi dùng sức kéo mạnh. Bụp. Một tiếng giòn tan vang lên, cọng yếu hơn đứt đoạn, cọng còn lại vẫn nguyên vẹn. Lặp đi lặp lại. Có lúc hắn tìm được một cọng cỏ đặc biệt dai, nhiều lần thắng đối thủ mà không hề sức mẻ, bởi nó còn non, xanh ngước. Giống như tỉ thí ở đâu đó, kẻ thắng cứ đứng mãi trên này, cho đến khi có đối thủ đủ mạnh, hoặc đến khi sức cùng lực kiệt. Bụp. Cọng cỏ dai nhất cuối cùng cũng đứt. Minh Chính khanh gối tay sau đầu, ngả người nằm dài trên bãi cỏ. Con người cũng như mấy cọng cỏ này, tuổi trẻ chính là vô liếng. Với thiên phú của hắn, bước vào cảnh giới thiên nhân chỉ là chuyện sớm muộn, tương lai còn mấy trăm năm để tiêu xài, chẳng thiếu một đêm này. Sau này sẽ làm gì nhỉ? Trừ ma vệ đạo. Thiên hạ này, ma đầu có tên tuổi gần như chết sạch rồi, còn trừ ma gì nữa, vệ đạo gì nữa? Kiếm tiền trả nợ. Nợ nần của tông môn đã trả hết, cũng chẳng thiếu tiền. Danh chấn thiên hạ. Thật lòng mà nói, Minh Chính khanh hơi sợ, đối mặt với đám người hâm mộ đông đảo, hắn thấy ngại. Vậy thì, tìm một cô nương. Còn sớm quá. Minh Chính khanh cảm thấy mình vẫn chưa lớn hẳn, mà chuyện thành ra là việc của mấy ông chú. Hắn không muốn thành ông chú. Trước khi đến Huyền Nguyệt Sơn Trang, sư Minh từng hỏi hắn một câu, chính xác là hỏi một người. Một người tên Thanh Huệ. Thanh Huệ. Lúc đó Minh Chính khanh nghĩ mãi, xác định mình không quen. Chỉ nhớ từng gặp một cô gái họ Thanh, tên Thanh Thái. Tức là sau lần chia tay ở Trung Nguyên, hai người chưa từng gặp lại. Gặp gỡ tình cờ, duyên mỏng như nước. Nghe nói ở nơi xa hơn cả Đông Hải, có một câu gọi là nhất kỳ nhất hội, nghĩa là đời người có lẽ chỉ gặp nhau một lần, nên phải trân trọng đối phương nhất. Gặp được một lần, nên quý trọng. Minh Chính khanh bỗng bật cười phì, nhớ lại vẻ mặt sư Minh khi ấy, sau khi nghe câu trả lời, sắc mặt rất kỳ lạ. Là kiểu bất đắc dĩ rồi cười trừ. Nghĩ đông nghĩ tây, thời gian cũng trôi qua. Trăng sáng gió mát, hay là đêm nay cứ ngủ luôn ở đây? Minh Chính khanh khe khẽ ngân nga một điệu không thành lời, đổi sang tư thế thoải mái hơn. Hy vọng sáng mai trong bếp có bánh bao ăn. Chương 144 phiên ngoại, lý do của vị đích công chúa, chương 144 phiên ngoại, lý do của vị đích công chúa. Khi còn nhỏ, cả thế giới đều mới mẻ, nhìn thấy một con dế thôi cũng sáng rực đôi mắt, muốn chạy lại chọc thử một cái. Lớn thêm chút nữa, sự tò mò không còn mãnh liệt như vậy, nhưng thỉnh thoảng gặp chuyện mới lạ, vẫn sẽ tò mò ghé lại xem cho rõ. Mười năm sau, khi những con đường cần đi đều đã đi hết, phong cảnh nên ngắm cũng đã ngắm đủ, lúc Liễu Tương Linh vén chăn của Cơ Triển Mi lên, nói đi thôi, chúng ta đến Tây vực thì đích công chúa chỉ chờ mình, lười biếng nói, để ta ngủ thêm một lát. Càng trưởng thành, người ta càng xem nhẹ những chuyện vụn vặt, ít nhất cũng sẽ không còn muốn chọc thử con dế nữa. Vậy nên, hãy để chúng ta kéo sợi dây thời gian quay về 10 năm trước, trở lại một buổi chiều thành thời khi sự hứng thú của thiếu nữ với thế giới vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Sao ngươi lại thích ta vậy? Dạo bước bên hồ, Liễu Tương Linh kiếm chân, tiện tay hái một chiếc lá ngân hạnh. Tính ra, hai người cũng quen biết hơn một năm rồi, không lâu trước, đích công chúa vừa nói muốn cưới nàng. Khi đó, Liễu Tương Linh bị chuốc mấy chén rượu, dưới ánh nến, hai má đỏ bừng, nói năng lắp bắp, mơ mơ hồ hồ liền gật đầu đồng ý. Thật là gian xảo. Nếu cho nàng cơ hội làm lại, nhất định, nhất định. Liễu Tương Linh nghĩ mãi, lại chẳng nghĩ ra tiếp theo sẽ thế nào. Chắc tám phần vẫn sẽ đồng ý thôi. Nghĩ vậy, thiếu nữ của mắt khe khẽ thở dài. Thật chẳng có chí khí gì cả. Tất nhiên là vì ngươi xinh đẹp rồi. Đích công chúa lớn ngực, vẻ mặt đương nhiên. Hả? Liễu Tương Linh thất thanh, dáng vẻ chẳng hợp chút nào với thân phận, cơn gió thổi qua, chiếc lá ngân hạnh trong tay nàng cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng từng nghĩ đến rất nhiều lý do, duy chỉ không nghĩ đến vì xinh đẹp. Dù nàng đúng là có thể xem là xinh đẹp, nhưng thiên hạ này đâu thiếu gì nữ tử xinh đẹp, ngoài thân phận ra, nàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Cơ Triển Mi là đích công chúa đấy, mỗi lần đi trên phố Chiêu Ca đều có các cô nương trên lầu rắc hoa cho nàng, mấy công tử ăn chơi cũng tự nguyện phối hợp diễn trò cùng nàng. Trêu ngươi thôi. Cơ Triển Mi nhảy lên phía trước, lần đầu tiên gặp ngươi ở trà lâu, ngươi buồn đến sắp khóc rồi. Ta ấy à vốn không chịu nổi khi thấy nữ tử đau lòng, nữ tử khóc ta sẽ chạy lại lau nước mắt cho nàng, nhưng ngươi lại cố tỏ ra mạnh mẽ, nắm chặt tay đến trắng bệch cũng không chịu rơi lệ, nên ta chỉ muốn giúp ngươi giữ chút thể diện. Cơ Triển Mi quay đầu nhìn những dấu chân mình vừa để lại. Sau này ta đến Thanh Bình thư trai thì tự nhiên thích ngươi thôi. Liêu Thương Linh nghiêng đầu. Nàng vẫn không hiểu, gặp gỡ và thích nhau, chẳng lẽ có liên hệ gì đặc biệt sao? Chẳng phải nên có một lý do sao?
Không cần lý do.
Cơ Triển Mi ghé sát mặt nàng, ta thấy ngươi rất tốt, tốt hơn tất cả mọi người, sau này có lẽ sẽ chẳng gặp được ai tốt như vậy nữa, thế là đủ rồi.
Ta còn chưa đến cái tuổi vừa rung động đã nói bỏ qua.
Hơi thở của Liêu Tương Linh dần yếu đi, trước mặt đích công chúa, nàng như thấp đi nửa cái đầu.
Vậy phụ hoàng ngươi nói sao?
Liêu Tương Linh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Cơ Triển Mi.
Phía Phẩm Minh Các thì chẳng sao, sư phụ nàng cũng vui vẻ đồng ý, dù sao nửa đứa con gái này cũng phải gả đi, người tốt là được, nam nữ cũng chẳng quan trọng.
Phụ hoàng à, người không đồng ý.
Cơ Triển Mi thản nhiên.
Thế làm sao bây giờ?
Làm sao hả?
Người vừa nói không đồng ý, ta liền đập nát bản thư trong đại điện.
Đích công chúa xoay cổ, sau đó người liền đồng ý, đơn giản vậy thôi.
Thật là
hiếu thuận quá nhỉ.
Liêu Tương Linh ngại lời.
Rất hợp với phong cách nhất quán của Cơ Triển Mi.
Thế còn các đại thần?
Họ nói gì?
Liêu Tương Linh lại hỏi.
Chuyện này rất quan trọng, lỡ đám quyền quý ở Chiêu Ca tung tin đồn nhảm sau lưng, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Họ còn nói được gì?
Đây là một thế giới có thể nạp yêu làm thiếp, huống chi là chúng ta.
Cơ Triển Mi bấm ngón tay, liệt kê từng người, có điều, cũng có kẻ nhắm vào ta, nói ta quá giống con trai, biết đâu lại muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.
Chỉ là ăn nhiều bánh bao khô quá thôi.
Đích công chúa sắc bén nhận xét.
Làm thái tử đâu có nhẹ nhàng bằng làm công chúa, nhất là trong thời Thái Bình tình thế.
Vài ca ca của nàng ngày ngày bận rộn đến chết đi sống lại, phụ hoàng thì hận không thể dốc hết tâm sức vào quốc sự.
Phiền phức.
Cơ Triển Mi sẵn sàng gánh vác phần trách nhiệm của mình, ví như lần trước Tây vực và Yêu quốc có chút xung đột, nàng liền đích thân ra chiến trường.
Nhưng thái tử hay ngôi vị hoàng đế, miễn bản, không nằm trong dự tính của nàng.
Liêu Thương Linh gật đầu.
Phía Cơ Triển Mi đều ổn, nói cách khác,
xong rồi.
Mơ mơ hồ hồ, chuyện đại sự cả đời như thành thân cứ thế mà định rồi.
Thiếu nữ có chút cảm giác không chân thực.
Sư môn, phụ mẫu, thân hữu,
thuận buồm xuôi gió.
Nghĩ kỹ lại, mười mấy năm qua nàng cũng khá thuận lợi, sư tỷ và các trưởng bối đều thương yêu nàng.
Đám phản diện ma đạo cũng rất biết điều, trước khi nàng xuất sư đã bị tiêu diệt sạch.
Chuyện tình cảm có chút chắc trở, nhưng cũng nhờ vậy mới gặp được đích công chúa.
Cao Trương, Tiến Ôn, Triển Thanh Thu.
Cơ Triển Mi lẩm nhẩm từng cái tên quen thuộc, Tao Kính, Lạc Hiểu Hiểu thôi, gọi cả hai người đó đi.
Người đang nói ai vậy?
Liêu Tương Linh nghi hoặc nhìn nàng.
Người cần mời khi thành thân.
Cơ Triển Mi dừng bước, đứng dưới tán ngân hạnh.
Liêu Tương Linh còn chưa thoát khỏi cảm giác mơ hồ, cũng đứng lại cùng nàng.
Tạ Văn Tuyên, nghiêm hành mấy vị quan trong triều thì không cần nói, giang hồ nên mời cũng chỉ mấy người đó.
Đích công chúa tiếp tục.
Giang hồ và triều đình vốn thân thiết, nhất là các môn phái đứng đầu, ít nhiều đều có liên hệ với triều đình.
Năm xưa Trung Bất Thận còn thân thiết như huynh đệ với Lục Học Chân.
Nói đến Lục Học Chân,
hình như ông ấy có ý định cáo lão hồi hương rồi.
Có lúc Cơ Triển Mi đẩy cửa bước vào, thấy sư phụ mình ngồi trong căn phòng trống trải, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trông đến thất thần, cảnh tượng ấy khá dọa người.
Giống hệt một lão nhân già lẩm cẩm, nhưng Lục Học Chân lại là cao thủ thiên nhân cảnh, đang độ trắng niên.
Cơ Triển Mi sơ cảm, chẳng lẽ sư phụ cô đơn quá lâu, nên tinh thần có vấn đề,
hay là gọi Minh Chính Khanh đến bầu bạn?
Một già một trẻ trò chuyện rất hợp, bảo là cha con cũng có người tin.
Tiến Ôn, Triển Thanh Thu.
Giọng Liêu Tương Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của đích công chúa.
Đúng, lớp trẻ chính đạo tất nhiên phải mời, dù sao cũng quen biết.
Cơ Triển Mi nói, Lạc Hiểu Hiểu và Tào Kính sau võ hội ở Triều Ca ta cũng không để tâm nữa.
Chuyện đã qua rồi.
Có mời Phương Nhàn không?
Cơ Triển Mi hỏi.
Mời chứ.
Lúc này Liêu Tương Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mỉm cười đáp.
Thật sao?
Thật, ta còn muốn hắn mừng cưới nữa.
Liêu Tương Linh nghĩ.
Tính toán mấy chuyện đó làm gì?
Đích công chúa bày ra dáng vẻ hào phóng, có lòng là được.
Cứ tính toán.
Liêu Tương Linh hiếm khi làm nũng.
Nợ của Thính Tuyết lâu tuy đã trả xong, nhưng bao năm qua tiền lãi còn chưa tính đâu.
Nghệ mặt sư phụ, khoản đó mới được xóa.
Được được.
Đích công chúa cười, vậy thì bắt hắn mừng cưới.
Chương 145 phiên ngoại, một khả năng khác, chương 145 phiên ngoại, một khả năng khác.
Tháng 9, gió thu nhẹ nhẹ, Phương Nhàn ngồi trong trà thất trên tầng 2, ánh nắng sớm mai như vô số sợi tơ vàng xuyên qua cửa sổ rải khắp căn phòng. Hôm nay, Phiêu Tương khách sạn cũng chẳng có lấy một vị khách.
Thời buổi này, tiểu khách sạn truyền thống đã dần lỗi thời, các chủ quán đều nghĩ đủ cách mới mẻ để thu hút ánh nhìn, lấy lòng khách nhân, chỉ có điều Phương Nhàn quá lười, chẳng buồn bày vẽ.
Nhiều năm trước, hắn từ một nơi rất xa đến đây, thân cô thế cô, khi ấy còn có một ma đầu tên Giang Tồn Đu gieo họa nhân gian.
Sau đó, hắn một mình tìm đến Giang Tồn Đu, chẳng ai tin hắn có thể giết chết ma đầu.
Thực ra, hắn làm được.
Dùng số bạc thu được, hắn dựng nên khách sạn này, sống một cuộc đời không quá tốt nhưng cũng chẳng tệ, yên ổn qua ngày.
Mặt trời đã lên cao, trà cũng nguội lạnh, hắn vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dõi về phương xa.
Vào đi, đừng trốn nữa.
Phương Nhàn như thể đang tự nói với mình.
Rõ ràng ta đã nhẹ chân nhẹ tay lắm rồi mà.
Rèm trâu trước cửa trà thất khẽ lay động, một nửa cái đầu nhỏ của cô gái ló ra, rồi lại rụt vào, một lát sau, nàng mới tung người nhảy vào trong.
Khát không?
Phương Nhàn dịu dàng hỏi.
Tiểu nhị bên cạnh đúng lúc bưng lên một ấm trà mới.
Tiểu nhị tên là Yến Ôn, bề ngoài bình thường, nhưng thực ra cũng có chút bản lĩnh.
Phiêu Tương khách sạn còn có mấy người như vậy?
Không khác.
Hạ Diệp vừa cười vừa lắc đầu, ta rảnh rỗi quá, đến xem ngươi thế nào.
Vậy thì cứ từ từ mà xem.
Phương Nhàn liếc nàng một cái, nói xong lại quay ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào.
Ban đầu, hắn chỉ tuyển những người làm việc gọn gàng, có chút bản lĩnh, gặp rắc rối thì hắn giúp họ giải quyết, rồi mọi người tụ lại, sống những ngày yên ổn.
Hạ Diệp là ngoại lệ, nàng có thực lực, chỉ tiếc đầu óc không được nhanh nhẹn, làm việc càng không lanh lẹ, đến sổ sách cũng tính không xong, thành ra là người nhàn rỗi duy nhất trong khách sạn.
Dưới lầu, tiếng ngựa hí chó sủa từ xa vọng lại, gia nhân vây quanh một thiếu niên áo xanh, từng bước tiến gần tòa lầu nhỏ.
Dẫn đầu đám gia nhân là một trung niên gầy gò, sắc mặt tinh anh, bên hông đeo một cây cung sừng màu nâu sẫm. Có khách đến rồi. Phương Nhàn thu ánh mắt lại, nhắc khẽ, rồi dẫn theo Hạ Diệp và Yến Ôn xuống lầu. Dưới tầng 1, Minh Chính Khanh và Tào Kính đang vật tay, thấy trưởng quầy xuống, lập tức ngồi thẳng lưng, giống như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. "Trưởng quầy, còn phòng trống không?" Trung niên kia lễ độ hỏi, giọng lại lạnh tanh. "Có." Phương Nhàn giớn cổ nhìn thiếu niên ngoài cửa, "Muốn mấy phòng?" "Một phòng." Trung niên kia cất lời. Rõ ràng, đám gia nhân không xứng ở phòng tốt, còn trung niên kia là hộ vệ, cần kề cận bảo vệ thiếu niên. Vừa vào cửa, trung niên đã đưa ra một đồng tiền vàng. "Tiền vàng, không phải bạc. Một đồng tiền vàng đủ đổi lấy một con lợn sống, tiết kiệm chút thì đủ cho nhà bình dân tiêu cả tháng. Coi như là cọc." "Doanh thúc." Thiếu niên gọi một tiếng, vẫy tay gọi trung niên lại, ghé thai thì thầm dặn dò. "Hiểu rồi." Trung niên được gọi là Doanh thúc gật đầu, quay sang Phương Nhàn nói, "Làm thêm vài món nhắm. Đi, làm việc đi." Phương Nhàn vỗ vai Tào Kính, lại kéo Minh Chính Khanh, "Nhanh, dẫn hai vị khách lên phòng nghỉ." Nhưng mà Minh Chính Khanh hơi do dự. Chút nữa nói. Phương Nhàn hạ giọng. Hắn cầm đồng tiền vàng, nhớ lại từng cử chỉ của thiếu niên kia. "Trưởng quầy, đám người này có gì đó không ổn." Đợi khách lên phòng rồi, Tiễn Ôn mới dám mở miệng. Đám gia nhân đều mang đao, đứng canh ngoài cửa, im lặng không nói. Có mùi máu tanh. Minh Chính Khanh vừa xuống lầu bổ sung, phiền phức sắp tới rồi. "Đừng nội, cứ chờ xem." Phương Nhàn kéo ghế ngồi xuống, "Không nhằm vào chúng ta thì đừng xen vào." Hắn làm ăn yên ổn, chẳng muốn dính vào mấy chuyện giang hồ ra dối. Chỉ tổ chuốc họa vào thân. "Ha, Triển Thanh Thu, ngươi tưởng chạy thoát được sao?" Bỗng một tiếng quát vang lên, phá tan sự yên tĩnh của khách sạn. Nhìn theo tiếng, chỉ thấy một nữ tử hiểu điệu che mặt bằng khăn đen đứng ngoài cửa, rút đao khỏi vỏ, ánh nắng chiếu lên lưới đao cong sáng loáng như nét mày mới vẽ của thiếu nữ. "Biết điều thì giao đồ ra đây." Đám gia nhân lập tức tản ra, vây kín cửa như thùng sắt, sát khí tràn ngập cả con phố, dương cung bạc kiếm. Một màn truy sát kinh điển, Phương Nhàn thầm thở dài trong lòng. Nghe giọng điệu, đôi bên cũng chẳng thù oán sâu nặng, chỉ vì tranh đoạt vật gì đó. "Ngọc có tội vì mang ngọc." "Mộ Văn Quân." Không biết từ lúc nào, trung niên kia đã từ phòng trên lầu bước xuống, "Ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng." "Thương lượng?" Mộ Văn Quân cười lạnh, "Có gì để thương lượng? Muốn kéo dài thời gian đợi viện binh. Nói cho ngươi biết, người ngươi chờ đã chết trên đường ta đến rồi." "Ngươi?" Trung niên nghe xong liền tháo cung sừng bên hông, định liều mạng. "Chư vị khách quan." Đúng lúc then chốt, Phương Nhàn bước ra. Đao kiếm vô tình, khách sạn nhỏ lời lãi chẳng bao nhiêu, hai vị anh hùng nếu muốn động thủ, phiền ra ngoài được chăng? Trước kia đọc thoại bản dân gian, thấy các hiệp khách giang hồ thường không nơi nương thân, hay lui tới khách sạn. Mà người trong giang hồ, tránh sao khỏi chuyện đao đao kiếm kiếm, thoát cái đã thành một trận huyết chiến, có khi vì báo thủ, cũng có khi chỉ vì nhất thời tranh chấp. Thế nên, nghề nguy hiểm nhất giang hồ chính là làm trưởng quầy khách sạn. Gặp chuyện, bị đập phá còn nhẹ, nặng thì mất mạng vì vạ lây. Xong việc, hai bên phủi tay bỏ đi, để lại một đống hỗn độn. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Vãn Quân và trung niên đồng loạt nhìn về phía Phương Nhàn. Đám tiểu nhị thức thời lui xuống. Gia nhân của thiếu niên cũng tiến lên mấy bước. "Ngươi muốn bảo vệ bọn họ?" Mộ Vãn Quân rút ra một dải lụa trắng, lao lưới đao. Đao vốn đã sáng loáng, nàng vẫn cứ lao mãi không thôi. "Ta không có ý đó, chỉ muốn các ngươi ra ngoài đánh." Phương Nhàn nói thật. "Vậy chẳng phải vẫn muốn bảo vệ bọn họ sao?" Mộ Vãn Quân hất cằm. "Quá ngạo mạn." Trong mắt nàng, tên trưởng quầy này đang khiêu khích mình. Trên giang hồ, Mộ Vãn Quân từng gặp không ít kẻ tự cho mình là cao thủ. Sau đó, những kẻ thích lo chuyện bao đồng, tự cao tự đại ấy đều chết cả, không ngoại lệ. Đầu óc có vấn đề. Phương Nhàn thầm nghĩ, nữ nhân này đã giết đỏ mắt, chẳng nghe lọt lời người khác. Ban đầu hắn tưởng đôi bên chỉ tranh đoạt vật gì, giờ xem ra thủ án đã sâu, Mộ Vãn Quân còn giết người của thiếu niên kia. Trước mắt, đao của Mộ Vãn Quân vung lên, chém thẳng vào cổ họng hắn. "Thích làm anh hùng, cho nàng chút thời gian, nơi này sẽ thành tử địa. Ta thật sự chỉ muốn các ngươi ra ngoài." Ngay lúc Mộ Vãn Quân ra tay, Phương Nhàn kẹp hai ngón tay, nhẹ nhàng chặn lấy lưỡi đao, rồi khẽ bẻ. Keng! Tiếng giòn tan vang lên, là âm thanh khi lưỡi đao vỡ vụn rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Phương Nhàn vỗ nhẹ lên cánh tay Mộ Vãn Quân. Động tác nhẹ nhàng như lông vũ bị gió thổi bay, nhưng chỉ một cái vụ ấy, cánh tay nữ nhân liền phế, mềm nhũn rũ xuống hai bên. "Xem như phá của giải họa, đồng tiền vàng này ta nhận." Phương Nhàn phủi tay, mỉm cười với trung niên. Dù sao cũng phải đánh, lại là đối phương ra tay trước, tiện thể thu chút lợi cũng chẳng sao. "Ngươi, ngươi là ai?" Trung niên trợn mắt há mồm. Ngay lúc Mộ Vãn Quân bất ngờ ra tay, hắn còn định nhân cơ hội đưa thiếu gia chạy trốn. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Mộ Vãn Quân ngã xuống đất, cũng không thể tin nổi. Nàng là cao thủ nhất đẳng trong giang hồ, sao lại thua dễ dàng như vậy? Chỉ là một trưởng quầy khách sạn bình thường mà thôi. Chương 146 phiên ngoại, thanh bình vui thế gian, chương 146 phiên ngoại, thanh bình vui thế gian. Chán muốn chết. Lâm Tích Thần há to miệng, ngáp dài một cái. Hắn mới bái nhập Thính Tuyết lâu chưa lâu, nói thật ra thì đúng lúc tâm trạng sụp sôi, nhiệt huyết khó nguội. Nhưng cuộc sống nơi đây lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Trước khi đến, hắn đã vạch ra đủ mọi con đường cho mình. Nếu bái sư không thành, vậy thì về quê đọc sách, ngoan ngoãn làm một người bình thường, may mắn thì thi đỗ công danh, từ đó phất lên như diều gặp gió, xui xẻo thì rất bảng, cũng đành thuận theo số mệnh, sống qua ngày đoạn tháng. Nếu bái sư thành công, chứng tỏ hắn thiên tư chắc tuyệt, có hy vọng đắc đạo, tiền đồ rộng mở, sau này tiêu giao nhân gian, khoái ý ân cứu. Kết quả, nhập môn thì nhập rồi, nhưng tiêu giao nhân gian lại xa vời vợi. Gió tuyết mịt mù trên núi đã dập tắt ngọn lửa hoài báo trong lòng hắn. Chán đến cực điểm. Ngày ngày vùi đầu tu luyện, mọi người sống cuộc sống giống hệt nhau, không sóng gió, chẳng vui buồn. Buồn bực quá muốn ra ngoài hít thở, vừa mở cửa đã thấy một màu trắng xóa. Thôi, ngủ còn hơn. Dĩ nhiên, không phải ai cũng giống Lâm Tích Thần. những đồng môn tính tình cởi mở thường tìm cho mình một người bạn tâm đầu ý hợp, có người bầu bạn thì không còn buồn chán nữa. Lâm Tích Thần rõ ràng không thuộc loại đó. Không có bạn, vậy làm tạp vụ đi.
Không được. Thính Tuyết Lâu rất quan tâm đến hậu bối, đệ tử mới nhập môn không cần làm tạp vụ, tất cả đều giao cho các sư minh sư tỷ lớn tuổi hơn. Nghe nói có một vị tiền bối tên Khương Ly, thể chất đặc biệt, chưa từng nghỉ ngơi, ngày ngày bận rộn từ luyện phù đến hái thuốc, việc gì cũng tự mình làm. Còn có Minh Chính Khanh.
Tiền bối. Thôi được, gọi tiền bối nghe cũng kỳ kỳ, vì Minh Chính Khanh lúc nào cũng cả giỡn, chẳng giống chút nào với cao nhân ẩn thế trong truyền thuyết, bị phạt quét tuyết suốt một năm vẫn không sửa, trưởng môn phiền quá lại ném hắn sang Huyền Nguyệt Sơn Trang gây họa cho người ta.
Không bạn, không tạp vụ, vậy sao không chuyên tâm tu hành?
Chỉ vì tiến độ quá chậm mà thôi. Người mới ai cũng mơ ngộng một tháng luyện thể, hai tháng luyện khí, tiến cảnh thần tốc, hận không thể một năm bước vào thiên nhân cảnh, thần Phật cản cũng giết, rồi quay về quê, cao thủ trở về, trong ánh mắt ngưỡng mộ của cố nhân mà dần dần mê muội chính mình. Dân gian chẳng phải đầy dây mấy loại võ công tiểu 30 ngày luyện thành thiết bố sam đó sao? Thực tế thì 3 năm sau có thể đột phá luyện khí cảnh đã tính là thiên tư không tệ. Tu hành chẳng chút gợn sóng, làm sao khiến người ta hăng hái nổi? Không thể trách Lâm Tích Thần quá nôn nóng, thật ra những người trẻ nghĩ như hắn không ít. Ai bảo trong môn phái lại có một ví dụ sống sờ sờ?
Trưởng môn Phương Nhàn,
một nhân vật thần thoại trong lịch sử Đại Ân Vương triều, vừa xuất thế đã vô địch. Cùng độ tuổi ấy, người ta còn đang khổ sở vì bình cảnh, hắn đã chém mấy tên ma đầu kiêu ngạo nhất đương thời, lại còn nhặt được một vị phu nhân. Nhân vật chính trong thoại bản cũng chỉ đến thế, thật khiến người ta hâm mộ. Hôm nay Phương Nhàn cũng rất bận, ban ngày càng lúc càng ngắn, việc vặt càng lúc càng nhiều, Minh Chính Khanh càng lúc càng ồn ào. Câu cuối cùng có thể bỏ qua, tên sư đệ phiền phức đã bị hắn đuổi đi rồi, nhưng Hạ Diệp vẫn còn ở đây. Có dạo Phương Nhàn mệt mỏi muốn trốn việc nghỉ ngơi, Hạ Diệp lại có thể dậy trước khi trời sáng, lay hắn, trưởng quầy,
trưởng quầy,
mau dậy làm việc thôi. Dạo này có chuyện gì nhất định phải làm sao? Bên Thái Thanh Điện, Triển Thanh Thu lên làm trưởng môn, phải đi một chuyến. 3 ngày nữa Chiêu Ca Thành tổ chức võ tỷ, triều đình mời hắn dự khán. Minh Chính Khanh ở Huyền Nguyệt Sơn Trang gây họa, phải bồi thường cho người ta. Không đẩy được cái nào, đau đầu thật. Phương Nhàn day day ấn đường. Cứ tiếp tục thế này, hắn lo sau này mình cũng hói đầu như sư phụ mất.
Đi, cùng đi thôi.
Phương Nhàn kéo cô gái, đẩy cửa chấp kiếm đường. Ngày qua tháng lại, hè tàn đông đến, Triển Thanh Thu vẫn chẳng thay đổi gì, ôn hòa nhã nhặn, phong thái như xưa, chỉ là giang hồ đã đổi mấy lớp người mới, chàng không còn là người các cô nương mê mẩn nữa. Thậm chí, những cô nương năm xưa cũng chẳng còn ai. Thái Thanh Điện có một gốc trà thủ long, nửa giáp mới rụng lá một lần, rụng lá xong lại ngủ 30 năm, từ lần chia tay ở Chiêu Ca cuối hạ năm Vĩnh An 12, đã qua 2 vòng rồi.
Chúc mừng.
Phương Nhàn chắp tay. Bao năm qua, hắn cũng không phải lúc nào cũng ở trên núi tuyết, rảnh rỗi lại đi thăm cố nhân. Trong tháng năm dài đằng đẵng, được gặp gương mặt quen thuộc là chuyện tốt đẹp. Sau này sẽ bận rộn hơn rồi. Triển Thanh Thu lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười.
Ngươi xưa nay vốn đã bận rộn.
Phương Nhàn nói. Trong ấn tượng của hắn, Triển Thanh Thu là người chăm chỉ nhất mà hắn từng gặp. Thiên phú cao không đáng sợ, chăm chỉ cũng không đáng sợ, thiên phú cao lại còn siêng năng, mới thật hiếm có. Từ sau khi thua Minh Chính Khanh ở Chiêu Ca, Triển Thanh Thu ít tham gia mấy hoạt động biểu diễn, dồn hết tâm sức vào tu hành. Thế nên từ đó về sau, chưa từng thua Minh Chính Khanh nữa, lần nào cũng đánh cho hắn tơi tả. Ai bảo Minh Chính Khanh suốt ngày lêu lổng, dựa vào thiên phú mà làm càn. Trước kia bận thì cũng chỉ lo cho mình, sau này thì khác, chuyện này ngươi còn rõ hơn ta.
Triển Thanh Thu vén tay áo.
Phải, người cần lo quá nhiều. Nhắc đến đây, mặt Phương Nhàn khổ sở. Trường sinh vô tận, thân thể không già đi, thứ duy nhất khiến hắn cảm nhận được sự trưởng thành chính là trách nhiệm ngày càng nặng nề. May mà hồi trẻ đi xa kiếm được không ít tiền thưởng, cộng thêm di vật tiềm nhật ma đế để lại, trả hết nợ nần, bằng không đã sớm gục ngã rồi. Nói đến điểm nhật ma đế, Phương Nhàn bỗng thấy buồn cười. Sau khi điểm nhật ma đế và Thanh Hoè bước lên tiết lộ, hắn đến Bắc Vực tìm động phủ mà đối phương để lại, trong đó ngoài đủ loại chân bảo còn có một cây ngân châm, chính là cây mà điểm nhật ma đế đời đầu dùng thành thạo nhất. Trên bức tường treo ngân châm còn vẽ mấy ký hiệu kỳ quái, thì ra đối phương từ đầu đến cuối chẳng định đánh nhau, hoặc thành tiên, hoặc chết. Thật là lợi hại. Chỉ có điều khiến hắn hơi khó chịu là chuyện liên quan đến Thanh Hoè. Điểm nhật ma đế nói năng mờ, khiến hắn tưởng sư đệ và Thanh Hoè từng có gì đó. Sau này hắn bóng gió dò hỏi Minh Chính Khanh, mới biết hai người chỉ là bèo nước gặp nhau.
Thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại, tất cả chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt.
Biết đâu dưới mái hiên nào đó, trong ánh trăng dịu dàng, đôi nam nữ trẻ tuổi năm ấy từng có một thoáng rung động thật lòng.
Ai mà biết được.
Cầm lấy, quà mừng.
Phương Nhàn rút từ tay áo ra một bức thư họa.
Lần đầu gặp mặt, Triển Thanh Thu tặng hắn một bức tranh chữ làm lễ ra mắt, Phương Nhàn đem bán được không ít tiền, giờ Triển Thanh Thu lên làm trưởng môn, hắn lại trả một bức.
Đến cảnh giới này rồi, tặng gì cũng vô dụng, chi bằng tặng thứ có ý nghĩa.
Triển Thanh Thu mỉm cười không nói.
Chàng nhớ ra rồi.
Là lần ở trà lâu Thái Thanh, Phương Nhàn bịa cho Hạ Diệp một thân phận giả, dẫn đến chút hiểu lầm nho nhỏ.
Vậy ta xin nhận.
Đi đây.
Phương Nhàn nói.
Vội thế, không đợi thêm chút sao?
Triển Thanh Thu giữ lại.
Ta còn phải đến Huyền Nguyệt Sơn Trang, hẹn lần sau, ngươi còn nhiều khách khác phải tiếp mà.
Phương Nhàn vỗ vai chàng, rời đi.
Trước khi đến Huyền Nguyệt Sơn Trang, Phương Nhàn nghị sư đệ dù sao cũng biết chừng mực, gây ra chuyện gì to tát được chứ?
Hắn đã sai.
Chuyện bắt đầu từ đêm hôm trước. Minh Chính Khanh ở Huyền Nguyệt Sơn Trang có thói quen nửa đêm nấu ăn riêng, không nói, chỉ thèm miệng, đến giờ ngọ là nhất định phải ra ngoài kiếm chút gì đó, thành phản xạ có điều kiện. Ban đầu các trưởng bối còn để ý, sau thấy Minh Chính Khanh chẳng làm gì quá đáng, cùng lắm vào bếp hoặc bắt con thỏ, cũng mặc kệ. Ai ngờ lần này lớn chuyện. Minh Chính Khanh nấu thỏ, thấy thiếu vị, bèn ra ngoài hái một cây linh chi bỏ vào nấu canh. Rất may mắn, đó chính là cây ngọc hư linh chi duy nhất của cả sơn trang. Sáng hôm sau, thỏ không chỉ mất một con, mà bảo bối của Sơn Trang cũng không còn. Ngon không? Phương Nhàn hỏi. Minh Chính khanh chép miệng, hồi tưởng, cũng được, chỉ tiếc thiếu muối. Người còn biết thưởng thức. Phương Nhàn nổi giận, vỗ một cái lên đầu sư đệ. Là ngươi hỏi mà. Minh Chính khanh ôm đầu, tỏ vẻ hoan ức. Ta hỏi thì ngươi cứ nói à. Phương Nhàn lại vỗ thêm cái nữa. Sư tẩu, nàng xem hắn kìa. Minh Chính khanh biết mình sai, không dám phản kháng, quay sang cầu cứu Hạ Diệp. Hạ Diệp chớp mắt, không nói gì. Đáng đánh. Chút giận xong, Phương Nhàn ngồi lại, thở dài tiếc nuối. Bao năm rồi, Minh Chính khanh vẫn y như cũ, chẳng lớn lên chút nào. Phương Nhàn từng thử gửi Minh Chính khanh đến thái sư phụ, nhờ lục học chân dạy dỗ, không mong thay tính đổi nết, chỉ cần trầm ổn hơn chút thôi. Kết quả, chưa được mấy ngày, Minh Chính khanh đã bị người ta vác cả người lẫn ghế ném ra khỏi thái sư phụ. Thế là Phương Nhàn chỉ còn biết hy vọng sau này có cô gái nào đó trị được hắn, nhưng tiểu con gái nào mới khiến người ta bỗng nhiên ngộ ra đây? Hay là dứt khoát tặng Minh Chính khanh cho Huyền Nguyệt Sơn Trang làm bồi thường, dù sao cũng là cao thủ thiên nhân cảnh. Dạo này làm phiền các vị rồi, có gì mạo phạm mong lượng thứ. Dù oán trách, Phương Nhàn vẫn chuẩn bị lễ tạ lỗi. Hắn tặng một thanh nguyên kiếm, chính là thanh mỹ nhân yêu từng lấy được ở quỷ thị. Giờ thiên hạ không còn chuyện gì khiến hắn phải ra tay nữa, giữ lại cũng vô ích. Giang Sơn đời đời có nhân tài mới, nếu có người xứng với mỹ nhân yêu cũng tốt. Cái này, người của Huyền Nguyệt Sơn Trang ngại không dám nhận. Thanh kiếm đệ nhất thiên hạ, lễ này nặng quá. Sư đệ còn phải phiền các vị thêm một thời gian. Phương Nhàn nói. Đối phương lập tức nhận lấy nhuyễn kiếm. Thế là huề cả làng. Đa tạ sư minh. Minh Chính khanh gãi đầu. Phương Nhàn trợn mắt, đừng cảm ơn, bớt gây chuyện cho ta. Còn lại việc cuối cùng. Triều ca võ tỷ. Phương Nhàn rất có ấn tượng với nơi này. Năm đó hắn từng bắt sống Độ Ách Vương và Hiểm Nhật Ma Đế tại đây, tiện thể diệt luôn quỷ môn, linh khí phục hồi cũng bắt đầu từ đó. Quỷ môn bị chặt đứt, âm phủ không còn xuất hiện. Chứng minh suy đoán là đúng, bất an chỉ đến từ số ít. Âm phủ là người chết, nhưng không phải ai cũng xấu. Người thắng, ứng nhiên. Quán quân lần này là nữ đệ tử của Phẩm Minh Các, trước võ tỷ đã có rất nhiều người xem trọng nàng, kể cả Phương Nhàn. Thiên tài không thiếu, đời nào cũng có một người đặc biệt nổi bật. Phương Nhàn là ngoại lệ. Nếu tìm người để so sánh, thì đời này ứng nhiên giống như Lạc Hiểu Hiểu năm xưa. Trùng hợp là Lạc Hiểu Hiểu và Tào Kính cũng được mời đến dự. Tiền bối, ta. Ứng nhiên kích động đến nói không nên lời, từ nhỏ nàng đã rất ngưỡng mộ nữ hiệp này. Lạc Hiểu Hiểu hào sảng ký tặng cho nàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương Nhàn không khỏi mỉm cười. Trong Phẩm Minh Các còn có một đối thủ của Lạc Hiểu Hiểu. Giang Hoài và Lạc Hiểu Hiểu tranh đấu suốt bao năm, từ thua hoàn toàn khi cảnh giới còn thấp, đến sau này ngang ngửa, từ ganh đua thành tri kỷ, thắng thua cũng không còn quan trọng nữa. Tào Kính cũng rất có thiên phú, hoặc nói là hậu thuẫn quá mạnh, theo thời gian, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Lứa người năm đó đều sống rất tốt. Phàm nhân, tu sĩ. Liêu Tương Linh sớm đã gả cho Cơ Triển Mi, làm nữ phò mã, dĩ nhiên chẳng ai dị nghị, đây là thế giới của người tu hành. Ngay thành thân, Phương Nhàn cũng đi mừng, Liêu Tương Linh còn đùa, có muốn làm phù dâu cho ta không? Sau đó hai người lại mừng lại, công chúa chính thức hào phóng, tiền mừng gấp mấy lần, rồi kéo Hạ Diệp vào phòng nói chuyện rất lâu. Linh Tài Thần, thư sinh nhát gan ở Lan Nhược huyện, cuối cùng cũng thi đỗ, về quê cưới nàng tiểu thiến mà hắn luôn nhắc đến, quan lộ thuận buồm xuôi gió, từng bước thăng tiến, già về cáo lao hồi hương, thọ 86 tuổi, làm một phàm nhân kết thúc trọn vẹn đời mình. Phía Tây vực, sau khi Tam Vương lĩnh bị diệt, các nước yêu tộc hỗn loạn, nguyên khí đại thương, cuối cùng cũng nhập vào bản đồ Đại Ân Vương triều, thiên hạ thống nhất. Mộ Văn Quân, người ngang hàng với Giang Tuần Du, có lẽ đã ngửi thấy mùi gió đổi chiều, từ đó giang hồ không còn tung tích nàng, nên Vương Nhàn cũng lười tìm. Già rồi, già rồi. Lục Học Chân thở dài. Lục Ba Bá giờ mà nhận giả thì hơi sớm đấy. Phương Nhàn giơ tay, cụm nhẹ vào cánh tay Lục Học Chân. Tương lai là của bọn trẻ. Lục Học Chân nhìn đám nam nữ trẻ tuổi trên võ đài, chúng ta nên hưởng thụ cuộc sống thôi. Muốn cáo lão? Vậy ai làm quốc sư? Phương Nhàn hỏi. Ta đã chọn được người thích hợp. Lục Học Chân nhìn về phía xa, cả Chiêu Ca Thành thu hết vào mắt. Trên con phố đông đúc có một khoảng trống, nhưng rất nhanh lại có người mới lấp vào. Bên đường, ông lão thay hai dây đàn mới cho cây nhị hồ trong lòng, tiếng ồn ào nuốt chửng âm thanh kéo dài. Đợt, ngươi tưởng hết rồi sao? Mỗi khi xong việc trong ngày, Phương Nhàn lại dẫn cô gái lên đỉnh núi cao nhất, yên tĩnh nhất của Thính Tuyết Lâu. Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc bên tai nàng, lướt qua ngọn cây phía sau. Xào xạc. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao đêm như thế, ngắm dãy núi hùng vĩ, ngắm đường chân trời cam đỏ khi trời vừa hửng sáng, ngắm ánh bình minh lan dần từ phương đông, ngắm tia sáng nhạt làm nền cho giáng chiều, ngắm cây cối đổi màu lá theo vòng xoay nhật nguyệt. Tiếng cười nói của những ngày ấy dường như vẫn vang vọng bên tai. Phương Nhàn khe khẽ ngân nga một khúc hát, thân mình đung đưa theo điệu. Một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Trưởng quầy, ngươi không ước một điều sao? Hạ Diệp ngồi thẳng dậy, ngươi từng nói, khi sao băng lóe lên, thầm niệm điều ước ba lần trong lòng thì sẽ thành sự thật. Nhưng ta chẳng còn điều gì để ước nữa. Phương Nhàn khẽ nói, đã viên mãn rồi. Còn nàng, nàng có điều ước gì không? Cô gái trầm ngâm, suy nghĩ rất lâu, đến khi sao băng tan biến cũng chưa nghĩ ra. Ta buồn ngủ rồi. Hạ Diệp từ từ tựa đầu vào vai Phương Nhàn. Ngủ đi, mơ đẹp.